Chương 23, trọng yếu bí mật ô tô chỗ ngồi phía sau, đông nhiên ra nhiều tới một người. Sau khi thấy chỗ ngồi người kia trong ngay mắt, Tiền đại sư cùng Trương Thiên sư hai người như gặp ác quỷ, khí sắc đột nhiên đại biến. Bởi vì, chỗ ngồi phía sau ngồi là Diêu Minh. Tiền đại sư quay đầu lúc, Diêu Minh chính lạnh lùng nhìn họ. Diêu Minh khẽ môi nhỏ câu, thần sắc lăng liệt, đen kịt trong mắt toát ra để cho người ta sợ hẳn ý, cả người như là mới vừa từ trong địa ngục đi tới tu la. Băng hàn, thấu cốt. Ngươi không phải. Trương Thiên sư run lẩy bẩy mở miệng. Hắn tu luyện vài chục năm, chẳng những đạo pháp cao thâm, công lực tu vi cũng đã đến võ học trung thừa, phương viên vài mét ở ngoài nhỏ nhẹ tiếng động cũng sẽ bị hắn phát giác. Mà hắn sư huynh Tiền đại sư, đạo pháp cùng công lực tu vi đều trên hắn rất ra. Thế nhưng, hai người dĩ nhiên đều không thấy phát hiện Diêu Minh ra sao lúc lên xe, khi nào ngồi vào phía sau bọn họ. Một cổ cảm rất mát, chậm rãi leo lên hai người phía sau lưng. Có thể không bị họ phát giác mà lặng yên lên xe, Diêu Minh thân thủ là đáng sợ đến mức nào. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta lúc đầu nên tại Tần Quảng Vương điện bị Vạn Khô lâu hôn cốt phệ tâm, làm sao sẽ đến các ngươi trên xe, đúng hay không? Diêu Minh cong môi, lạnh lùng mở miệng. Không, không, không. Trương Tiên sư hàm răng, lại không tự chủ đang run rẩy. Mới gặp lại Diêu Minh, chỉ cảm thấy hắn cả người u lãnh, lang đi nhìn thèm thuồng, lại mơ hồ có một loại thượng vị giả mới có dáng vẻ. Tư thế này, để cho Trương Tiên sư theo sinh lòng ra một loại sợ hãi. Chưa từng một người đưa hắn cảm thấy đáng sợ như vậy. Ngươi làm cái gì? Dùng sức nuốt nước miếng một cái, Tiền đại sư rốt cục tìm về bản thân thanh âm. Dù Tần Quảng Vương liên hợp xuất thủ, lại tại Tần Quảng Vương điện trong bí mật lắp đặt lựu đạn. Hắn tính toán, không sơ hở tí nào. Vô luận loại nào, đều có thể muốn Diêu Minh mệnh. Với lại, hắn rõ ràng thấy Tần Quảng Vương điện ầm ầm sụp đổ một nửa, Diêu Minh rõ ràng đáng chết ở bên trong. Có thể Diêu Minh nhưng bình yên vô sự. Cái này không khoa học. Hắn không tin, có Tần Quảng Vương giết cùng lựu đạn đều giết không chết người. Gặp Tiền đại sư sắc mặt kinh hãi, Diêu Minh thuận tay cầm trong tay đồ đạc ném tới hàng, ngược lại các ngươi phải chết, vậy hay để cho các ngươi chết được rõ ràng. Ta đang hủy đi Tần Quảng Vương điện lúc, phát hiện đồ chơi này, đây là các ngươi chứ? Hắn ném tới hàng, rõ ràng là Tiền đại sư trong bí mật lắp đặt lựu đạn. Tiền đại sư sắc mặt trắng bệch. Hắn lắp đặt lựu đạn địa phương cực bí ẩn, Diêu Minh làm sao sẽ phát hiện? Vậy Tần Quảng Vương đây? Tiền đại sư y nguyên không cam lòng. Lựu đạn không có còn có Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương thân làm một điện diêm vương, chỉ cần thoáng động ngón tay, là có thể đem Diêu Minh cho về thành cho. Làm sao sẽ cho phép Diêu Minh đem hắn đại điện đều cho hủy đi? Gặp Tiền đại sư vẻ mặt không cam chịu, Diêu Minh mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Xe bốn phía lập tức vang lên một trận tất tất tốt tốt âm thanh. Tiếng này vang, đúng là Tần Quảng Vương thủ hạ Vạn Khô lâu phát ra ngoài. Mà trước xe phương, đâu đứng thẳng một người cao chừng hai thước, mắt báo mũi lân, lạc ti râu dài, đầu đội phương con người. Không phải Tần Quảng Vương là ai? Thấy Diêu Minh, Tần Quảng Vương hơi không người hành cá lễ, thái độ cung kính. Tiền đại sư sững sờ, sau đó đột nhiên kinh hãi, ngươi sẽ không phải là làm sao có thể? Hắn trong lòng có một đáp án dâng lên muốn ra, nhưng hắn tuyệt đối không muốn tin tưởng. Chói lọi một điện diêm vương Tần Quảng Vương, làm sao có thể bị Diêu Minh một phạm nhân chinh phục? Có thể Tần Quảng Vương bộ dáng, rõ ràng nói rõ tất cả. Được, nói nhảm xong rồi chưa? Các ngươi nên trả giá thật lớn. Diêu Minh lạnh lùng mở miệng. Một cổ sát ý từ trên người hắn siêu bẹo ra. Sát ý trong nháy mắt trong xe bao phủ, Tiền đại sư cùng Trương Thiên sư chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, tê cả da đầu. Hai người lẫn nhau nháy mắt, sau đó hết sức an ý nhất để hướng nơi cửa xe đánh tới. Một khắc kia, Diêu Minh xuất thủ, một quyền kích ra. Ầm. Nhất thanh âm hưởng. Chính mở cửa xe muốn chạy mất dép Tiền đại sư, thân thể đột nhiên cứng đờ, dường như có thể nghe được bản thân xương cốt tiếng vỡ vụn vang. Ngay sau đó, một tay phá hắn ngực ra. Này, chuyện này. Tiền đại sư bỗng nhiên trợn to mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm theo bộ ngực hắn phá ngực ra một tay. Ngay sau đó, bộ ngực hắn cái tay kia phút chốc rút ra. Điều đó không có khả năng. Gian nan khạc ra câu nói sau cùng, Tiền đại sư thân thể mềm nhũn, một đầu theo cửa xe phải ngã xuống đất. Hắn nhăn y nguyên trừng lớn. Trên mặt hắn, y nguyên còn sót lại đợi kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn đến chết đều khó có thể tin, Diêu Minh trong thời gian thật ngắn, cư nhiên biết đáng sợ như vậy. Diêu Minh thu tay về, chậm rãi hướng một bên kia Trương Tiên sư nhìn lại. Tại tiếp xúc phải Diêu Minh ánh mắt một khắc kia, Trương Tiên sư cả người run lên, một dòng nước nóng mãnh liệt ra, theo hai chân chạy tới trên xe. Một mùi nước tiểu mà, trong nháy mắt trong xe tràn ngập ra. Trương Tiên sư lại cứng rắn sợ tè ra quần. Trước mắt Diêu Minh nơi nào vẫn là người, rõ ràng chính là ác ma. Nói, Trương Hiểu Bội ở nơi nào? Diêu Minh tới gần Trương Tiên sư, thanh âm băng lãnh thấu cốt. Hắn vừa rồi tại bốn phía tìm một lần, không có tìm được Trương Hiểu Bội. Trương Hiểu Bội đem hắn dẫn tới Tần Quảng Vương điện sau, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, không thấy tăm hơi. Nàng trở về. Trương Thiên sư thân thể run rẩy đồng dạng, lắp bắp đáp lời, nàng đem ngươi dẫn tới ở đây, liền thì trở về. Trở về? Diêu Minh hiếu kỳ hỏi, về đâu mà đi? Ta không biết. Trương Thiên sư sợ hãi lắc đầu, lần này là sư minh bày cuộc, Trương Hiểu Bội cũng là hắn tìm đến, chỉ phụ trách đem ngươi dẫn tới Tần Quảng Vương điện, sau đó đi liền. Trương Thiên sư toàn thân run, khí sắc thành khẩn, không giống như là đang nói láo. Diêu Minh cau mày. Trương Hiểu Bội bổ chân theo Quách Soái lại cùng Hảo Ca quan hệ chặt chẽ, mà hắn lần đầu gặp Trương Thiên sư, Trương Thiên sư chính là theo Quách Soái cùng Hảo Ca cùng nhau, điều này nói rõ Trương Thiên sư hẳn là rõ ràng hơn Trương Hiểu Bội hạ lạc mới đúng. Mà bây giờ, hắn lại nói hắn không biết Trương Hiểu Bội hạ lạc, hắn sư huynh Tiền đại sư ngược lại có thể tìm tới Trương Hiểu Bội. Chẳng lẽ, Tiền đại sư theo chuyện này cũng có quan hệ? Diêu Minh suy nghĩ khoảng khắc, lại hỏi, Trương Hiểu Bội là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên tự sát? Trương Hiểu Bội chết, đến bây giờ Diêu Minh cũng không có tiếp thu. Hắn muốn biết Trương Hiểu Bội tại sao sẽ chết. Nàng. Trương Thiên Sư run run nửa ngày, rốt cục từ trong hàm răng nặn ra một câu, khả năng nàng biết mình phải chết, sở dĩ tự sát. Trương Hiểu Bội phải chết. Vì sao? Diêu Minh lần nữa truy vấn. Ta thật không biết. Trương Thiên Sư hoảng sợ lắc đầu, vừa mới bắt đầu hảo ca ba hắn hách thiên tài tìm được ta, để cho ta tại nơi nữ trên thân nuôi một con quỷ. Sau, liền, vậy thì cũng không còn để cho ta gặp qua kia nữ mặt. Ta chỉ tại hảo ca cùng Quách Xoáy chuyện phiếm nghe được đến, nói kia nữ trên người có cái gì trọng yếu bí mật. Ta hỏi bọn hắn có bí mật gì, họ để cho ta không nên hỏi, nói biết nhiều, sẽ rơi đầu. Sư Minh nói có thể lợi dụng Trương Hiểu Bội đem ngươi dẫn ra lúc, ta còn rất kinh ngạc, hỏi hắn làm sao biết Trương Hiểu Bội, hắn cũng cho ta không nên hỏi nhiều, nói biết nhiều đối với ta không tốt. Trương Thiên Sư vừa nói, một bên lơm lớp lo sợ quan sát đến Diêu Minh phản ứng. Gặp Diêu Minh mặt không chút thay đổi, hắn nhanh chóng định mà nói, bất quá, ta còn nghe nói một việc. Chuyện gì? Ta nghe nói, mấy ngày nữa có cái gì tụ hội, chính là lấy kia nữ làm chủ. Trương Thiên Sư đi lấy lòng, nếu như ta chịu tha ta một mạng, ta nguyện ý thay ta dò hỏi tin tức tương quan. Diêu Minh trầm mặc. Trương Thiên Sư trong nháy mắt cất miệng, khẩn trương bất an chờ đợi Diêu Minh. Sau một lát, Diêu Minh lạnh lùng mở miệng, được, ta tha cho ngươi một mạng. Nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, ngươi mệnh ta trước ký sổ ở trên. Cút. Diêu Minh trong mắt, tất cả đều là lạnh 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 ý. Trương Thiên Sư như nhặt được đại xá, nhếch nhác mà chạy. Còn lại Diêu Minh, một người tại lộ xe hổ ngồi rất lâu. Theo Trương Thiên Sư từng nói, Trương Hiểu Bội trên thân ẩn nút một cái bí mật to lớn. Còn như bí mật này là cái gì? Sau lưng thao túng người lại là ai? Vài ngày sau tụ hội vậy là cái gì xem? Diêu Minh cũng không biết. Sự tình dường như càng ngày càng phức tạp. Nếu muốn biết Trương Hiểu Bội bí mật, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Ở trên xe ngồi rất lâu, Diêu Minh rốt cục trở lại trong thành phố, cho Khải Gia gọi điện thoại, để cho Khải Gia mấy ngày nay phái người đi theo điểm Trương Thiên Sư. Tại Trương Thiên Sư chạy trốn lúc, hắn tại Trương Thiên Sư trên thân làm chút tay chân nhỏ bé, cam đoan hắn có thể tùy thời tìm được Trương Thiên Sư. Điểm này, Trương Thiên Sư tự nhiên không biết. 3 ngày sau, thứ nhất phụ thuộc y viện, Diêu Minh từ bên ngoài mua cơm trở về, không ngờ phát hiện mẹ hắn không ở bên trong phòng bệnh. Hỏi xem phòng hộ sĩ nói Diêu Minh mẹ hắn đi nhà sĩ. Có thể Diêu Minh chờ thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có đợi đến mẹ hắn theo nhà sĩ trở về. Diêu Minh tâm giác không đúng, lập tức để cho hộ sĩ đi nhà sĩ nhìn một chút, lại phát hiện mẹ hắn căn bản cũng không tại nhà sĩ. Một khắc kia, Diêu Minh đầu trống rỗng. Mẹ hắn là hắn trên thế giới này duy nhất một thân nhân, nếu là mẹ hắn xảy ra sự cố, hắn không dám nghĩ tiếp. Diêu Minh mẹ hắn thất tung, rất nhanh thì kinh động viện trưởng. Viện trưởng lập tức để cho theo dõi phòng xuất ra Diêu Minh mẹ hắn phòng bệnh chỗ tầng trệt toàn bộ video, đẩy từng bước kiểm tra. Rất nhanh, Diêu Minh ngay một cái trong video thấy mẹ hắn. Thời gian là 3 giờ chiều hết sức, cũng chính là Diêu Minh ra ngoài mua cơm 10 phút sau. Diêu Minh mẹ hắn y phục quần áo bệnh nhân, theo phòng bệnh đi tới, sau đó vào tầng kia vệ sinh công cộng ở giữa. Sau, liền không còn có đi ra. Kỳ quái, bên trong phòng bệnh thì có lẻ loi buồn vệ sinh, Aji trên thân còn có tổn thương, tại sao muốn đi vệ sinh công cộng ở giữa? Một cái y tá nhỏ hiếu kỳ mở miệng. Còn nữa, vệ sinh công cộng ở giữa chỉ có một cửa ra, Aji lại là từ chỗ nào ra ngoài? Cái khác y tá nhỏ hỏi. Người khác cũng là mặt ngưng trọng cùng kinh nghi. Kinh hãi nhất phải kể tới Diêu Minh, bởi vì hắn theo trong video có thể thấy rõ mẹ hắn bước đi bộ dáng. Mẹ hắn bước đi bộ dáng rất giống một người. Rất giống. Trương Hiểu Bội sau khi chết bước đi bộ dáng. Diêu Minh thình lình nghĩ đến Trương Hiểu Bội đặc biệt theo phòng bệnh lấy đi kia kiện áo khoác. Chẳng lẽ giữa hai cái này có liên hệ gì? Đúng lúc này, Diêu Minh điện thoại di động thình lình đến một cái tin tức. Tin tức là một tấm hình. Tiếp cận Diêu Minh gần nhất y tá nhỏ hiếu kỳ liếc một cái ảnh chụp, khí sắc đột nhiên đại biến, "Này, đây không phải là..." Chương 24, trò chơi bắt đầu trong hình, là Diêu Minh mẹ hắn cùng một nữ nhân. Nữ nhân kia lôi kéo Diêu Minh mẹ hắn tay, đưa lưng về phía màn ảnh, mà Diêu Minh mẹ hắn lại đối diện màn ảnh đang cười. Nàng mặc dù tại cười, nhưng ánh mắt u lãnh, nụ cười quỷ dị, để cho người ta sợ run lên. Càng bắt mắt là, Diêu Minh mẹ hắn trên cổ tay mang một cái lam sắc thủ hoàn. Tới gần Diêu Minh y tá nhỏ liếc một cái ảnh chụp, khí sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi, Aji trên cổ tay mang, đúng, đúng nhà sát thủ hoàn. Diêu Minh đầu trống rỗng. Nhà sát thủ hoàn, chỉ có người chết mới mang, làm sao sẽ đến mẹ hắn trên tay? Càng quan trọng là, trong hình lôi kéo mẹ hắn nữ nhân không là người khác, đúng là Trương Hiểu Bội. Trương Hiểu Bội lại xuất hiện. Lần này, Trương Hiểu Bội mang đi mẹ hắn. Nàng đến muốn làm gì? Không. Phải nói, hậu trường thao túng Trương Hiểu Bội người, đến muốn làm gì? Tích tích. Diêu Minh điện thoại di động thình lình nhận được một cái tin nhắn ngắn. Hắn quét mắt một vòng tin nhắn ngắn, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi bằng lãnh tấu cốt. Tin nhắn ngắn là một cái mã hóa qua số phát tới, chỉ có một câu nói, trò chơi bắt đầu. Ngay sau đó, lại là một cái tin nhắn ngắn, muốn mẹ ngươi mạng sống, nhất định phải tuân theo quy tắc trò chơi. Quy tắc 1, không cho phép để cho bất luận kẻ nào biết mẹ ngươi thất tung chuyện, riêng là người nhà họ Mạc. Hoàn toàn là mệnh lệnh ngữ khí, không có chút nào chứa chỗ thương lượng. Diêu Minh không do dự, lập tức trở về gọi điện thoại. Tút tút tút. Điện thoại không có biện pháp tiếp thông. Tiểu Diêu gia, nếu không thì chúng ta hay là báo cảnh sát đi. Người là tại bệnh viện chúng ta là mất, bệnh viện chúng ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cùng Diêu Minh cúp điện thoại sau, viện trưởng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Diêu binh mẹ hắn là tứ cô nương tự thân đưa đến y viện, Khải gia cũng thường xuyên đến nhìn, điều này nói rõ Diêu binh mẹ con theo Mạc gia quan hệ không cạn. Sở dĩ viện trưởng không dám chậm trễ chút nào. Không cần. Diêu binh đè xuống trong lòng tức giận, hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình xem sắc mặt bình tĩnh. Trong hình cô bé kia là tỷ ta, tỷ của ta có chuyện, trước tiên đem mẹ ta tiếp đi. Viện trưởng, mẹ ta tổn thương cũng không có gì đáng ngại, đơn giản xuất viện đi. Chuyện liên quan đến mẹ hắn an nguy, hắn không dám mạo hiểm. Viện trưởng bán tín bán nghi. Y tá nhỏ nghi ngờ nói, thế nhưng a di trên cổ tay. Diêu binh cắt đứt nàng nói, ảnh chụp quá mơ hồ, vật kia chỉ là nhìn giống như mà thôi. Được, ta còn có chuyện, đi trước, còn lại làm phiền các ngươi. Không đợi viện trưởng cùng các y tá phản ứng, Diêu binh bước nhanh rời khỏi theo dõi phòng. Hắn đã không để ý tới hắn. Hắn mới vừa đi ra theo dõi phòng, thứ ba tin nhắn ngắn đến, uy tắc hai, hiện tại đi trường học, thỉnh một tháng nghỉ dài hạn. Đi trường học, thỉnh một tháng nghỉ dài hạn. Cái này cùng mẹ hắn thất tung có quan hệ gì? Diêu binh lần nữa trở về gọi cú điện thoại kia số. Tút tút tút. Ý gì anh Nguyên không cách nào tiếp thông. Diêu binh tay run run, tức giận ngập trời hồi một cái tin nhắn ngắn, mẹ, các ngươi đến muốn làm gì? Mẹ ta nếu là có chuyện bất chắc, ta muốn các ngươi liền mạng. Mẹ hắn là hắn trên thế giới này duy nhất một thân nhân, là hắn sau cùng giới hạn, cũng là hắn duy nhất uy hiếp. Mà đối phương gắt gao nắm hắn cái này uy hiếp, điều này làm cho Diêu binh trong nháy mắt mất đi toàn bộ lý trí. Rất nhanh, đối phương hồi tin nhắn ngắn, lại là một tấm hình. Trong hình, Diêu binh mẹ hắn vẻ mặt hoảng sợ cùng thống khổ, hai tay máu thịt bé bét. Đây đối phương cho Diêu binh đáp lại, tức giận, khiếp sợ, hãy nấy, các loại tâm tình rất phức tạp, như giống như là thủy triều, trong nháy mắt nảy lên Diêu binh trong lòng. Diêu binh giơ tay lên, không chút do dự hung hăng cho mình một cái tát. Nếu không phải hắn ban nay tức giận đến mức tận cùng hồi cái kia tin nhắn ngắn, mẹ hắn cũng sẽ không chịu giàn vặn, càng sẽ không thụ thương. Đối phương đây là đang cảnh cáo hắn muốn dựa theo họ an bài hành sự. Diêu binh lập tức quay đầu xong, thẳng đến trường học. Hắn hiểu được, đối phương muốn hắn xin nghỉ dài hạn, hắn nhất định phải xin nghỉ dài hạn. Tới trường học lúc, chủ nhiệm lớp Chu Hải Bà không ở, muốn xin nghỉ dài hạn, phải đi tìm thầy chủ nhiệm Nhậm Tất Hành. Nhậm Tất Hành đóng lại cửa phòng làm việc, nhìn cúi đầu thuận lông mày Diêu binh, cười nhạt, xin nghỉ dài hạn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi cũng làm cái gì? Nếu không phải là bởi vì ngươi, tiểu soái có thể thất tung, đến bây giờ đều tung tích không rõ. Diêu binh hơi kinh hãi, quét soái thất tung. Chẳng lẽ hắn là bởi vì Trương Hiệu bội chuyện thất tung? Đúng. Nhậm Tất Hành không nói lời gì, đột nhiên bức Diêu binh một cái tát. Hắn hôm nay muốn cho Diêu binh tiểu tử này cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, xin lỗi. Tiểu tử ngươi cũng dám bỡn cợt ta, để cho ta tại hiệu trưởng phía trước xấu mặt. Nói, ngươi phải làm gì? Chủ nhiệm, ta muốn xin nghỉ. Đúng. Nói lại lần nữa xem. Chủ nhiệm, ta muốn xin nghỉ. Đúng đúng. Ngươi trở về viết 5.000 chữ kiểm điểm, tại đại hội trong hướng ta và quét xoáy xin lỗi. Chủ nhiệm, ta muốn xin nghỉ. Diêu binh mỗi tấm một lần miệng, Nhậm Tất Hành liền tát hắn một cái tát. Mỗi lần đều dùng hoàn toàn khí lực. Diêu binh cố chấp nhìn chằm chằm Nhậm Tất Hành, chỉ có một câu nói, hắn muốn xin nghỉ. Nhậm Tất Hành càng đánh càng kinh hãi, trước mắt Diêu binh rõ ràng tại bị đánh, có thể Diêu binh cặp mắt nhưng giống như hai quả cái đinh một dạng nhìn hắn, đinh tâm hắn run, sợ run lên. Rốt cục, Nhậm Tất Hành phê giấy xin nghỉ. Thời hạn, 1 tháng. Diêu binh một tay cầm giấy xin nghỉ, một tay siết điện thoại di động, khẩn trương chờ đợi xuống một cái tin nhắn ngắn. Thế nhưng đối phương chợt không có tin tức, một mực chờ đến tối. Ngay Diêu binh vô cùng lo lắng cơ hồ phát cùng lúc, đối phương thình lình đến cái thứ tư tin nhắn ngắn, quy tắc 3, đi thành tây, đập hoàng gia số 1 hội sở sân chơi. Diêu binh sửng sốt, cho đến bây giờ đối phương nói 3 cái quy tắc, này 3 cái quy tắc giữa dường như không có bất cứ liên hệ nào, với lại cũng với hắn mẹ không có bất cứ liên hệ nào. Thế nhưng hắn không có lựa chọn, hắn phải đi đập hoàng gia số 1. Thành tây, hoàng gia số 1 cao đoàn giải trí hội sở. Hoàng gia số 1, Vân Hải thành phố lớn nhất, cao nhất giải trí hội sở, trang sức nguy nga lộng lẫy, xa hoa không gì sánh được, tụ hưu nhàn cùng giải trí làm một thể. Với lại, là tuyệt đối VIP hội viên quy định, vào cửa cần soát mặt. Diêu binh chỉ có thể đi theo xe rác, trà trộn trong hội sở. Trong hội sở, nguy nga lộng lẫy, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, theo bên ngoài là hoàn toàn bất đồng thế giới. Không có ai chú ý tới Diêu binh. Diêu binh đi thẳng tới hành lang chỗ, giơ lên một cái cao cỡ một người lưu kim bình hoa, trọng trọng rơi xuống đất. Tiếp đó, lại là một cái. Ầm, ầm, ầm. Trên hành lang bình hoa, trong chốc lát bị đập hết sạch. Diêu binh lại nhằm phía trong hội sở, đụng tới cái gì đập cái gì. Toàn bộ trong đại sảnh, trong nháy mắt biến một mảnh hỗn độn. Lầu 1 khách nhân, hù dọa loạn tung tung khéo. Lầu 3 đế vương bên trong phòng. Một cái bảo tiêu vội vã đi tới Khải gia trước mặt, túi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu. Khải gia đi từ từ đứng lên, ngươi xác định là hắn? Hắn buổi trưa mới vừa mới theo Diêu binh thông qua điện thoại, Diêu binh làm sao sẽ tới đập hắn sân chơi? Chẳng lẽ, Diêu binh không biết này hoàng gia số 1 là hắn? Khải gia không dám thở ơ, lập tức hướng lầu 1 chạy đi. Trong đại sảnh, một mảnh hỗn độn, mười mấy bảo tiêu đã có hơn phân nửa nằm trên đất. Khải gia vội vã bắt kịp trước, "Tiểu Diêu gia, xảy ra chuyện gì? Này hoàng gia số 1 là ta địa bàn, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chỉ cần hắn đứng ra, tất cả hẳn là liền giải quyết." Mà Diêu binh khi nhìn đến vội vã chạy tới Khải gia trong nháy mắt, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Đối phương là cố ý. Đối phương đưa hắn giấu giếm mẹ hắn bị lộng đi, lại để cho hắn xin nghỉ dài hạn, hiện tại lại sai khiến theo Khải gia ở Mỹ, này bằng với đem hắn tất cả đường lui đều cho chặt đứt. Đối phương muốn là hắn mệnh. Mạc gia không biết rõ tình hình, trường học cho là hắn nghỉ ngơi, Khải gia bên này lại ở Mỹ, hắn coi như vô thanh vô tức theo trên cái thế giới này biến mất, cũng sẽ không có người biết. Có thể mặc dù minh bạch, Diêu Bình cũng không có lựa chọn. Hắn bay lên một cước, đem một cái bàn đánh bài ầm ầm gạt ngã trên mặt đất. Diêu Bình, Khải gia đổi xưng hô, lạnh lùng mở miệng, xem ở lão gia tử mặt mũi ta liên tục đem ngươi làm bạn tốt, nhưng này không có nghĩa là ta chỉ sợ ngươi. Hắn chậm rãi cởi xuống khoác tây trang, chậm rãi đi tới Diêu Bình đối diện. Hắn muốn tự thân giáo huấn Diêu Bình. Mà hội sở những người hộ vệ kia, mỗi cái dùng rằng từ dưới đất bò dậy, đem Diêu Bình bao bọc vây quanh. Chỉ cần Khải gia ra lệnh một tiếng, họ sẽ lập tức xuất kích. Diêu Bình trong lòng khó chịu mất mạng, vẫn còn được làm ra vẻ lãnh đạm mở miệng tiêu khích, không có gì, chính là nghĩ đập ngươi sân chơi. Hắn không có khả năng để cho Khải gia biết mẹ hắn bị bắt. Hắn chỉ có thể nói cho Khải gia, hắn là cố ý sinh sự. Diêu Bình, ngươi khinh người quá đáng. Khải gia giận dữ, chợt lách người hướng Diêu Bình nào qua. Hắn luôn luôn coi trọng nhất nghĩa khí, tự nhận đối Diêu Bình tận tình tận nghĩa, không nghĩ tới Diêu Bình lại khi dễ đến trên đầu hắn đến. Trước hắn đối Diêu Bình có nhiều thân mật, hiện tại thì có nhiều tức giận. Khải gia mấy tên thủ hạ biết Diêu Bình lợi hại, gặp Khải gia nhào tới, họ lập tức nháy mắt, tỏ ý toàn bộ bảo tiêu cùng nhau xông về phía trước. Trong nháy mắt, mấy chục người bao bọc vây quanh Diêu Bình. Các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Ta muốn tự thân giáo huấn một chút tiểu tử này. Khải gia một tiếng quát chói tai, sau đó xuất thủ. Hắn trừ là tán đả quán quân bên ngoài, võ học phía trên càng là đã đến trong thượng thừa, tạo hóa võ học. Một đấm xuất ra tay, nếu kinh lôi chợt hiện, thanh thế kinh người. Một quyền nhất thức, uy năng đốt biển làm dạn núi. Diêu Bình không tránh không đường. Khải gia một quyền kia, trọng trọng đánh vào Diêu Bình ngực. Hoa. Một quyền xuống, Diêu Bình ngực phiên trào, mở miệng, hoa khạc ra một ngụm máu tươi đến. Nhìn thấy mà giật mình. Người là cái gì không hoàn thủ? Khải gia giận dữ hỏi. Không hoàn thủ, là đúng đối thủ lớn nhất đục nhã. Diêu Bình hàm máu cười nhạt, bởi vì, ngươi không xứng ta xuất thủ. Đối phương đưa hắn đập Khải gia sân chơi, cũng không có yêu cầu hắn theo Khải gia đánh nhau. Một quyền này, coi như là cho Khải gia bồi tội. Diêu Bình mở miệng, Khải gia nhất thời giận dữ, lại là một quyền đột nhiên xuất kích, được. Vậy ta để ngươi xem một chút, ta Triệu Khải phối còn không phối. Diêu Bình ý nguyên không tránh không nhường. Quyền thứ hai, trọng trọng đánh vào trên mặt hắn. Diêu Bình dường như có thể nghe được xương gò má tiếng vỡ vụn âm. Trong miệng một nửa hàm răng, cũng trong nháy mắt bị đánh nát, đột nhiên bay ra. Diêu Bình thân thể lắc lư một cái, trọng trọng ngồi sập xuống đất. Người là cái gì không hoàn thủ? Khải gia vừa sợ vừa giận. Bốn phía bảo tiêu cũng hai mặt nhìn nhau. Diêu Bình lung la lung lay đứng dậy, mơ hồ không thanh khai miệng, Khải gia, trở lại. Đối phương không có trả lời, hắn nhất định phải tiếp tục. Khải gia ánh mắt lóe lên kinh nghi, thủ hạ nhưng không chậm trễ chút nào. Lại là một quyền, trọng trọng hướng Diêu Bình bụng dưới đánh tới. Ầm. Diêu Bình lần nữa ầm ầm ngã xuống đất. Tiểu tử, có muốn hay không trở lại? Khải gia giận dữ cười, ngươi muốn chết, Khải gia ta sẽ thanh toàn ngươi. Diêu Bình lần nữa lung la lung lay đứng dậy, lảo đảo hướng Khải gia đi tới, Khải gia, lại, trở lại. Bởi vì hàm răng bị đánh rất một nửa, Diêu Bình thanh âm mập mờ không rõ. Khải gia nộ tới cực điểm. Lại là một quyền. Một quyền. Một quyền. Diêu Bình không biết bị đánh bao nhiêu quyền, cũng không biết té ngã bao nhiêu lần. Mãi đến hắn đã bị đục lỗ trước một mảnh máu thịt bé bét, cũng nữa không bỏ dậy nổi, hắn điện thoại di động thình lình vang. Chương 25, số 3 mật thất Diêu Bình nhận được điều thứ 5 tin nhắn ngắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, đêm mai 8 giờ, Lôi Xuyên sân trang. Diêu Bình kéo xuống một bả máu, máu thịt bé bét trên mặt chậm rãi toát ra một nụ cười lạnh lùng, hắn liều mạng đang đợi đồ đạc, rốt cuộc tới. Hắn cắn răng từ dưới đất bò dậy, hướng Khải gia ôm quyền xá, xoay người khập khiễng hướng Hoàng gia số 1 đi ra ngoài. Hôm nay thiếu Khải gia, hắn ngày khác trả lại. Hiện nay điều quan trọng nhất là đem hắn mẹ trò cứu đi ra. Bốn phía bảo tiêu săn sát, gặp Diêu Bình đứng dậy muốn rời đi, bốn phía bảo tiêu khí sắc phút chốc lạnh lẽo, chậm rãi thu nhỏ lại vòng đây, đem Diêu Bình lối đi phá hỏng. Ở tại bọn hắn Hoàng gia số 1 náo sự, liền muốn như vậy vô cùng đơn giản rời khỏi. Không dễ dàng như vậy. Thả hắn đi. Khải gia chậm rãi mở miệng. Khải gia. Bưu tử mặt ngoài ý muốn, mặt đen lại giận dữ mở miệng, tiểu tử này lấy oán trả ơn, còn đập chúng ta sân chơi, ngài liền định như vậy thả hắn đi. Khải gia ánh mắt phút chốc lạnh lẽo, ta nói rồi nói, cần nói lần thứ hai. Bưu tử cả người run lên, tâm bất cam tình bất nguyện mở đường. Hắn bảo tiêu cũng không dám ngăn trở, mắt mở trừng trừng nhìn Diêu Bình chậm rãi đi ra ngoài. Khải gia nhìn Diêu Bình dần dần biến mất bóng lưng, ánh mắt ý vị thâm trường. Ngày kế, Lôi Xuyên Sơn trang cửa vào. Diêu Bình chính chậm rãi đi vào trong. Hắn đi vài bước, thình lình bị phía sau một người một bản níu lại, "Tiểu Diêu gia, ngươi không thể đi vào." Diêu Bình quay đầu nhìn lại, túng ngăn cản hắn tiến vào người, lại là Trương Thiên Sư. "Vì sao không thể đi vào?" Diêu Bình nghi hoặc hỏi Trương Thiên Sư. Hắn không hiểu, Trương Thiên Sư tại sao sẽ ngăn cản hắn. Trương Thiên Sư cảnh giác liếc mắt nhìn cửa vào, đem Diêu Bình kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, "Tiểu Diêu gia, ngươi biết này Lôi Xuyên Sơn trang là địa phương nào không biết?" "Không biết." "Vậy ngươi biết hôm nay tới người đều là người nào không biết?" "Không biết." "Tiểu Diêu gia, ngươi cái gì cũng không biết, liền dám tùy tiện đi vào?" Trương Thiên Sư nét mặt khẩn trương, thanh âm áp rất thấp, như là sợ bị người nghe được giống như, "Này Lôi Xuyên Sơn trang là nổi danh trong lòng đất Hắc thị, các loại không thấy được ánh sáng đồ đạc đều ở chỗ này bên giao dịch. Các phòng đại lão hàng năm ở đây tụ hội, thật đều là trong bí mật đỏ sức thế lực, nhân cơ hội chế định phạm vi quy tắc. Nếu là dọn dẹp phạm vi, kia hỏa cũng tranh đấu tử thương thường xuyên đều có. Vào sơn trang này, chẳng khác nào một chân dạo bước tiến lên quỷ môn quan, tùy thời đều phải đem đầu treo ở trên thắt lưng quần. Tiểu Diêu gia, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, đi vào phải bị thua thiệt, nói không chừng còn có thể đưa tính mệnh." nghe nói hôm nay có thần bí ban tổ chức muốn bán đấu giá các thứ, trong nước đại lão cùng Bân Hải một ít có diện mạo nhân vật đều. Thần bí ban tổ chức bán đấu giá các thứ. Diêu Bình cau mày một cái, ngưng thần hỏi, bán đấu giá thứ gì? Không định. Trương Thiên Sư lắc đầu, bán đấu giá đều số 3 mật thất tiến hành, muốn vào người nhất định phải phù hợp rất cao yêu cầu, người bình thường không quá dễ dàng đi vào, ta chẳng bao giờ thấy tận mắt. Số 3 mật thất. Diêu Bình trầm giọng hỏi, ngươi mới vừa nói, hôm nay chủ đề chính là bán đấu giá các thứ, đúng hay không? Trương Thiên Sư nhanh chóng gật đầu, vâng. Diêu Bình nhìn chằm chằm Trương Thiên Sư, hai mắt như băng. Ta phải đi, ta muốn để cho bọn họ bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Sau khi nói xong, Diêu Bình xoay người, chậm rãi hướng Lôi Xuyên Sơn trang trong đi tới. Hắn không nhìn thấy, sau lưng Trương Thiên Sư nhìn theo hắn sau khi đi xa, trên mặt chậm rãi hiện ra một chút âm hiểm tiểu ý. "Tiểu tử, ngươi đừng đoán ta, muốn đoán liền đoán chính ngươi đắc tội không nên đắc tội với người." Trương Thiên Sư trong thanh âm, hàm chứa tràn đầy thù hận cùng chờ mong, "Hôm nay, tựu là ngươi tử kỷ." Lối vào. Dựa theo yêu cầu, Diêu Bình bị bịt kín màu đen cái chúp mắt, hai tay trói buộc ở sau người. Bịt mắt sau, có người bắt đầu lục soát hắn thân. Một đôi tay mềm tay nhỏ bé, như là nước chảy từ trên người hắn mỗi một chỗ lướt qua, liền nhất địa phương bí mật cũng không có bỏ qua. Vào Lôi Xuyên Sơn trang người, trừ tiền mặt ở ngoài, cái gì cũng không có thể mang. Tiếp đó, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi tên gì? Diêu Bình. Ý đồ đến. Số 3 mật thất, thanh âm lạnh như băng trầm mặc khoảng khắc, lại nói tiếp, vào số 3 mật thất người, trên thân nhất định phải mang đủ 100 vạn tiền mặt trở lên, hoặc giả có tương ứng cầm vật. Ta áp ta mệnh. Đây hôm nay bán đấu giá sổ tay. Cầm cẩn thận. Xin mời. Ngay sau đó, một cái lạnh lẽo ra, nhét vào Diêu Bình trong tay. Thỉnh đi suốt, thanh âm lạnh như băng sau khi nói xong, Diêu Bình phía trước vang lên một loạt tiếng bước chân, dẫn hắn đi về phía trước. Diêu Bình theo sát sau. Cái này Lôi Xuyên Sơn trang lạnh lạnh thần bí, làm việc cực nghiêm cẩn, hắn mắt không thấy đường, chỉ có thể dụng tâm nhớ đi qua lộ, đi suốt 500 bước, quẹo phải, đi 300 bước, quẹo trái. Rốt cục, chuyển 5 lần khúc cong sau, một cái thanh âm lạnh như băng nói tiếng đến, sau đó một đôi tay giúp Diêu Bình bỏ đi trói buộc hai tay hắn dây lưng, chỉ phía trước nói, mời đến. Diêu Bình lấy xuống cái chúp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt là một cái phòng cửa vào, đen kịt cửa chính, trên cửa chính dùng hồng sắc kiểu chữ viết cái cực kỳ số 3. Trước mắt chính là số 3 mật thất. Diêu Bình đẩy ra đen kịt cửa chính, bước đi bước vào. Rất nhanh, hắn liền đến bên trong mật thất. Mật thất có một cái sân bóng đá lớn như vậy, chính giữa là một cái hình tròn cái bàn, bốn phía toàn bộ đều là thép làm thành chỗ ngồi, một đường hình thang, có thể dung nạp hơn 100 người. Mật thất phía trên bốn phía còn có 8 cái phòng. Mỗi phòng đều dùng đặc thù thủy tinh phong bế, bên trong phòng người có thể thấy rõ mật thất mỗi một cái góc, nhưng bên ngoài người nhưng nhìn không thấy bên trong phòng tình huống. Loại này phòng bình thường là cho thân phận tôn quý đại lao chuẩn bị. Theo Trương Thiên Sư từng nói, có thể ngồi ở đây 8 cái bên trong phòng nhân vật, chính là hôm nay tới các vị trong nước đại lao. Hoặc giả, cái kia chủ sử sau màn cũng ngồi ở bên trong phòng, đang lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Diêu Bình không thể kích động, hắn tại trên khán đài tìm một chỗ ngồi xuống, kiên trì chờ đợi. Đã đối phương đưa hắn đến Lôi Xuyên Sơn trang, vậy nhất định sẽ hiện thân với hắn đàm phán. Hắn hiện tại cần làm chính là chờ đợi trói đi mẹ hắn chủ sử sau màn hiện thân. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Diêu Bình xem một hồi, cảm thấy buổi đấu giá này theo phổ thông đấu giá hội cũng không có gì khác biệt, đại khái quy trình đều là đẩy ra bảo bối, đấu giá, nhất định truy, bán đấu giá. Hắn kỳ quái là, mặc kệ đi ra ngoài là bảo bối gì, 8 cái phòng nhưng thủy chung im mắng, một chút động tĩnh cũng không có. Vừa mới bắt đầu, Diêu Bình coi là 8 cái bên trong phòng không ai, nhưng rất nhanh, hắn liền thấy có người phục vụ bưng rượu trước đó bánh mì ở giữa. 8 cái bên trong phòng, khẳng định có người. Nếu như phòng có người, nhưng chậm chạp không có động tĩnh, liền chỉ có một cái khả năng, trước bán đấu giá các thứ, những đại lão này cũng nhìn không thuận mắt. Họ đang đợi một dạng đặc biệt nhất món đồ đấu giá. Nghĩ tới đây, Diêu Bình trong lòng thình lình run lên. Chẳng lẽ hôm nay đặc biệt nhất món đồ đấu giá với hắn mẹ cùng Trương Hiểu Bội có quan hệ? Hoặc giả theo Trương Hiểu Bội trên thân bí mật có quan hệ? Muốn rõ là lời như vậy, sau lưng thao túng đây hết thảy người cũng thực sự quá biến thái. Ngay Diêu Bình suy đoán lung tung thời điểm, số 3 mật thất phía trên thình lình vang lên một cái băng lãnh tiếng máy. Hôm nay sau cùng nhất kiện, cũng là quý giá nhất kiện món đồ đấu giá, không ở trong hộp, cũng không ở trên đài, mà ở chúng ta trên khán đài. Cái này thanh âm lạnh như băng vang lên. Số 3 trong mật thất tức khắc nhấc lên rối loạn tư mừng, món đồ đấu giá tại khán đài. Có ý gì? Chẳng lẽ ban tổ chức đem món đồ đấu giá giấu ở chúng ta phía dưới chỗ ngồi, ai tìm được coi là ai? Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, có thậm chí đã bắt đầu tại chỗ ngồi ở dưới bốn phía tìm kiếm. Phải biết, có thể ở Lôi Xuyên Sơn trang xuất hiện món đồ đấu giá, vật nào cũng là chân bảo hiếm thế, nếu là thật tùy ý lấy đi nhất kiện, vậy coi như phát đại tài. Mọi người không cần tìm, món đồ đấu giá này ngay. Cứng nhắc kéo rất dài, cố ý treo tất cả mọi người sở thích. Chúng nhân bị treo lòng ngưỡng ấy, ào ào truy vấn, ở đâu? Là vật gì, ngược lại nói mau a, gấp chết người. Mẹ, lại như vậy cố làm ra vẻ huyền bí, lão tử mẹ nó cho ngươi đập mật thất này. Ở đang ngồi đều là trong nước Bân Hải các loại đường đi người trên, bị thanh âm lạnh như băng như vậy một nhử, trực tiếp liền cấp. Lúc này, nhất đạo ngọn đèn chậm rãi di động, sau đó xoát đánh vào trên người một người. Ngay sau đó, tiếng máy giới thiệu, hôm nay món đồ đấu giá, tính danh, Diêu Bình, khát tính, nam, 18 tuổi, Bân Hải nhất trung học sinh, am hiểu cải mệnh, vũ lực giá trị, không biết. Cải mệnh? Điều này sao có thể? Chính là phàm nhân, làm sao có thể cải mệnh? Có thể Lôi Xuyên Sơn trang món đồ đấu giá, có lẽ là giá trên trời, nhưng chưa từng giả. ánh mắt mọi người đi theo thuốc ngọn đèn đồng loạt tụ ở khán đài diêu binh trên thân, mỗi cái mặt khiếp sợ và hiếu kỳ. Trước liên tục im lặng 8 cái bên trong phòng, thình lình vang lên một cái thanh âm giàn mua, ta ra 300 triệu, 500 triệu, 700 triệu. Này là lần đầu tiên, ban tổ chức còn không có ra giá, 8 cái đại lão cũng đã bắt đầu đấu giá. Trên khán đài, cũng trong nháy mắt tao loạn, ngắn ngủi mấy phút, cái này gọi diêu binh học sinh trung học đệ nhị cấp thân giới, lại trực tiếp theo 300 triệu nhảy lên 700 triệu. Đây kinh khủng bực nào. Bốn phía rối loạn doanh động, chỉ có diêu binh một người cứng ở tại chỗ. Hắn thình lình nghĩ đến, lúc đi vào, có người trong tay hắn đút một phần bán đấu giá sổ tay. Hắn cấp thiết hướng trong tay sổ tay nhìn lại. Chính xác sổ tay, thật chỉ có một cái đan trang. Đan trang phía dưới cùng, đống chốc cho thấy, áp chụp món đồ đấu giá, diêu binh. Hôm nay sau cùng nhất kiện món đồ đấu giá, lại là chính hắn. Chương 26, bán đấu giá bản thân có khoảnh khắc, diêu binh hoài nghi mình nhìn lầm. Hắn làm sao sẽ thành hôm nay vật đấu giá? Có thể tờ giấy phía trên rõ ràng treo hắn ảnh chụp, còn có khắc cặn kẽ giới thiệu, thậm chí ngay cả gia đình hắn địa chỉ đều viết nhất thanh nhị sở. 7 ức. 7. 1 ức. Hắc lão đại, ngươi đây cố ý theo ta tăng giá. Lê lão, ngài lời này thì không đúng, nếu là bán đấu giá, đó chính là người trả giá cao là được, làm sao có thể nói ta cố ý theo ngài tăng giá đây? Ngài nếu muốn không ra nổi, vị tiểu ca này nhưng chỉ có ta. 8 ức. 8. 1 ức. Ngắn ngủi mấy phút, bên trong phòng đấu giá Diêu Binh giá đã tới gần 1 tỷ. Theo giá càng mạnh mẽ càng cao, mấy bị đại lao giữa mùi thuốc súng mà cũng càng ngày càng nặng, chỉ cần tí xíu lửa thì có khả năng trong nháy mắt dẫn bạo. Trên khán đài, liên tục có người đứng dậy, không động thanh sắc đứng ở Diêu Binh bốn phía. Rất nhanh, Diêu Binh bốn phía đã đứng đầy khắp nơi người. Những người đó gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Binh, cũng cảnh giác phòng bị người khác. Chỉ cần có người dám hành động thiếu suy nghĩ, người khác sẽ lập tức độc thủ, đem Diêu Binh cướp đi. Bầu không khí dương cung bạc kiếm. Có chút lửa, toàn bộ trong mật thất sẽ đưa tới một hồi có 102 nổ lớn. Mà cho đến bây giờ, Diêu Binh mẹ hắn cùng Trương Hiểu bội từ đầu đến cuối không có lộ diện. Diêu Binh thình lình minh bạch, đây mới là cái kia chủ sử sau màn đưa hắn đến Lôi Xuyên Sơn trang nguyên nhân, mượn mấy vị trong nước đại lao tay, đem hắn Diêu Binh loại bỏ. Địch tiên cải mệnh, đây bực nào năng lực? Mượn Lôi Xuyên Sơn trang tuyệt không hàng giả danh tiếng, chủ sử sau màn đem Diêu Binh có thể thay đổi bệnh năng lực phủi xuống đi ra, ở đây đại lao có cái nào thấy không thèm? Có cái nào không muốn đem Diêu Binh chiếm dụng? Dưới loại tình huống này, sẽ có hai loại kết quả, một loại kết quả, những đại lao này tại đấu giá trong phát sinh mâu thuẫn, là được đến Diêu Binh, không tiếp tất cả thủ đoạn. Không chiếm được Diêu Binh, chỉ có một giết Diêu Binh. Một loại khác kết quả, người trả giá cao là được đến Diêu Binh, chủ sử sau màn sẽ kiếm một món tiền lớn. Mà Diêu Binh vẫn là chúng chú mục, vĩnh viễn đừng nghĩ qua một ngày cuộc sống an ổn. Vô luận một loại kết quả nào, Diêu Binh kết quả đều là cái chết. Mà cái kia nút trong bóng tối chủ sử sau màn, lại có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bởi vì, cái kia chủ sử sau màn nhận định Diêu Binh sợ ném chuột vỡ đồ, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Binh cười nhạt, thật là ác độc tâm tư. Lúc này, hiện trường đấu giá đã đến trạng thái ác liệt, 10 ức, 11 ức. Hắc lão đại, con mẹ nó ngươi có ý gì? Ôi, Lê lão, ngài cái này không đúng. Ban tổ chức đồ đấu giá, ta lão hắc đấu giá, lão nhân gia ngài làm sao mắng lên đây? Như thế, ngài đây cậy giả lên mặt, nhận định ta không dám đối với ngài như thế nào đây? Trong lúc nhất thời bên trong phòng đánh võ mồm, không ai nhường ai. Mà đứng tại Diêu Binh bốn phía người, cũng dục dịch. Diêu Binh mỉm cười, chậm rãi đứng lên. Nếu như cái kia chủ sử sau màn nhận định hắn hôm nay sẽ ngồi chờ chết, vậy hắn liền mười phần sai. Hiện ở loại tình huống này, là song phương đều tên đã trên dây. Ở đây đều là trong nước đại lão, thủ đoạn thông thiên, đã cái kia chủ sử sau màn chuẩn bị mở lần hội đấu giá này, những đại lão này trong liền nhất định sẽ có người biết hắn là ai. Chỉ cần Diêu Binh biết chủ sử sau màn là ai, Diêu Binh liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Điểm này, chủ sử sau màn khẳng định cũng biết. Đây chính là Diêu Binh lịch chuyển cơ hội duy nhất. Hắn phải biết chủ sử sau màn là ai. Mà nếu muốn theo những đại lão này trong đảo ra chủ sử sau màn tin tức, không có chút bản lĩnh tuyệt đối không được. Diêu Binh hiện tại muốn làm chính là trinh phục. Này, chút đại lão, ta có lời muốn nói. Diêu Binh hít một hơi thật sâu, cao giọng mở miệng. Âm ý mật thất trong nháy mắt an tĩnh lại. Ở đây người đồng loạt nhìn về phía Diêu Binh. Chờ bốn phía an tĩnh lại, Diêu Binh mới nói tiếp, muốn lấy được ta chỉ có một điều kiện, chính là nói cho ta biết lần hội đấu giá này người đấu giá là ai. An tĩnh giống như chết an tĩnh. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, bên trong phòng các đại lão cũng trong nháy mắt không có động tĩnh. Lôi Xuyên Sơn trang một đầu bất thành văn quy củ, đấu giá hội phía trên đồ đạc rất nhiều đều là không thấy được ánh sáng, người đấu giá đều là nặc danh bán đấu giá, bất kỳ người nào cũng không thể tiết lộ người đấu giá tin tức. Bằng không, chính là làm hư quy củ. Diêu Binh không gấp, kiên trì chờ đợi. Đã có người có thể ra một tỷ chụp hắn, vậy đã nói do hắn này cải mệnh năng lực, có rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Chỉ cần có người thèm nhỏ dãi, đã có người dám bi quy. Hiện tại, bất quá đều là tại yên lặng nhìn thay đổi mà thôi. Sau một lát, một cái thu cùng thanh âm lạnh giọng mở miệng chất vấn, tiểu tử, ngươi đây là tới đập Lôi Xuyên Sơn trang sân chơi đến. Ngươi đi hỏi một chút Lôi Xuyên Sơn trang quý củ, có ai sẽ nói cho ngươi biết người đấu giá là ai. Còn nữa, ta nghi ngờ tiểu tử ngươi có phải hay không có tiếng không có miếng, nơi đó liền giá trị 1 tỷ. Đúng đúng đúng, ta cũng nghi ngờ. Trên đời này, tại sao có thể có người có thể nghịch thiên cải mệnh? Ngươi xem tiểu tử này, vết thương chẳng chịt, bị người đánh thành đầu heo. Nếu muốn hắn thật có thể cải mệnh, hắn sẽ chịu đòn, thu cùng thanh âm, thành công để cho mọi người bắt đầu nghi ngờ Diêu Binh. Diêu binh dám đoán chắc, này thu cùng thanh âm, nhất định là chủ sử sau màn an bài xong. Xem chính là cản trở Diêu binh tính toán. Diêu binh không chút hoang mang mở miệng, có ai không phục, có thể thử một chút. Nếu muốn để cho mấy vị đại lao tỏa ra phá hoại Lôi Xuyên Sơn trang quy tắc nguy hiểm nói cho hắn biết người đấu giá là ai, hắn nhất định phải lộ ra chút bản lãnh. Thử một chút liền thử một chút. Đúng, ta đoán tiểu tử này như thế này sẽ bị đánh thành đầu heo. Hắn nếu là thật có bản lĩnh, liền đổi một cái hắn như thế này bị đánh thành đầu heo vận mệnh. Ha 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 ha. Mọi người hào hào phụ họa. Lúc này, một cái tiêu căng thanh âm vang lên, vậy hãy để cho ta thỉnh giáo một chút vị tiểu huynh đệ này bản lĩnh. Sau đó, một người mặc áo ba lỗ màu đen, lộ to lớn cánh tay cùng chắc cơ ngực, toàn thân nổi gân xanh người đàn ông đầu chọc đứng dậy, dẫn đầu hướng đi chính giữa sân khấu. Thấy người đàn ông đầu chọc khoảnh khắc, bốn phía trong nháy mắt sôi trào, là cổ võ bí thuật cao thủ, Châu Long. Châu Long thế nhưng quét ngang qua Đông Nam Á cao thủ, rất ít cao thủ đều khó khăn ở dưới tay hắn đi qua ba chiêu. Lần này, tiểu tử này phải xui xẻo. Này, tiểu tử, ngươi chính là nhanh chóng đem bàn này trả lời thu hồi đi đi, miễn cho như thế này bị đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Tám cái bên trong phòng đại lão, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Dễ nhận thấy, họ cũng ở đây chờ đợi Diêu binh nghiệm chứng bản sự của mình. Tại mọi người tranh luận trong, Diêu binh đi ra khán đài, khập khiễng đi lên sân khấu. Tại hắn đứng ở trên sân khấu một khắc kia, trong mật thất trong nháy mắt vỡ tổ, không thể nào, mới vừa nói mạnh miệng, liền tiểu tử này. Hắn có thể không biết, tại Lôi Xuyên Sơn trang mất mạng thì không người sẽ truy xét. Người tuổi trẻ bây giờ, càng ngày càng dám nói mạnh miệng. Ta nói, lần này ban tổ chức có phải hay không lầm, tiểu tử này thật có cải bệnh bản lĩnh. Nghi ngờ, đùa cợt, giống như là thủy triều hướng Diêu binh bỏ tới. Diêu binh phảng phất giống như không thấy, khập khiễng tại người đàn ông đầu chọc trước mặt chậm định. Hắn hiện tại cần không phải giải thích, mà là chứng nhận thực lực. Người đàn ông đầu chọc cùng Diêu binh sau khi đứng vững, hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt tăng gọn, quên thân tràn ra nhàn nhạt bạch khí đến, bạch khí kia trên không trung bật mèo, ngưng kết, sau cùng trở thành một đầu long bộ dáng, phút chốc hướng Diêu binh chính ngực đánh tới. Bạch Long xuất hải. Trời ơi, đó là Bạch Long xuất hải. Tiểu tử kia nhất định chết. Tại người đàn ông đầu chọc ra chiêu trong nháy mắt, mật thất lần nữa sôi trào. Bạch Long xuất hải là trong bí thuật cảnh giới chi cao, có người cả đời đều khó khăn nhìn thấy đến một lần. Mà hôm nay, họ thậm chí có may mắn mắt thấy. Chứ may mắn ở ngoài, họ nhiều hơn là dự cảm, Diêu binh nhất định chết. Trong nháy mắt, Bạch Long gần người, gào thét hướng Diêu binh phóng đi. Diêu binh không tránh không né, cùng Bạch Long gần đến trước người, hắn mới khoan thai xuất trưởng. Một trưởng đối diện Long đầu. Ầm. Long đầu nổ nát vụn, bạch khí ngưng tán. Châu Long chỉ cảm thấy một cổ cường đại không gì sánh được nội lực, lấy thế bài sơn đảo hải hướng hắn vọt tới. Hắn hoảng hốt, bối rối lui lại. Thế nhưng, đã trễ. Trong lúc này lực nếu Thái Sơn áp đỉnh, áp hắn thân thể kịch liệt nâng lên, sau đó đột nhiên té xuống đất, hoa khạc ra một ngụm máu tươi. Một chiêu dồn địch, thẳng thắn lưu loát, tĩnh lặng, khiếp sợ, lặng ngắt như tờ. Rất lâu, trong mật thất cũng không có người phản ứng kịp. Mới vừa rồi còn bị họ cười nhạo thiếu niên gầy yếu, cư nhiên một chiêu liền đem tiếng tăm lừng lẫy cổ võ cao thủ Châu Long cho đánh ngã trên mặt đất. Thiếu niên này có đáng sợ đến bực nào thực lực? Ngươi mặc dù có ý định muốn ta mệnh, nhưng ta hôm nay không tính toán với ngươi, ngươi đi xuống đi. Diêu binh nhìn thổ huyết ngã xuống đất Châu Long, nhàn nhạt mở miệng. Châu Long vừa lên đến chính là chí mạng sát chiêu, hắn trong nháy mắt liền biết, này Châu Long nhất định là chủ sử sau màn phải tới. Diêu binh nghĩ bức chủ sử sau màn hiện thần, chủ sử sau màn đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Này Châu Long chính là phái tới giết Diêu binh người. Châu Long hoảng sợ kinh hãi, thiếu niên này cũng biết hắn ý đồ đến. Dù vậy, lại vẫn chịu bỏ qua hắn. Đa tạ tiểu huynh đệ lưu mệnh tri ân, ngày đó nếu có phải dùng tới Châu Long địa phương, bất chấp gian nguy, không chối từ. Châu Long miễn cưỡng đứng dậy, túi người xuống, cung kính hướng Diêu binh hành cá lễ. Sau đó, hắn nhảy xuống sân khấu, nhanh chóng đi ra mật thất. Hắn Châu Long tuy là ái tài, nhưng ân đoán rõ ràng, Diêu binh bỏ qua hắn một lần, hắn liền tuyệt đối sẽ nhờ ơn. Ở đây mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Này Diêu binh, đến là lai lịch gì? Chớ nói cái mệnh, chỉ cần hắn thân thủ cùng thực lực, cũng đủ để lay động tất cả mọi người tại chỗ. Ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Diêu binh quét mắt một vòng mật thất, trầm giọng mở miệng, muốn có được ta duy nhất điều kiện, chính là nói cho ta biết, lần hội đấu giá này người đấu giá là ai. Hắn thanh âm không lớn, nhưng ăn nói mạnh mẽ. Trong mật thất, dục dịch. Tất cả mọi người trong lòng đều biết một việc, nếu là được Diêu binh, lại có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chi, chi, chi. Đúng lúc này, trong mật thất tình lình vang lên một trận âm thanh kỳ quái. Chương 27, trong lòng nữ nhân chi chi chi. Ngay mọi người đang nghĩ nên như thế nào lôi kéo Diêu binh lúc, trong mật thất tình lình vang lên một trận kỳ quái âm thanh, sắc nhọn mà chói tai. Thanh âm kia, ngay mật thất phía trên. Với lại, thanh âm kia theo mật thất một bên vang lên, sau đó càng ngày càng gần. Mãi cho đến sân khấu chính bầu trời, thanh âm kia mới đột nhiên chấm dứt. Mọi người kinh nghi hướng trên sân khấu khoảng không nhìn lại, liền thấy trên sân khấu trống đi hiện hai cái dùng tình cương chú thành lớn vô cùng lồng sắt, bị thép thanh sắt treo ở giữa không trung. Trong lồng là hai người, hai nữ nhân. Rất nhanh thì có người chỉ vào lồng sắt kinh hô thành tiếng. Tất cả mọi người đồng loạt hướng trên sân khấu khoảng không trong lồng nhìn lại. Đúng là, trong lồng đứng hai người mặc bạch sắc quần áo, tóc hai bù xù nữ nhân. Hai nữ nhân hai tay bị khóa ở lồng sắt ở trên đầu rủ xuống, da phủ phát nửa che ở mặt, nhất thời cũng thấy không rõ lắm đến là chết hay là sống. Hai nữ nhân này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở mật thất? Các nàng đã chết hay chưa? Mọi người ảo ảo suy đoán trong lồng hai nữ nhân thân phận. Chỉ có Diêu binh đứng thẳng bất động tại chỗ, chăm chú nhìn trong lồng hai nữ nhân, khỏe mắt. Lồng che này trong hai cái nửa chết nửa sống nữ nhân, đúng là hắn liều mạng muốn bảo hộ hai người, một là mẹ hắn, cái khác là Trương Hiểu Bội. Thấy hai người bị như là dã thú giam cầm trong lồng, với lại sống chết không rõ, Diêu Binh một đôi tay cầm khanh khách rung động. Tức giận, theo tâm cuồng tung lên. Dám như vậy đối đại hắn để ý nhất người, hắn muốn để cho đối phương bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Tích tích tích. Đúng lúc này, trong lồng thình lình vang lên một loại khác tiếng tích tích vang. Với lại, tại Diêu Binh mẹ hắn cùng Trương Hiểu Bội trên thân phân biệt có hai cái con số màu đỏ, lúc sáng lúc tối. Giọt kia tích âm thanh chính là theo các nàng hai trên thân phát ra ngoài. Khi nhìn đến trên người hai người vật kia lúc, Diêu Binh bỗng nhiên trợn to mắt, mẹ hắn cùng Trương Hiểu Bội trên thân, cư nhiên bị trói bom hẹn giờ. Bom hẹn giờ phía trên con số đã theo 60 trở thành 58. Với lại, lựu đạn phía trên con số còn đang không ngừng giảm nhỏ. Nếu muốn ngăn cản bom hẹn giờ bạo tạc, chỉ có dỡ bỏ. Có thể Diêu Binh chẳng bao giờ tiếp xúc qua bom hẹn giờ, tại không đến một phút đồng hồ thời gian dỡ bỏ hai cái, nhất định chính là khói như lên trời. Hắn nên như thế nào mới có thể cứu ra hai người? Không tốt có bom hẹn giờ. Bây giờ còn có 55 giây, chạy mau. Tại Diêu Binh vô cùng lo lắng vạn phần lúc, người khác cũng thấy mẹ hắn cùng Trương Hiểu Bội trên thân lựu đạn. Trong ngay mắt, trong mật thất loạn thành một bầy. Là giữ được cái mạng, tất cả mọi người chen lấn, như ong vỡ tổ chạy ra cửa. Lúc đầu cao tọa tại mật thất phía trên bên trong phòng mấy vị đại lao, cũng mang theo thủ hạ theo bên trong phòng lao tới, cấp thiết hướng cửa mật thất chạy đi. Hiện tại điều quan trọng nhất là bảo mệnh. Mà mật thất cửa chính là trốn đi bên ngoài mật thất lối đi duy nhất. Sở dĩ, họ nhất định phải theo cửa chính chạy đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Ngay mọi người chạy vội tới mật thất trước đại môn lúc đầu mở ra cửa chính, lại trong nháy mắt đóng lại. Vốn là muốn xông ra mật thất một đám người, bị cứng rắn cản trở về. Mật thất cửa chính là phòng không cửa, lưu đạn đều nổ không ra, tiếp cận nhân lực càng không thể nào đẩy ra. Điều này nói rõ, có người muốn mạng bọn họ. Mẹ nó, ai mẹ nó đóng cửa? Hắn đây mẹ là muốn mọi người chúng ta mệnh. Mẹ, nếu muốn mẹ hắn dám đùa ám chiêu, chờ lao tử ra ngoài, lao tử đem Lôi Xuyên Sơn trang cho hắn tung. Tại cửa chính đóng lại trong nháy mắt đó, tất cả mọi người tức giận. Trong nháy mắt, trong mật thất như một nồi lăn cháo. Tích tích xuống. Bom hẹn giờ thanh âm, giống như là đùa đòi mạng đồng dạng, kinh trong mật thất người trong lòng run sợ, hai cái đuổi như nhũn ra. Trong nhất vô cùng lo lắng, phải kể tới Diêu Binh. Bom hẹn giờ phía trên hiện tại thời gian chỉ còn giữ lại 50 giây. 50 giây bị đi bắn cứu hai người, căn bản không đủ. Coi như con cứu một người cũng không biết, mật thất không gian không lớn, tuyệt đối tại bom hẹn giờ bạo phá phạm vi, chỉ cần bom hẹn giờ nhất bạo nổ, trong mật thất người cuối cùng vẫn là phải chết. Đây chủ sử sau màn trí mạng một chiêu. Hắn muốn mượn trong nước đại lao tay loại bỏ Diêu Binh, không nghĩ tới Diêu Binh lấy nhân chi đạo hoàn trả nhân chi thân, một chiêu chinh phục tất cả mọi người tại chỗ, hỏi vòng bèo chủ sử sau màn là ai. Chủ sử sau màn rất sợ có người đem hắn khai ra, sở dĩ không tiếc bí quá hóa liều, đem trong mật thất tất cả mọi người diệt khẩu. Tâm tư ác độc dị thường. Vị tiểu ca này, người đấu giá nói ngươi có nghịch thiên cải mệnh lực, ngươi có thể hay không đổi phía trên một mạng, cứu mọi người tại trong nước lửa. Trong nước đại lão trong, tuổi lớn nhất Lê lão Lê Trường Phong run rẩy đi tới Diêu Binh trước mặt, thành khẩn thỉnh cầu nói, ta tuổi tác đã cao, chết không có gì đáng tiếc, chẳng qua là ta những thủ hạ này đều là vô tội, ta không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn họ chịu chết. Nếu tiểu ca có thể cứu chúng ta cơn gió mạnh phái một mạng, chúng ta trong nước cơn gió mạnh phái, sau này chỉ tiểu ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được xưng là Hắc lão đại trong nước đại lão cũng đi theo biểu thị, tiểu ca, ta tuy là theo Lê lão không hợp nhau, nhưng chúng ta ý tứ đồng dạng. Nếu như tiểu ca có thể cứu chúng ta một mạng, chúng ta trong nước Hắc Long phái, sau này tùy ý tiểu ca sai phái, chúng ta cũng phải. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, trong nước tám phái ngược lại có bốn phái biểu thị chỉ cần Diêu Binh có thể cứu bọn họ, họ sau này nguyện đi theo Diêu Binh. Còn có bốn phái không có tỏ thái độ. Này bốn phái, tại xem chừng, họ không có chỗ nào mà không phải là trong nước phong vân hiển hách đại nhân vật, hôm nay lại bị kẹt ở bên trong mật thất, vô kế khả thi, chỉ có chờ chết. Chỉ có sống từ nơi này ra ngoài mới có tìm được hậu trường người hạ thủ, mới có thể báo thù rửa hận. Sở dĩ họ đem hy vọng đều áp tại Diêu Binh trên thân. Lúc này đã chỉ còn dư lại 40 giây. Diêu Binh đối những đại lão này nói, bị hai không nghe thấy. Hắn nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, đem toàn bộ kết quả đều cân nhắc một lần. Sau cùng hắn làm ra quyết định, lấy tốc độ nhanh nhất đem bom hẹn giờ theo mẹ hắn cùng Trương Hiểu Bội trên thân tách rời, lại mở mật thất ra cửa chính, dẫn dắt tất cả mọi người xung ra. Lê Trường Phong sợ hãi giá trị 1.000, Hắc Lão Đại sợ hãi giá trị 2.000. Bởi vì sợ hãi, thương thành phía dưới sợ hãi giá trị thẳng tắp tăng gọn. Diêu Binh không có do dự nữa, cực nhanh mở ra thương thành, tìm được một điện Diêm Vương Tần Quảng Vương lực, sau đó điểm kích mua. Trong nháy mắt, một cổ mênh mông lực lượng trong nháy mắt rồi rào tại Diêu Binh quanh thân. Sau đó, Diêu Binh nhảy lên một cái, bắt lại cự lồng hai cái thiết côn, sau đó dụng lực đẩy ra. Kéo kẹt. Rắc rắc. Hai cái tiểu hài tử lớn bằng cánh tay, tinh cương chú thành côn thép, trong nháy mắt bị Diêu Binh bẻ con queo, bẻ gãy. An tĩnh. Giống như chết an tĩnh. Ở đây người xem trợn mắt hốt mồm. Thậm chí, họ bắt đầu hoài nghi mình hai mắt. Trên đời này, lại có người có thể sử dụng hai tay lực, bẻ gãy cánh tay trẻ nít kích thước côn thép. Tại mọi người khiếp sợ cực kỳ, Diêu Binh đã kéo đứt chói bom hẹn giờ dây thép, đem hắn mẹ theo cự trong lồng ông ra. Trương Hiểu Bội bên kia bắt trước làm theo. Tích tích tích. Tại Diêu Binh đem hai người theo cự trong lồng ông ra một khắc kia, bom hẹn giờ phía trên cho thấy còn có 30 giây. Diêu Binh bên cạnh một cái ôm mẹ hắn cùng Trương Hiểu Bội, lấy 100 mét hướng tới tốc độ hướng mật thất cửa chính phóng đi. Hắn muốn đi làm cái gì? Hắn muốn mở mật thất cửa chính. mật thất này cửa chính là phòng không cửa, hắn làm sao có thể mở ra? Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Binh, không dám có chút thả lỏng. Phản ứng nhanh người, đã đi theo Diêu Binh thần tốc chạy vội tới mật thất cửa chính, chuẩn bị tại Diêu Binh mở cửa lúc, họ cùng nhau giúp một tay. Diêu Binh nhất cử nhất động, đều chuyện liên quan đến họ sinh tử. Họ không dám thờ ơ. Diêu Binh ôm mẹ hắn cùng Trương Hiểu Bội chạy vội tới mật thất cửa chính lúc, thình lình thay đổi chủ ý. Hắn đem hắn mẹ cùng Trương Hiểu Bội giao cho người bên cạnh, xoay người rút ra trên khán đài giá thép, chiếu mật thất một mặt tường, đập mạnh đi qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, theo tiếng lên. Vốn là cứng rắn giá thép, trong nháy mắt sắc bén như kinh lôi, lấy long trời lở đất chi thế hướng mặt tường đâm tới. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lúc đầu không thể phá vỡ mặt tường, ầm ầm một tiếng, sụp đổ chỗ một cái đại lỗ thủng đến. Diêu Binh lại bay lên một cước, đột nhiên hướng mặt tường đập tới. Ầm. Mật thất nghiêm chỉnh mặt tường, ầm lên một tiếng rồi đổ, tạo nên một trận đầy trời bụi. Kinh thế kinh người. Diêm Vương Lực, nhanh, ra bên ngoài trốn. Không có thời gian. Diêu Binh hét lớn một tiếng, đoạt lấy mẹ hắn liền hướng ra ngoài chạy đi. Người khác cũng lập tức theo sát sau, giống như là thủy triều hướng ra phía ngoài vọt tới. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay mọi người chạy ra mật thất trong nháy mắt, trong mật thất trước sau vang lên hai tiếng nổ mạnh, đón lấy một trận sóng lớn đánh tới, đột nhiên đem chạy chậm mấy cái hất tung ở mặt đất. Cơ hồ tất cả mọi người, trong khoảnh khắc đó, cùng nhau nằm xuống đất. Rầm, rầm. Ngay mọi người nằm xuống đất một khắc kia, bốn phía vang lên một trận súng tiếng lên nòng vang. Ngay sau đó, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, "Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này sống mà đi ra đi." Mở súng. Chương 28, mềm sợ cứng rắn những người này, vừa mới theo mật thất tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng chỉ trước mắt, mạng bọn họ liền lại bị người nắm ở trong tay. Nghe tiếng động, họ bốn phía vây quanh không ít người, với lại những người này mỗi người trong tay đều cầm súng. Chỉ cần họ thoáng khẽ động, những người này trong tay súng là có thể đem họ đầu mở ra hoa. Nhất thời, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai là Diêu Binh? Tại mở súng trước, có một công áp tảng một dạng thanh âm gân giọng hỏi một câu. Diêu Binh chậm rãi ngẩng đầu, chính là ta. Hắn lúc này mới thấy rõ, vây quanh họ có chừng 30, 40 người, mỗi cái người mặc mặc tây trang, trong tay bưng tối như mực súng, đều ngắm họ đầu. Những người này, nhìn qua liền đến có chuẩn bị. Mà cái kia công áp tảng tuổi chừng 30 tuổi, mặt gầy đôi mắt tí hí, nói chỉ cao khí ngang, chắc là người này thủ lĩnh. Công áp tảng trên dưới nhìn Diêu Binh một cái, khinh thường mở miệng, ngươi tiểu là Diêu Binh. Mẹ, cút ra đây cho lão tử. Nhanh lên một chút. Nếu không ra ta một cây súng vỡ ngươi. Công áp tảng vừa mở miệng, lập tức có hai cái mặc tây trang đi tới Diêu Binh trước mặt, đem Diêu Binh từ dưới đất kéo dậy, lôi kéo Diêu Binh sẽ đi công áp tảng trước mặt đi. Diêu Binh cười nhạt. Đối phương là loại bỏ hắn, tính toán bố trí thật đúng là chu đáo chặt chẽ. Nhìn lại, hắn hôm nay phải cho đối phương điểm màu sắc nhìn một chút. Hắn không có phản kháng, mặc cho hai cái mặc tây trang túm, chậm rãi hướng công áp tảng đi tới. Chỉ chờ thích hợp thời cơ xuất thủ. Đúng lúc này, một cái lười biếng thanh âm tại đây quần mặc tây trang phía sau vang lên, "Áp tử, ngươi gan rất lớn à, lợi dụng khi ta không ở, ngươi liền huynh đệ ta cũng dám khi dễ." Nghe được cái này thanh âm, Diêu Binh trong lòng nóng lên, khải ra đến. Với lại, đến vừa vặn là thời điểm. Những thứ kia mặc tây trang lúc đầu đang bưng súng chỉ vào Diêu Binh họ đầu, chợt nghe phía sau vang lên thanh âm, mỗi cái mặt lộ bối rối. Công áp tảng trên mặt cũng hiện lên hoảng loạn, hắn mau mau xông hắn mặc tây trang nháy mắt, những thứ kia mặc tây trang hội ý, lập tức chia hai tốt, một nhóm chỉ vào Diêu Binh họ, mặt khác một nhóm lại xoay người đối sau. Họ vừa mới có người xoay người, liền thấy một cái khoác mặc tây trang, thân hình cao lớn nam nhân, dẫn một đám người mặc màu đen thân đối ý người liền vọt vào tới. Dẫn đầu, đúng là Khải Gia. Khải Gia sau khi đi vào, đầu tiên là nhìn Diêu Binh một phen, xác định Diêu Binh không có chuyện gì sau, lớn tiếng mở miệng, khi dễ tiểu hải tử, mẹ hắn có gì tài ba. Đến à, các minh đệ, chúng ta cũng đem nhà chúng ta súng bưng lên đưa cho bọn hắn nhìn một chút. Khải Gia ra lệnh một tiếng. Rầm, rầm. Lại là một trận súng tiếng lên nòng âm. Những thứ kia mặc tây trang nhìn qua, trong nháy mắt sững sờ, trong tay bọn họ cầm súng là súng lục 54, mà Khải Gia thủ hạ đều cầm súng mỗi cái đều là quân đoa. Trang bị, họ theo Khải Gia thủ hạ không kém dù nhỏ tí tẹo. Với lại, chỉ cần là tại Vân Hải phạm vi người lan lộn, người nào không biết Khải Gia thủ đoạn độc ác, thủ đoạn hung ác. Hắn thủ hạ càng là như lang như hổ, một người đánh 10 người. Chỉ cần nhắc tới Khải Gia, họ đều run run, càng nhắc tới theo Khải Gia người đánh. Công áp tảng biến sắc, nhanh chóng cười làm lành, "Khải Gia, ngài làm sao tới? Đây là một tiểu hiểu lầm. Ngài chờ mấy phút, ta đem sự tình xử lý xong xin ngài đi uống rượu." Sau khi nói xong, hắn hướng thủ hạ nháy mắt, tỏ ý thủ hạ lập tức mở súng loại bỏ Diêu Binh. Khải Gia sắc mặt trong nháy mắt thay đổi u lãnh, mấy bước đi tới công áp tảng trước mặt, giơ tay lên, đùng đùng vô dẫn đầu mặc tây trang mặt, liên tục chất vấn, "Ta làm sao tới?" "Tiểu hiểu lầm." "Mẹ hắn, tiểu hiểu lầm các ngươi cầm súng hướng về phía huynh đệ ta. Mấy ngày không thấy, ngươi lớn bản lĩnh." Bản lĩnh hai chữ mới vừa khạc ra miệng, Khải Gia sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, bay lên một cước, trực tiếp chiếu công áp tảng cái bụng liền đạp tới. Công áp tảng một cái chưa chuẩn bị Khải Gia một cước đạp té xuống đất, nửa ngày cũng không có đứng lên. Những thứ kia mặc tây trang rất nhanh tao loạn. Lúc này, lúc đầu nằm trên mặt đất những thứ kia trong nước người, trong nháy mắt nắm lấy cơ hội đứng dậy đập thủ. "Mẹ nó, dáng gây lên ra ra trên đầu địa ra ra để cho các ngươi nếm thử lợi hại. Bà nội, lao tử cuộc đời đáng giận nhất ra dụng súng chỉ vào lao tử đầu." Trong mật thất trốn tới người, đều là trong nước tám vị đại lao thủ hạ. Họ đại bộ phận đều là hôn hôn xuất thần, lại cùng tám vị đại lao trải qua sóng to gió lớn, cái nào không phải trên mũi đao lăn qua, hắc bạch lưỡng đạo phía trên khó chơi chủ. mới vừa rồi bị khốn mất thất, bọn họ là vô kế khả thi. Hôm nay Khải Gia xuất hiện, tình huống có chút chuyển cơ, họ ngay lập tức sẽ phản ứng kịp, trong nháy mắt phản kích. Phản ứng nhanh chóng. Gia không ngờ, vừa mới còn bị đám đồ Tây Đen khống chế cục diện, tại trong chốc lát liền đảo ngược. Đến nha, đều cho ta khống chế toàn trường, một cái đều đừng làm cho chạy. Đường Đường Hắc lão đại, vừa mới cư nhiên bị mấy cái tiểu lâu la chỉ vào đầu, sắc mặt hắn đu ám như là báo tô đến đêm trước, lạnh lùng chỉ huy nói, nếu là dám chạy mất một cái, lao tử bắt các ngươi đầu. Diêu binh không có động thủ. Trong ngực hắn ôm mẹ hắn, chung quanh đi tìm Trương Hiểu Bội. Trên người nàng bí mật, hắn nhất định phải tháo ra. Có thể tìm khắp đám người, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm lại được Trương Hiểu Bội thân ảnh. Kỳ quái, Trương Hiểu Bội cùng mẹ hắn ban nãy cùng bị giam tại cự lồng bên trong, mẹ hắn bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, Trương Hiểu Bội làm sao lại không thấy? Chẳng lẽ, nàng ban nãy thừa dịp đi loạn rớt? Lôi Xuyên Sơn trang mặt thất. Dày rộng lão bản trên ghế, một người nam nhân thân hăm tròng, bóng ma đánh vào trên mặt hắn, thấy không rõ hắn khuôn mặt, liền nghe hắn mở miệng hỏi, sự tình xử lý như thế nào đây? Một người đàn ông khác đứng ở lão bản ghế sau, thái độ cung kính, ngài yên tâm, tất cả an bài thỏa đáng. Diêu binh tiểu tử kia coi như là tôn ngộ không, cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. La đảm bảo, hắn làm xong trọng an bài, chắc chắn sẽ không làm lỗi. Cái kia Trương Hiểu Bội đây, cái này ngài cũng yên tâm, có tuyệt mệnh vu sư tại, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy thì tốt. Hách Thiên Tài, ngươi làm việc ta yên tâm. Bất quá, tiểu tử kia không phải nhân vật bình thường, ngươi muôn ngàn lần không thể qua loa. Hách Thiên Tài còn không có đáp lời, liền thấy một cái mặc tây trang lão đạo từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển, không tốt ra đại sự. Xảy ra chuyện lớn gì? Hách Thiên Tài cả kinh, gấp gáp hỏi. Họ mặc tây trang thất kinh, họ nửa ngày mới rốt cục nặn ra một câu, lão bản, ngài vẫn là nhanh đi ra xem một chút đi, họ muốn đem Lôi Xuyên Sơn trang cho tung. Lão bản trên ghế nam nhân đột nhiên động dung. Hách Thiên Tài kinh hãi, sự tình thất bại. Mặc tây trang hoảng hốt gật đầu, là điều này sao có thể? Hách Thiên Tài vừa sợ vừa giận, một vòng tại mật thất đi vài vòng, lớn tiếng chất vấn Mặc Tây Trang, trong lòng, ta phái người sắp xếp hai quả bom hẹn giờ, ước chừng có thể đem toàn bộ số 3 mật thất đều nổ bay, bọn họ là như thế chỗ tới. Mặc Tây Trang. Hách Thiên Tài lại hồn hển hỏi, tại bên ngoài mật thất bố trí người đây, hiện tại như thế nào đây? Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn tại bên ngoài mật thất lại bố trí 40 người, mỗi người đều bố trí súng, chỉ cần trong mật thất người vừa ra tới, lập tức đánh cho chết, tuyệt đối không cho họ thò đầu ra cơ hội. Mặc Tây Trang mặt sợ hãi trả lời, họ đều bị trói. Hắc Lão đại nói, ngài nếu muốn một phút đồng hồ không đi ra, hắn liền giết một cái; hai phút không đi ra, hắn liền giết hai cái. Mãi đến ngài xuất hiện cho đến. Hách Thiên Tài hoảng hốt, lảo đảo lui lại mấy bước. Nơi này là Lôi Xuyên Sơn Trang. Lôi Xuyên Sơn Trang tuy là từ trước đến nay chỉ cung cấp cái nơi trốn, nhưng Lôi Xuyên Sơn Trang chủ nhân thần bí cường đại. Nếu là thật dẫn Hắc Lão đại tại Lôi Xuyên Sơn Trang giết người nhiều như vậy, Lôi Xuyên Sơn Trang nhất định sẽ đem bút chướng này tính tới trên đầu hắn. Hắn liếc lão bản trên ghế ngồi nam nhân một cái. Lão bản trên ghế ngồi nam nhân sắc mặt u ám, chẳng nói câu nào. Hách Thiên Tài sắc mặt xoát thay đổi trắng bệnh không gì sánh được. Hắn biết, hắn hôm nay không phải ra ngoài không thể. Lôi Xuyên Sơn Trang đại sảnh. Hách Thiên Tài tại Mặc Tây Trang dưới sự hướng dẫn, vội vã chạy tới đại sảnh. Hắn đến, liền thấy trong nước tám phái đại lão đều mặt âm trầm ngồi trên ghế ngồi, ánh mắt băng lãnh. Họ bốn phía, thủ hạ săn sát, mỗi cái mặt đen lại, nhìn chằm chằm nhìn hắn, giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi mở dạng. Mà phái khác đi những kia Mặc Tây Trang, lại làm thành một vòng tròn, nhếch nhác ngồi xổm dưới đất. Bầu không khí u ám kiềm chế tới cực điểm. Chỉ cần hơi có chút hỏa tinh thì có khả năng nổ tung. Lê lão, Hắc lão đại, các vị đại lão, ta tới cấp cho các ngài bồi không phải đến. Thấy chiến trận này, Hách Thiên Tài sát một vệt mồ hôi lạnh, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại trước xin lỗi, này đơn thuần là một hiểu lầm, ta chỉ muốn Diêu binh tiểu tử kia mệnh, không nghĩ tới dính dáng đến các vị. Hai quyền lẫn nhau hại thủ nhẹ. Hách Thiên Tài rất nhanh thì tìm một cái khả năng nhất bảo trụ mạng nhỏ mở cớ. Tại trong những người này, Diêu binh lai lịch nhỏ nhất, cũng không còn núi dựa, chỉ cần hắn kiên trì đem trách nhiệm đều đẩy tới Diêu binh trên đầu, có lẽ còn có một chút sống sót phần thắng. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn ai mệnh? Hắn vừa mới há mồm, Lê lão mặt soát một cái liền âm trầm xuống. Hách Thiên Tài coi là Lê lão không có nghe rõ, nhanh chóng chỉ vào cách đó không xa Diêu binh nói, "Lê lão, ta mới vừa nói, ta chỉ là muốn Diêu binh tiểu tử kia tính mệnh, không nghĩ tới sẽ liên lụy các vị, thật là có lỗi với." Phía sau nói, hắn cứng rắn dừng lại. Hắn mơ hồ cảm thấy, bầu không khí có chút không đúng. Riêng là tại nhắc tới Diêu binh thời điểm, những đại lão kia khí sắc tựa hồ cũng có chút không đúng. Hắc Hổ Bang cùng Hồng Môn lớn, càng là đã đứng lên. Khải Gia lại mặt mỉm cười hướng hắn vẫy tay, "Hách lão bản, ngươi qua đây, ta có câu nhất định phải nói cho ngươi nói." Chương 29, các đại lao ra hướng Hách Thiên Tài ngất lúc, Khải Gia rõ ràng vẻ mặt tươi cười, thái độ dễ thân. Hách Thiên Tài nhưng cảm thấy tê cả da đầu, phía sau lưng lạnh cả người, hai chân mềm co run. Diêu binh đi tới Lôi Xuyên Sơn Trang trước, tất cả hành động đều họ tính toán bên trong. Dựa theo tính toán, Khải Gia là hôm nay không nhất hẳn là xuất hiện ở nơi này người, nhưng hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện. Không khí trung quanh ngưng trọng đáng sợ. Hách Thiên Tài run rẩy hai chân, kiên trì đi tới Khải Gia trước mặt, vẻ mặt cười làm lành hỏi, "Khải Gia, ngài có gì phân phó?" Khải Gia mỉm cười, lại hướng hắn vẫy tay, người gần chút nữa chút. Hách Thiên Tài không biết Khải Gia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng không dám chống lại Khải Gia mệnh lệnh, đành phải lại đi Khải Gia trước mặt đến một chút. Khải Gia tỏ ý hắn đem lô hai tiến đến trước mặt. Hách Thiên Tài đành phải nghe theo. "Ta nói, ngươi là người, như thế lớn lên một đôi mắt chó." Cùng Hách Thiên Tài xít lại gần lúc, Khải Gia bỗng nhiên giận tái mặt, thình lình đưa tay ra, đùng đùng vô Hách Thiên Tài mà hỏi: "Thế nào, huynh đệ ta mệnh cũng không đáng tiền, ngươi thì có khả năng tùy tùy tiện tiện muốn. Con mẹ nó ngươi lại là lựu đạn lại là súng đối phó một đứa bé, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Ba ba ba. Hách Thiên Tài mặt bị Khải Gia phái rung động đùng đùng. Hách Thiên Tài nhưng ngay cả lui lại cũng không dám lui lại, chỉ có thể kiên trì, cứng rắn đẩy. Trong tay hắn có khối đất, mảnh đất kia vẫn là địa vương. Mấy năm gần đây hắn cũng làm chút kinh doanh, tại Bân Hải cũng coi như có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng tại Khải Gia phía trước, hắn cũng phải nén giận làm cháu trai, mặc cho Khải Gia đánh hắn mặt. Đừng nói Khải Gia sau lưng núi dựa là Mạc Gia, liền chỉ cần Khải Gia bản thân, hắn Hách Thiên Tài đều không đắc tội nổi. Càng làm cho Hách Thiên Tài khiếp sợ là, Khải Gia lời trong lời ngoài đều là che chở Diêu Binh tiểu tử kia. Thế nhưng, trước Diêu Binh không phải dựa theo họ yêu cầu đi đập Khải Gia sân chơi, còn theo Khải Gia trở mặt sao? Người khác nhưng khi nhìn rõ biết, chính giữa đến xảy ra chuyện gì. Đến đến, ngươi qua đây. Hách Thiên Tài đang ở nghi hoặc, Hắc Lão Đại lại hướng hắn vẫy tay, ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Hắc Lão Đại, trong nước đại lao trong tính cách nóng nhất, làm việc cực đoan nhất một cái. Hách Thiên Tài nào dám chậm trễ, nhanh chóng lại chạy vội tới Hắc Lão Đại trước mặt, cung kính cười làm lệnh hỏi, ngài có gì phân phó? Một câu vừa mới dứt lời, liền thấy Hắc Lão Đại bay lên một cước, ở giữa Hách Thiên Tài ngực, một cước đem Hách Thiên Tài gạt ngã trên mặt đất. Mẹ hắn, chỉ bằng ngươi, cũng dám muốn tiểu Diêu ra mệnh? Ai mẹ nó cho ngươi lòng can đảm? Hắc Lão Đại người như tên, lớn vừa đen lại trắng, võ học phía trên càng là đã đến linh võ học tình trạng. Hắc Lão Đại một cước xuống, Hách Thiên Tài chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, đón lấy khí huyết cuộn cuộn, một cái không nhịn được, lại hoa khạc ra búng máu tươi lớn đến. Nhưng càng làm cho Hách Thiên Tài khiếp sợ là, Hắc Lão Đại cư nhiên xưng hô Diêu Binh là tiểu Diêu gia. Vân Hải người nào không biết, Hắc Lão Đại tính cách nóng nảy, làm việc cực đoan, lúc thường càng là cuồng vọng ương ngạnh, không coi ai ra gì, muốn cho hắn túi đầu, trừ phi chém hắn đầu. Nhưng tại Diêu Binh một học sinh trung học phía trước, hắn cư nhiên thấp đầu hắn. Với lại, thái độ còn cực cung kính. Hắc gia, đây là cái hiểu lầm. Hách Thiên Tài hối ruột đều xanh. Hắn hối hận hắn không nên là định bợ người kia, dính vào trong chuyện này đến. Ở đây cái nào không phải dậm chân một cái thì có khả năng để cho trong nước chấn ba lần chấn động nhân vật, muốn mạng hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Huống chi, vừa rồi tại mất thất, những đám đại lao này thiếu chút nữa mất mạng. Hắn không biện giải còn tốt, một biện giải triệt để chọc giận Hắc Lão Đại. Hắc Lão Đại đi từ từ đứng dậy rời đi chỗ ngồi, mấy bước đi tới Hách Thiên Tài trước mặt, lại một chân đạp tới. Hiểu lầm. Hiểu lầm mẹ ngươi dùng lựu đạn nổ mất thất. Phái nhiều người như vậy dùng súng chỉ vào ngươi Hắc gia đầu. Hiểu lầm mẹ ngươi muốn giết tiểu Diêu gia. Hắc Lão Đại chửi một câu đạp một cước. Mấy đá xuống, Hách Thiên Tài đã bị đạp miệng phun tiên huyết, bỏ đều không bỏ dậy nổi. Một khắc kia, hắn hận không thể bản thân đi chết. Chỉ cần chết, liền giải thoát. Có thể kỳ quái là, những thứ này trong ngày thường giết người không chớp mắt trong nước đại lao, trừ quên đả chân đạp ở ngoài, lại không có cần mạng hắn ý tứ. Hách Thiên Tài lúc đầu tuyệt vọng trong lòng, lại mọc lên từng tia một hy vọng. Hắc Lão Đại, dừng tay. Ngay Hách Thiên Tài bị đạp tìm không thấy Nam Bắc lúc, Lê Lão Thỉnh Lình mở miệng ngăn lại, ngươi à, tính cách quá mau, làm việc quá nóng nảy. Hách Thiên Tài đại hỉ, như là nắm được một cái phao cứu mạng, Lê Lão, ngài nhanh mau cứu ta. Lê Lão ở trên sông tám trong phái tư cách giải nhất, uy danh cao nhất, nếu là có Lê Lão thay hắn mở miệng cầu tình, hắn này mạng nhỏ nói không chừng có thể giữ được. Hắc Lão Đại hừ lạnh một tiếng, xoay người đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, mặt lạnh không có lại nói tiếp. Lê Lão đứng dậy, tự thân đem Hách Thiên Tài từ dưới đất đỡ, nụ cười dễ thân, làm chuyện sai có cái gì lớn đâu, tôi trọng yếu là làm chuyện sai lầm sau sao biết được sai liền đuổi, đúng hay không? Đúng đúng đúng, Lê Lão nói đúng. Vậy ngươi lừa mang đi tiểu Diêu gia mẫu thần, còn tính toán muốn đem tiểu Diêu gia cùng chúng ta nổ chết, chuyện này làm sai không có. Làm sai. Vậy có phải hay không nên nói xin lỗi? Đúng đúng đúng. Đã muốn nói xin lỗi, vậy thì phải có thành ý. Theo ta thấy, ngươi đem trong tay ngươi mảnh đất kia cho tiểu Diêu gia đi. Còn như giá, liền năm ước đi. Lê Lão ý nguyên nụ cười dễ thân. Hách Thiên Tài cơ thể đột nhiên cứng đờ. Hắn rốt cuộc biết những thứ này giết người không chớp mắt đại lao vì sao không có lập tức giết hắn. Nguyên lai, họ tại chỗ này đợi. Trong tay hắn mảnh đất kia có chừng 100 vạn thước vuông, hiện tại định giá đã sớm đến 30 ức, Lê Lão cư nhiên đưa hắn 5 ức bán cho Diêu Bình. Đây không phải là mua, đây cướp trắng trợn. Lê Lão, mảnh đất kia là ta của quý. Hách Thiên Tài tính toán theo Lê Lão mặc cả trả giá. Đúng, tiểu Diêu gia trong tay nhất thời không có nhiều tiền như vậy, trước hết thiếu ngươi, cũng có tiền sẽ cho ngươi. Lê Lão không nói lời gì cắt đứt Hách Thiên Tài nói, các ngươi nếu muốn coi trọng ta này đám sưng giả, ta tới cấp cho tiểu Diêu gia làm cái người bảo đảm, ngươi xem coi thế nào. Hách Thiên Tài kém điểm bị tức thổ huyết bỏ mình. Trong tay hắn mảnh đất này hiện tại giá trị 30 ức, bán đất cho hắn thêm 5 ức, tương đương với Diêu binh cái gì cũng không làm, minh bạch được lợi 25 ức. Nay đảm bảo không đảm bảo, lại có ý nghĩa gì? Thế nào, Hách Lão bản người không vui? Gặp Hách Thiên Tài vẻ mặt cầu xin, một lát không có trả lời, Lê Lão mặt bỗng nhiên trầm xuống, vẫn là, ngươi không tin được ta lão đầu tử này. Lê Lão vừa dứt lời, hắn thủ hạ đám người kia liền đồng loạt đứng lên, chậm rãi hướng Hách Thiên Tài bước qua đến. Mà hắn bảy phái người cũng âm u nhìn Hách Thiên Tài. Khải Gia người thủ hạ càng là rắc rắc một cái đem trong tay súng đẩy lên ngực. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Đã Hách Lão bản không muốn, vậy chúng ta hôm nay là tính sổ cái. Dám muốn chúng ta trong nước tám phái tính mệnh người, Hách Lão bản vẫn là thứ nhất. Đều mẹ hắn đừng nói nhảm, lên đi. Không biết hai kêu một câu, người chung quanh lập tức chậm rãi hướng Hách Thiên Tài tới gần. Hách Thiên Tài to liếc sơ một cái, chung quanh có chừng gần 200 người. một mảnh đen kịt, sát khí hoảng sợ. Hách Thiên Tài hù dọa sắc mặt xanh mét, nhanh chóng đáp ứng, tốt tốt, ta bán ta bán. Nói bán thời điểm, Hách Thiên Tài không nỡ kém điểm lấy máu. Lê Lão không động thanh sắc giữa, liền từ trong tay hắn lấy đi một khối giá trị 30 lũ đất, cái này so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu gấp trăm lần. Hắn thình lình minh bạch, đây mới là những đại lão này trừng phạt ý hắn, đòi mạng hắn, không đáng một đồng, còn không bằng theo trong tay hắn kiếm một món tiền lớn. Lê Lão vẻ mặt mỉm cười, Hách Lão bản thực sự là người làm ăn, trong lòng hẳn là minh bạch, cuộc mua bán này người không lỗ. Hách Thiên Tài nhanh chóng gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, ta cam tâm tình nguyện. Lê Lão mặt thỏa mãn, thủ tục tương quan và văn kiện, liền phiền phái Hách Lão bản để tâm, tiểu Diêu gia còn trẻ, còn phải đi học, việc này hắn bận không qua nổi. Hách Thiên Tài vẻ mặt cầu xin đáp ứng, được, nghe Lê Lão. Trong lòng hắn kêu rên, hắn đem địa vương chắp tay cho Diêu Binh, Diêu Binh một cái nháy mắt minh bạch được lợi 25 ức, hắn còn ra sao phụ trách chân chạy, còn có thiên lý hay không? Coi như ngươi thất thời. Hắc Lão đại hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh ngồi trở lại chỗ, đã đắc tội tiểu Diêu gia, vậy thì phải hướng tiểu Diêu gia nói xin lỗi. Những đại lão này trong ngày thường tuy là các loại không hợp nhau, nhưng mỗi cái đều là nhân tình, phối hợp không gì sánh được ăn ý. Họ kẻ sướng người họa, mấy hiệp liền đem Hách Thiên Tài hù dọa linh hồn nhỏ bé đều không còn một nửa, còn ngoan ngoãn đem trong tay đất giá hạ bán cho Diêu Binh. Diêu Binh tại mật thất cứu bọn họ một mạng, một khối này đất coi như là đưa Diêu Binh lễ gặp mặt. Hắc Lão đại đưa hắn xin lỗi, Hách Thiên Tài không dám thờ ơ, đi nhanh lên đến Diêu Binh trước mặt, phù phù một cái quỳ xuống, rầm 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 dập đầu mấy cái, thành khẩn nói: "Tiểu Diêu gia, tiểu có mắt như mù, có nhiều đã tội, xin thỉnh tiểu Diêu gia giơ cao đánh khẽ, bỏ qua tiểu nhất mã." Diêu Binh liếc Hách Thiên Tài một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi là hảo ca phụ thân." Hách Thiên Tài vừa nghe, coi là Diêu Binh theo hảo ca có giao tình gì, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi: "Tiểu Diêu gia, ngươi biết con ta?" "Đúng đúng đúng, chính là ta hảo ca phụ thân. Trước đây không lâu, hảo ca muốn dùng mẫu tự song sát muốn giết ta." Diêu Binh lạnh lùng mở miệng. Hách Thiên Tài nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Hắn không biết, nhi tử theo Diêu Binh còn có loại này độ trạng. Lần này, hắn chết nhất định. "Ngươi lừa mang đi mẹ ta, còn muốn ta mệnh." Diêu Binh ánh mắt băng lãnh: "Theo lý thuyết, ta vốn nên đòi mạng ngươi, có thể ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng." Hắn để ý nhất vấn đề, vẫn không có đáp án. Hắn được theo Hách Thiên Tài trong miệng móc đáp án. Hách Thiên Tài lập tức gà mổ thóc giống như dập đầu, đừng nói một vấn đề, 10, 100, chỉ cần tiểu Diêu gia ngài hỏi, ta cam đoan biết gì nói đấy. Diêu Binh khoát qua tay, cắt đứt Hách Thiên Tài nói: "Ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi đến đối Trương Hiệu bội làm cái gì?" Hách Thiên Tài đang liều mạng dập đầu thân thể, đột nhiên cứng đờ. Mồ hôi lớn trừng hạt đầu, theo hắn trên trán một giọt trượt xuống. Chúng ta. Hách Thiên Tài sát một vệt mồ hôi lạnh, câu khẩn nói: "Nếu như ta nói, tiểu Diêu gia có thể hay không tha ta một mạng?" Chương 30, nửa thật nửa giả bí mật nhìn ra, Hách Thiên Tài rất sợ. Hắn trên trán mồ hôi hột, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, liên tục ra bên ngoài bước lên. Bốn phía người xem hai mặt nhìn nhau. Càng tò mò hơn, là Diêu Binh. Trương Hiểu Bội trên thân đến có bí mật gì, vẻn vẹn nhắc tới để Hách Thiên Tài khẩn trương như vậy sợ hãi. Suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, Diêu Binh gật đầu đáp ứng: "Được. Nếu như ngươi nói cho ta biết Trương Hiểu Bội trên người có bí mật gì, ta tạm tha ngươi một mạng." "Cảm ơn tiểu Diêu gia, cảm tạ tiểu Diêu gia." Diêu Binh tuy là đáp ứng tha cho hắn một mạng, nhưng Hách Thiên Tài cái trán ý nguyên mồ hôi như mưa rơi, nói cũng lắp bắp, như là nói không chủ định đồng dạng: "Chúng ta đúng tại Trương Hiểu Bội trên thân làm thí nghiệm, sản xuất cương thi phấn, sợ bị bên ngoài biết, sở dĩ." Ở đây mặt người sắc trong nháy mắt biến đổi. Cương thi phấn là một loại kiểu mới sản phẩm, chính là dùng thời gian quá dài sẽ xuất hiện sợ ánh sáng, cắn người, khát máu tình trạng, liền như là cương thi, sở dĩ được xưng là cương thi phấn. Ai cũng không nghĩ tới, Hách Thiên Tài cư nhiên dùng người sống sờ làm vật thí nghiệm, còn sinh loại vật này. Cương thi phấn. Diêu Binh sững sờ, thình lình nghĩ đến lần trước Trương Hiểu Bội tại trong lớp thình lình phát bệnh cùng cắn lao biết lúc bộ dáng, quả thực theo cương thi rất giống. Chỉ là, hắn khi đó lực chú ý hoàn toàn ở Trương Hiểu Bội trên thân cái kia quỷ lớn ở trên, cho tới sau này mới phát hiện không hợp lý. Nói như vậy, Hách Thiên Tài nói, cũng có thể tin. Hách Thiên Tài câu chuyện một trận, Diêu Binh sắc mặt dùng mình: "Các ngươi sợ bên ngoài biết các ngươi lại đi loại này thử nghiệm, sở dĩ các ngươi liền giết nàng. Chẳng lẽ, đây mới là Trương Hiểu Bội nguyên nhân tử vong?" Không có. Hách Thiên Tài sợ hãi lắc đầu: "Nàng là tự sát, không phải chúng ta giết. Chuyện này, Kim Tước Cờ Tờ Vờ người có thể làm chứng. Chúng ta thực nghiệm còn chính cần nàng, tại sao sẽ giết nàng?" Những lời này, Hách Thiên Tài nói ngược lại lời nói thật. Diêu Binh tiếp tục truy vấn: "Nàng làm sao sẽ đáp ứng làm các ngươi vật thí nghiệm?" Hách Thiên Tài lại sát một vệt mồ hôi lạnh, nói tiếp: "Nàng nói nàng cần tiền, cần rất nhiều tiền. Nàng cần tiền làm cái gì?" "Không biết, nàng cũng không nói gì." "Vậy các ngươi thì tại sao muốn trói đi mẹ ta, còn muốn giết ta?" "Bởi vì ngươi theo Trương Hiểu Bội quan hệ không tầm thường, với lại Trương Hiểu Bội chuyện dẫn tới ngươi chú ý. Càng quan trọng hơn, ngươi đắc tội Tiền đại sư cùng Trương tiên sư, họ đều muốn mạng ngươi. Chúng ta đều biết, chỉ cần đem ngươi mẹ nắm ở trong tay, liền có thể khống chế ngươi, để cho ngươi tự mình tiến tới chịu chết." Hách Thiên Tài mặt không đếm xỉa đến bộ dáng, Diêu Binh hỏi cái gì hắn đáp cái gì, với lại thái độ dị thường thành khẩn. "Trương Hiểu Bội bây giờ ở nơi nào?" Diêu Binh nhìn chằm chằm Hách Thiên Tài hỏi. "Đây nhất vấn đề mấu chốt. Nàng bị Lưu đại sư cho mang đi." Hách Thiên Tài trên trán đổ mồ hôi lại chạy xuống đến, gặp Diêu Binh mặt khó hiểu, hắn nhanh chóng lấy lòng giải thích: "Đối tiểu Diêu gia, Lưu đại sư là Tiền đại sư sư đệ. Ngươi giết chết Tiền đại sư, hắn muốn thay hắn sư huynh trả thù." Diêu Binh không có tiếp theo truy vấn. Hách Thiên Tài nói: dường như không có gì chỗ sơ hở. Tất cả tựa hồ cũng phụ họa sự tình phát triển suy luận. Diêu binh an tĩnh lại sau, toàn bộ trong đại sảnh cũng nhanh chóng an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang chờ Diêu binh tỏ thái độ. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí kiềm chế lợi hại. Hách Thiên Tài không dám cổ họng, toàn thân run rẩy lợi hại, một lòng hoặc như là bị cái gì nắm giống như, căn bản không thở nổi. Rất lâu, Diêu binh rốt cục ngẩng đầu lên, lạnh lùng đối Khải Gia nói, "Khải Gia, gây hắn một cái cánh tay." Khải Gia đáp ứng một tiếng, hướng Bưu Tử hơi tỏ ý. Bưu Tử lập tức đi tới Hách Thiên Tài trước mặt, không chút do dự một quyền chiếu hắn cánh tay liền đập xuống. Rắc rắc. Toàn bộ đại sảnh người nghe được Hách Thiên Tài tiếng xương vỡ vụn ầm. A. Hách Thiên Tài phát ra một trận kêu thảm, đau trong nháy mắt buốc lên mồ hôi lạnh. "Tiểu Diêu gia, ngươi bàn này đáp ứng ta. Nói nếu như ta cho ngươi biết Trương Hiểu bội bí mật, ngươi cũng sẽ không giết ta." Hách Thiên Tài đau khí sắc trắng bệnh, gương mặt cũng vặn vẹo biến hình, "Ngươi làm sao có thể nói không tính toán gì hết? Ta đáp ứng tha cho ngươi một mạng, nhưng không có đáp ứng bỏ qua ngươi. Ngươi chói mẹ ta tháo ngươi một cái cánh tay, thiện nghi ngươi." Diêu binh thanh âm rất nhạt, nhưng rất lạnh. Mẹ hắn là hắn nghịch lần, ai cũng không thể đụng vào. Gặp Hách Thiên Tài hung hăng nhìn chằm chằm Diêu binh, Khải Gia đứng lên, chậm rãi đi tới Hách Thiên Tài trước mặt, ngồi xuống hỏi hắn, "Thế nào, ngươi không phục?" Hách Thiên Tài đột nhiên dùng mình, chịu đựng đau nhức gật đầu, không dám, Khải Gia hiểu lầm. Lúc này Hách Thiên Tài nhếch nhác tới cực điểm. "Tiểu Diêu gia đại nhân đại lượng, chịu tha cho ngươi một mạng, nhưng chúng ta tám phái cũng không có đáp ứng tha cho ngươi một mạng." "Đúng vậy, chúng ta là không phải rất tốt tính một chút bút chứng này." Lấy Hắc lão đại dẫn đầu, tám phái người ảo ảo muốn tìm Hách Thiên Tài tính sổ. Tám phái một đám thủ hạ càng là như lang như hổ, ảo ảo tới gần. Hách Thiên Tài hoảng hốt, kệ ra quần đi đến Lê lão trước mặt cầu cứu, "Lê lão, ngài mau cứu ta à, ta nhưng mà cái gì đều nói, ngài nhanh mau cứu ta." Lê lão là tám trong phái tuổi lớn nhất, tư cách già nhất đại lão, chỉ cần hắn chịu mở miệng, tám phái người có lẽ còn có thể đưa hắn mạng sống. "Cầu ta." Lê lão cười nhạt, mắt chó coi thường người khác đồ đạc. "Ngươi phải hỏi một chút Tiểu Diêu gia, nhìn hắn có chịu hay không tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không phải họ còn muốn cầm Hách Thiên Tài đất làm lễ gặp mặt đưa cho Diêu binh, Hách Thiên Tài đã sớm chết 100 lần. Hôm nay, còn dám liếm mặt cầu họ bỏ qua hắn." Hách Thiên Tài sửng sốt, Lê lão nói, "Đưa hắn đi cầu Diêu binh." Diêu binh nói, "Tám phái đại lão có thể nghe." Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng là mạng sống, Hách Thiên Tài vẫn là đi đến Diêu binh bên chân cầu xin, "Tiểu Diêu gia, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua ta đây một lần đi, ta sau này cũng không dám nữa." Cầu mong gì khác tình chân ý thiết, thái độ thành khẩn. Diêu binh gặp thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng nói, "Các vị tiền bối, xem ở ta mặt mũi, lần này tạm tha hắn một lần đi." Hách Thiên Tài một lòng, trong nháy mắt treo lên. Hắn kinh hoàng chung quanh, muốn nhìn một chút Diêu binh nói có tác dụng hay không. Liền thấy Diêu binh vừa dứt lời, Lê Lao đã đứng dậy, cung kính hướng Diêu binh cúi đầu, "Vậy do tiểu Diêu gia phân phó, chúng ta cơn gió mạnh phái làm theo." Cơn gió mạnh phái mấy chục người, cũng đồng loạt hướng Diêu binh khom lưng cúi đầu. Tiếp đó, là Hắc lão đại dẫn dắt Hắc Long bang. "Mẹ, coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn, hôm nay có tiểu Diêu gia thay ngươi cầu tình, lão tử trước hết lưu lại ngươi đầu cầu bệnh này." Đi qua Hách Thiên Tài bên cạnh lúc, Hắc lão đại giơ chân lên, đột nhiên đạp Hách Thiên Tài một cước, lúc này mới xoay người trước, thật sâu hướng Diêu binh cúi đầu. Hắc Long bang mấy chục người, cũng đồng loạt đi theo cúi đầu. Sau đó là Hắc Hổ bang, sau đó là Hưng Môn. Trói lọi trong nước tám phái đại lão, nhất để cho Diêu binh cúi đầu chí tạ. Họ làm như vậy nguyên nhân có hai cái, một là nghĩ tại Lôi Xuyên Sơn trang rõ ràng Diêu binh thực lực, hai là thân cận lôi kéo Diêu binh. Tám phái đại lão trong lòng đều biết, chỉ cần lôi kéo đến Diêu binh, vậy thật có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, vừa xem thiên hạ. Hách Thiên Tài xem trận mắt hốt mồm. Hắn tính toán mưu hại tám phái lôi, cũng bởi vì Diêu binh nhẹ bay một câu nói, tám phái đại lão cư nhiên liền đều không truy xét. Chỉ đơn giản như vậy. Phải biết, Vân Hải lấy biển làm ranh giới, chia làm Giang Nam, Giang Bắc, trong nước tam phương thế lực. Này tam phương trong thế lực, Giang Nam lấy quân dẫn đầu, Giang Bắc lấy buôn bán dẫn đầu, mà trong nước thì lại lấy đen dẫn đầu. Trong nước tám phái, trước toàn bộ không sạch sẽ, cho tới bây giờ mới tiếp cận buôn bán dần dần giặt trắng, chỉ là sau lưng còn mang đen, làm việc hung hăng phách lối, thủ đoạn âm ngoan sắc bén. Tại tam phương trong thế lực, trong nước tám phái địa vị thấp nhất, nhưng có dây dưa nhất, cơ bản không ai dám trêu chọc. Riêng là trong nước tám phái tám vị đại lão, mỗi cái hung hăng phách lối, phong cách bưu hãn, hành vi quái đản, để cho người ta nói về biến sắc. Nhưng này tám vị đại lão, lại mỗi cái lấy Diêu binh vi tôn. Cái này Diêu binh, đến có thực lực gì? Hắn thình lình có chút sợ hãi, hắn trêu chọc, đến là dạng gì tồn tại? Diêu binh khoát khoát tay, Hách Thiên Tài tè ra quần rời khỏi. Tám phái cùng Khải Gia thủ hạ, cũng nào nào rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh, chỉ còn lại tám vị đại lão cùng Khải Gia cùng với Diêu binh. Hắc lão đại hiếu kỳ hỏi Diêu binh, "Tiểu Diêu gia, ngươi thật tin tiểu tử kia nói? Cứ như vậy thả hắn đi." Một nửa tin một nửa không tin. Diêu binh biểu tình lạnh lùng, ban nãy sở dĩ gây Hách Thiên Tài một cái cánh tay, chính là để cho chân chính chủ sự sau màn tin tưởng, chúng ta đã tin tưởng Hách Thiên Tài nói. Chỉ có như thế, chân chính chủ sự sau màn mới có thể lộ ra chân tướng. Khải Gia hỏi, "Chân chính chủ sự sau màn, như thế nào mới có thể đưa hắn hiện thân?" Diêu binh mỉm cười, "Ta có một cái phương pháp." Chương 31, chính là ta tùy hứng Diêu binh tìm một phong thư, tại trong phong thư giả vờ một vật. Sau đó, hắn đem kia thư phong ấn giao cho Lôi Xuyên Sơn trang người, xin bọn họ cần phải chuyển giao cho lần hội đấu giá này người đấu giá. Hắn còn đặc biệt căn dặn, nói trong phong thư đồ đạc rất trọng yếu, nhất định phải tự tay giao cho đối phương. Chờ Lôi Xuyên Sơn trang người đáp ứng sau, Diêu binh dẫn đầu ra ngoài. Hơn nửa câu dư nói, hắn đều cũng không nói gì. Gặp Diêu binh ra ngoài, Khải Gia cùng thủ hạ còn có trong nước tám phái cùng thủ hạ theo sát sau, cùng đi ra khỏi Lôi Xuyên Sơn Trang. Lôi Xuyên Sơn Trang bên ngoài, trong nước tám phái hào hào hướng Diêu binh cùng Khải gia chào từ biệt, trước sau rời khỏi. Họ đều có một đống lớn sự tình phải xử lý, không có khả năng ở chỗ này nhiều hơn nữa dây dưa. Chờ mọi người sau khi rời khỏi, Khải gia cùng Diêu binh ngồi chung phía trên một chiếc xe lúc, hắn rốt cục không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Diêu gia, ngươi đến tại nơi trong phong thư giả vờ thứ gì? Cái kia chân chính chủ sử sau màn thấy kia đồ đạc, thật có thể hiện thân?" "Trong phong thư chẳng có cái gì cả." Diêu binh mỉm cười. "Chẳng có cái gì cả. Vậy làm sao có thể dẫn đối phương hiện thân?" Khải gia vừa sợ vừa nghi, dám ở Lôi Xuyên Sơn Trang gây chiến, lại ẩn giấu nghiêm mật như vậy không bị chúng ta tìm được, còn có thể để cho Hách Thiên Tài người như vậy đi ra làm người chịu tội thay, người này bối cảnh tuyệt đối thâm bất khả trắc. Người như vậy, tuyệt đối không phải là kẻ đần độn. Cái này chủ sử sau màn không những không phải người ngu, hơn nữa còn là một không gì sánh được đối thủ mạnh mẽ. Sở dĩ, hắn tuyệt đối không có khả năng bởi vì một cái khoảng không phong thư liền chủ động hiện thân. Mà Diêu binh trong thời gian thật ngắn, thì có khả năng chinh phục trong nước tám phái đại lao, cũng tuyệt đối sẽ không làm ngu xuẩn như vậy chuyện, lấy một cái khoảng không phong thư dụ đối phương hiện thân. Như vậy, Diêu binh trong hồ lô đến bán thuốc gì? Khải gia còn phải lại hỏi, Diêu binh đã mặt ấy náy mở miệng: "Khải gia, hoàng cung số một chuyện, ta có lỗi với ngươi. Mẹ hắn đã cứu ra, hắn được hướng Khải gia bồi tội. Giữa huynh đệ, không có gì xứng đáng thật xin lỗi." Khải gia chẳng hề để ý khoát khoát tay, ngược lại: "Tiểu tử ngươi bị ta đánh một thân tổn thương. Thương thế của ngươi như thế nào đây? Như thế này đưa A Di đi bệnh viện lúc, ngươi cũng tiện đường đi xem." Trong lúc nghi hoặc, khó hiểu, còn có tức giận, Khải gia hết thảy không để cập tới. Đây mới là chân hắn tử. Nghĩ đến Khải gia chăm sóc cùng liệu mình cứu rút, Diêu binh mũi đau xót, cực nhanh quay đầu nhìn về phía ngoài của sổ xe, không cho Khải gia thấy bản thân động dung. Khải gia rút ra một điếu xì gà đốt, chậm rãi rút ra cái. Rất lâu, hắn tại mây mù cuốn trong nói một câu: "Tiểu tử ngươi sau này còn nữa chuyện gặp ta, sau này thì đừng nói nhận thức ta Khải gia." "Khải gia yên tâm, ta không có." Diêu binh trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Loại này ấm áp là hắn trước chẳng bao giờ lãnh hội qua. Sau đó, Khải gia cùng hắn cùng nhau đem hắn mẹ đưa đến y viện làm kiểm tra toàn thân. Vô cùng may mắn, mẹ hắn trừ có một ít bị thương ngoài ra ở ngoài, không có gì đáng ngại. Diêu binh lúc này mới coi là triệt để yên lòng. 3 ngày sau, Diêu binh mẹ hắn thân thể đã cơ hồ không có gì đáng ngại. Còn lại chính là ở lại viện quan sát. Diêu binh tỉnh cầu Khải gia phái người chăm sóc mẹ hắn, sau đó đi một chuyến trường học tìm được hiệu trưởng, nghe được Trương Hiểu Bội nhà địa chỉ. Hách Tiên Tài nói, Trương Hiểu Bội cần rất nhiều tiền. Diêu binh dự định đi Trương Hiểu Bội nhà nhìn một chút Trương Hiểu Bội đến có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Dựa theo hiệu trưởng cho địa chỉ, Diêu binh rất nhanh thì tìm được Trương Hiểu Bội nhà, vùng ngoại ô đường Bích Vân số 31 nhà. Bởi vì nơi này khoảng cách khu vực thành thị khá xa, này một mảnh nơi ở đại bộ phận cũng đều là duy nhất nhà. Trương Hiểu Bội nhà cũng vậy. Chỉ là, Trương Hiểu Bội nhà đã nhiều năm rồi, thoạt nhìn hết sức đổ nát. Trương Hiểu Bội nhà cửa mở ra, Diêu binh cất bước vào nhà. Cái nhà này quá cũ, họ chỉ có thể ra 10 vạn, không có khả năng nhiều hơn nữa. Có thể hay không nhiều hơn nữa thêm chút? Ta khuê nữ cần tiền chữa bệnh. Van cầu các ngươi, có thể hay không nhiều hơn nữa thêm chút tiền? Diêu binh mới vừa đi tới trong sân, liền nghe được phòng trong truyền đến tranh chấp tiếng, cái là thanh âm nữ nhân, mang theo giàn mùa, cái khác là một nam nhân trẻ tuổi thanh âm, mơ hồ có một ít quen thuộc. Diêu binh bước nhanh đi vào trong nhà. Phòng trong, ba cái còn trẻ tiểu tử vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, một người trung niên phụ nữ liền đứng trước mặt bọn họ, chính thấp kém cầu xin họ. Diêu binh biết, này phụ nữ trung niên chính là Trương Hiểu Bội mẹ nàng. Hắn quan sát một cái Trương Hiểu Bội mẹ nàng, thấy nàng tuy là chỉ có 40 mấy tuổi, nhưng vẻ mặt tăng thương, tóc nửa bạc, cả người đều ốm yếu, khí sắc là một loại không bình thường màu vàng như nến. Nàng tuổi đủ để làm ba người tuổi trẻ mẹ, nhưng cũng đúng, thấp kém cầu xin ba người tuổi trẻ. Diêu binh trong lòng một trận đau đớn. Dù sao hắn thật tâm thích qua Trương Hiểu Bội, đối với nàng người nhà tự nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi. Có thể chờ hắn thấy dẫn đầu người tuổi trẻ lúc, trong lòng hắn đột nhiên mọc lên một trận lanh ý. Bởi vì dẫn đầu người tuổi trẻ đúng là hôm qua Nhậm Tất Hành nói đã thất tung mấy ngày quét xoáy. Nghe được tiếng bước chân, mấy người cùng nhau hướng Diêu binh nhìn tới. Phụ nữ trung niên nghi hoặc hỏi: "Xin hỏi ngươi tìm ai?" Quét xoáy thấy Diêu binh lúc thoáng sững sờ, tiếp theo đột nhiên làm mặt lạnh: "Diêu binh, ngươi tới làm gì?" Diêu binh nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi lại tới chỗ này làm cái gì?" Nhậm Tất Hành nói quét xoáy thất tung, Diêu binh còn âm thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, lại có thể ở Trương Hiểu Bội trong nhà đụng tới quét xoáy. Quét xoáy kinh ngạc, khí sắc đỏ lên: "Ta làm từ cái gì phải ngươi quản?" Trước hắn xem thường nhất Diêu binh, nhưng bây giờ nhưng đối Diêu binh vô cùng kiêng kỵ. Dù sao, hắn cũng không nguyện ý tái kiến một lần quỷ. Diêu binh lời nhắc lại để ý tới quét xoáy, quay đầu đối Trương Hiểu Bội mẹ nàng nói: "A Di, ngài là Hiểu Bội mà chứ?" "Ta là Hiểu Bội bạn học, Diêu binh." "Ngươi tựu là Tiểu binh?" Trương Hiểu Bội mẹ nàng nghe được Diêu binh tên, con mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức nhiệt tình mời Diêu binh ngồi xuống: "Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Hiểu Bội bình thường nhắc tới ngươi. Hiểu Bội gần nhất bề bộn nhiều việc, rất ít trở về, bằng không nàng sẽ rất cao hứng bạn học tới chơi." Trương Hiểu Bội mẹ nàng lại là rót nước lại là cầm linh thực, đối Diêu binh niềm nở dị thường. Quét xoáy mắt lại nhìn, khí sát thối mất mạng. Hắn đến Trương Hiểu Bội nhà lúc, Trương Hiểu Bội mẹ nàng thủy chung lánh lánh đạm đạm, một bộ hờ hững bộ dáng. Nếu không phải là nàng muốn cầu cạnh hắn, nàng tuyệt đối sẽ không nhiều nói với hắn nửa câu. Điều này làm cho Quách Soái không cam lòng. Hắn là tên xứng thật hai đời con một, lớn lại cao lại đẹp trai, Diêu binh chính là một nghèo nàn ti, có ý nghĩa mẹ nàng nhiệt tình như vậy. "A Di, ngươi nhanh làm quyết định đi." Quách Soái lạnh lùng cắt đứt Trương Hiểu đội mẹ nàng cùng Diêu binh Hàn Nguyên, nhân gia căn bản là không có coi trọng ngươi nhà, là ta khóc lóc van mài làm cho nhân gia mua. Ngươi ngược lại bán hay không, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Trương Hiểu đội mẹ nàng trên mặt vừa mới hiện ra nụ cười, trong nháy mắt biến mất. Quách Soái, ngươi theo Hiểu đội là bạn học cùng lớp, ngươi có thể không có khả năng lại theo hai vị nói một chút, hơi chút đem giá để cao một điểm. Cái nhà này bán 10 vạn đồng tiền, thực sự có chút thấp. Trương Hiểu đội mẹ nàng lại khôi phục Diêu binh lúc đi vào cái thứ 3 4 bộ dáng cầu xin Quách Soái. Quách Soái mặt không nhịn được, như vậy đi, tự ta cấp cho ngươi 1 vạn phụ ngươi. 110.000, không có khả năng nhiều hơn nữa. Ngươi nếu muốn cảm thấy thích hợp thì bán, không thích hợp coi như. Quách Soái mặt bố thí bộ dáng. Hắn xác định, Trương Hiểu đội mẹ nàng nhất định sẽ bán cái nhà. Với lại, nhất định phải bán cho hai người hắn mang đến. Bởi vì trừ hắn ra, nàng tại trong đoạn thời gian không có biện pháp tìm lại được tốt hơn người mua. Dù sao, nàng cần gấp tiền. Diêu binh không có mở miệng, liên tục mắt lại nhìn. Trương Hiểu đội mẹ nàng vàng như nến trên mặt, tức khắc hiện ra một mảnh sầu khổ vẻ. Quách Soái, coi như a di của ngươi, ngươi lại theo hai vị giảng một chút, sẽ đem giá để cao một điểm có được hay không? Cái nhà này bán là dùng để cứu Trương Hiểu đội mệnh. Trương Hiểu đội mẹ nàng khổ sở cầu xin, còn kém cho Quách Soái họ quỳ xuống. Ai ngờ, mặt khác hai người trẻ tuổi mặt lạnh lùng, nhanh chân liền hướng ngoài phòng đi, trong miệng còn châm chọc nói, Quách thiếu, đã nàng không muốn bán, vậy thì thôi. Đúng vậy, theo chỗ này đều phí phạm nửa ngày. Nếu không phải là xem ở Soái tử mặt mũi ngươi ở trên chúng ta mới lười nhắc qua đến, cũng không nhìn một chút cái gì phá nhà, còn muốn nhiều tiền. Quách Soái cũng mặt bất đắc dĩ bộ dáng, a gì, ta đã tận lực, là ngươi bản thân không bán nhà. Xem như Hiểu đội bạn học, ta đã hết lòng rồi. Ném cho Trương Hiểu đội mẹ nàng một câu nói sau, Quách Soái quay đầu sẽ phải rời khỏi. Hắn xác định, Trương Hiểu đội mẹ nàng nhất định sẽ cầu hắn. Chính là hắn nữa thích kẻ khác cầu hắn loại cảm giác này. Quách Soái, a di cầu ngươi. Như Quách Soái sở liệu, hắn còn chưa đi ra cửa phòng, phía sau liền vang lên Trương Hiểu đội mẹ nàng tiếng cầu khẩn. Quách Soái cười lạnh một tiếng, dự định tiếp tục đâu làm dáng. Đúng lúc này, phòng trong vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm, cái nhà này, ta muốn. Ta ra 300.000. Lúc đầu chính hướng ngoài phòng đi Quách Soái cùng hai người trẻ tuổi, đột nhiên dừng chân lại. Quách Soái càng là y phục hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm biểu tình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Chương 32, thẻ ngân hàng số dư phòng trong đột nhiên vang lên thanh âm, để cho đang muốn đi ra cửa Quách Soái ba người đột nhiên dừng lại chân, nghi hoặc hướng phòng trong nhìn tới. Quách Soái chậm rãi quay đầu, nhìn một chút Trương Hiểu đội mẹ nàng, lại nhìn một chút Diêu Bình, cau mày hỏi, "Diêu Bình, ban nãy lời kia là ngươi nói?" Diêu Bình gật đầu, "Đúng. Ngươi muốn mua này phá nhà?" "Đúng. Giá 300.000." "Không sai." Quách Soái trợn to mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Diêu Bình, đem hắn từ trên xuống dưới nhìn một lần. Diêu Bình hay là hắn nhận thức Diêu Bình, toàn thân cao thấp đều là hàng vỉa hè hàng. Từ đầu đến chân cậu, cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trên 100 khối tiền. Không sai, Diêu Bình vẫn là một độ nghèo nàn ti bộ dáng. Có thể một cái như vậy nghèo nàn ti, lại muốn ra 300.000 mua Trương Hiểu bộ nhà. Sơ sơ so với bọn hắn ra giá cao hơn 200.000. Hắn nơi nào đến tiền? Chỉ là thoáng khiếp sợ khoảng khắc, Quách Soái liền nhận định, Diêu Bình khẳng định không lấy ra được 300.000 khối tiền. Hắn sở dĩ mở miệng liền nói lấy ra 300.000 mua Trương Hiểu bộ nhà, nhất định là vì thay Trương Hiểu đội mẹ nàng chút giận, cố ý làm cho họ xem. Nghĩ tới đây, Quách Soái quay đầu hướng mặt khác hai người trẻ tuổi cười chén trước mắt, "Cố thiếu, Lữ thiếu, các ngươi có nghe hay không? Này nghèo bức mới vừa nói, hắn muốn mua này phá nhà, còn ra giá cả 300.000. So chúng ta ra giá sơ sơ cao hơn 200.000 đây." Được xưng là Cố thiếu cùng Lữ thiếu hai vị trẻ tuổi dùng dò xét ánh mắt liếc Diêu Bình một lần sau, khinh thường mở miệng, "300.000. Mua này phá nhà. Ta xem hắn này cả người đùa giỡn, miễn cưỡng cũng liền chừng 100 khối đi, hắn đi nơi nào xuất ra 300.000 khối tiền? Tiểu tử này khoác lác mà thôi. Tốt, nếu là hắn mua cái nhà này, vậy chúng ta cũng không cần, tặng cho hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này có thể hay không xuất ra này 300.000 đến. Xuất ra 300.000. Ta xem hắn xuất ra 30 khối đều quá sức. Cố thiếu cùng Lữ thiếu ngươi một lời ta một lời, điểm cuối trông trọng. Họ cũng đều là cao trung học sinh, một cái xuất ra 300.000, coi như đối cố thiếu cùng Lữ thiếu mà nói, cũng là một khoản con số không nhỏ. Diêu binh loại này người mặc hàng vỉa hè hàng nghèo nàn ti có thể một cái xuất ra 300.000. Đùa thôi. Mà ở Diêu binh trong mắt, Quách Soái ba người bọn họ hành vi quá mức ngây thơ. Sở dĩ vô luận họ như thế trào phúng, Diêu binh thủy chung im lặng nhìn họ, chẳng nói câu nào, cũng không biện giải. Diêu binh không nói tiếng nào, Quách Soái càng nhận định Diêu binh là cố ý làm hình dạng cho bọn hắn xem. Theo Diêu binh bạn học một năm, hắn đối Diêu binh nhà tình huống hiểu rõ nhất, Diêu binh đến trường tiền đều là mẹ hắn bày sạp nhỏ kiếm được, hắn chỗ nào có 300.000 mua phòng ốc. Được, đã Diêu bạn học muốn mua phòng, với lại ra giá cao như vậy, chúng ta liền đem nhà tặng cho Diêu bạn học tốt. Quách Soái hướng Cố thiếu cùng Lữ thiếu hai người thử cái ánh mắt, túm họ cùng nhau hướng ngoài phòng đi. Hắn xác định, Diêu binh không cầm ra 300.000. Hắn càng khẳng định, chỉ cần hắn bước ra ngưỡng cửa này, Trương Hiểu đội mẹ nàng liền phải cầu hắn. Đến thời điểm, hắn nhất định liền Diêu binh cùng nhau thật tốt nhục nhã, vừa báo trước bị Diêu binh treo cợt hù dọa vô cùng nhục nhã. Đúng là, Quách Soái lôi kéo Cố thiếu cùng Lữ thiếu vừa muốn xoay người rời khỏi, Trương Hiểu đội mẹ nàng lập tức chạy về phía trước, gắt gao níu lại Quách Soái cánh tay, cầu khẩn nói, "Quách Soái, tiểu binh hắn không hiểu chuyện, ngươi đừng chấp nhặt với hắn." Như thế, 10 vạn liền 10 vạn, á gì cái nhà này bán cho các ngươi. Tuy là nàng biết, Quách Soái họ chính là nhìn theo nàng tích góp dùng tiền, sở dĩ cố ý ép giá. Ba bán 10 vạn cũng có thể giải khai khẩn cấp, dù sao cũng hơn không có tiền được. A Di, xem Trương Hiểu bội mẹ nàng lại đi thấp kém cầu xin Quách Soái, Diêu Binh trong lòng khó chịu cực, đứng lên tính toán đem Trương Hiểu bội mẹ nàng ngăn lại, để nàng không nên đi cầu Quách Soái họ. Ai ngờ, hắn vừa mới đưa tay, đã bị Trương Hiểu bội mẹ nàng cho đẩy ra. Tiểu Binh, A Di thật cần tiền gấp, ngươi đừng phá đám có được hay không? Trương Hiểu bội mẹ nàng cấp thiết nói với Diêu Binh một câu sau, lại đi cầu xin Quách Soái, 100.000 khối này tiền, có thể hay không cho tiền mặt? Hết thảy đều như Quách Soái sở liệu. Hắn đáp ý hướng Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu cười, quay đầu lúc nhưng phụng phịu nói, "A Di, ngươi muốn tiền mặt có thể. Thế nhưng, nhất định phải để cho Diêu Binh tiểu tử này hướng chúng ta xin lỗi. Ngươi biết ta đem Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu mời đi theo cần tốn hao ta bao nhiêu khí lực sao? Ngươi biết Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu lúc thường nhiều bận rộn, ở chỗ này lôi kéo như vậy nửa ngày có nhiều lãng phí thời gian sao? Hắn Diêu Binh không phải nghĩ là người tốt sao?" Vậy hắn Quách Soái liền hết lần này tới lần khác muốn cho hắn ngay trước Trương Hiểu đội mẹ nàng mặt xấu mặt, hung hăng đánh Diêu Binh mặt. Bởi vì, hắn không ưa nhất chính là người nghèo ở trước mặt hắn giả vờ có tiền. Quách Soái vừa mở miệng, Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu lẫn nhau nháy mắt, cũng lời rào rạt mở miệng, "Không sai, chỉ cần tiểu tử này xin lỗi, chúng ta có thể xem ở Soái tử trên mặt, cho ngươi tiền mặt. Còn đứng ngây đó làm gì, mau xin lỗi." Ba người ngươi một lời ta một lời, kẻ sướng người họa, chờ xem Diêu Binh xấu mặt. Trương Hiểu đội mẹ nàng bất đắc dĩ, đành phải lại xoay người cầu xin Diêu Binh, "Tiểu Binh, ngươi coi như là giúp ta di chuyện, ngươi nói với bọn họ tiếng xin lỗi, có được hay không?" Nàng hiện tại cần dùng tiền gấp, sở dĩ đành phải để cho Diêu Binh hướng Quách Soái ba người bọn họ xin lỗi. "A Di, họ đây cố ý." Diêu Binh bất đắc dĩ, tính toán khuyên bảo Trương Hiểu bội mẹ nàng, "Ta ban nãy liền nói, ngươi cái nhà này ta mua." Quách Soái lập tức khí thế hung hăng cắt đứt Diêu Binh nói, "Chúng ta cố ý." "Ngươi có ý gì?" "Tốt tốt, chỉ ngươi tốt nhất, cao thượng nhất." "Vậy thì tốt, chúng ta không mua, đem cái nhà này tặng cho ngươi. Ngươi không phải muốn ra 300.000 sao, lấy ra a." "Đúng vậy." "Chỉ nói ai không biết. Ngươi ra 300.000, ta còn ra 500 vạn đây, ngươi ngược lại lấy tiền ra a." Nghèo bức đều thích giả vờ người giàu có, không có cách nào. Ba người bọn họ đều nhận định, Diêu Binh không cầm ra này 300.000 đến. Chẳng những họ, Tiêu Liên Trương Hiểu bội mẹ nàng cũng cảm thấy Diêu Binh không cầm ra 300.000. Nàng vừa nghe Quách Soái họ không mua, trong nháy mắt liền hoảng, lập tức lôi kéo Diêu Binh cánh tay cầu xin, "Tiểu Binh, A Di cầu ngươi, ngươi liền hướng Quách Soái bọn họ nói lời xin lỗi, A Di rõ là cùng đường, A Di cho ngươi quỳ xuống." Một câu lời còn chưa nói hết, Trương Hiểu bội mẹ nàng hai đầu gối khẽ cong, lại thật muốn hướng Diêu Binh quỳ xuống. Diêu Binh bối rối đi kéo Trương Hiểu bội mẹ nàng, "A Di, ngươi đừng như thế. Ta là thật muốn mua ngươi nhà, chẳng qua là ta không mang tiền mặt. Nếu không thì như thế, ngươi nói cho ta biết nơi nào có ngân hàng, ta đi lấy 300.000 tiền mặt cho ngươi, ngươi chất dùng." Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng liền nói muốn mua Trương Hiểu bội nhà, Quách Soái họ không tin coi như, vì sao Trương Hiểu bội mẹ nàng cũng không tin đây? "Tìm ngân hàng." Quách Soái khoa trương mở miệng, "Ta biết địa phương nào có ngân hàng, chúng ta cũng có xe, chúng ta dẫn ngươi đi tìm ngân hàng." "Diêu Binh, tiểu tử ngươi hẳn là căn bản không tiền, còn trang bức kiếm cớ muốn chạy chứ?" Diêu Binh không phải nói hắn có 300.000 nhà, vậy hắn liền cần phải buộc hắn trước mặt lấy ra. Khẩu khí này hắn tranh nhất định. Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu cũng ào ào phụ họa, nói có thể mang Diêu Binh đi tìm ngân hàng. Họ cũng không tin tưởng Diêu Binh có thể xuất ra 300.000 đến. Diêu Binh không thèm để ý bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia, lúc này đáp ứng ngồi Quách Soái họ xe đi tìm ngân hàng. Hiện tại có xe ngồi, còn có người dẫn đường, hắn tự nhiên vui vẻ đi bộ đi tìm phụ cận ngân hàng. Trương Hiểu bội mẹ nàng vừa sợ vừa nghi, vừa muốn bụng trộm hỏi Diêu Binh đến có tiền hay không, Quách Soái liền mở miệng nói, "A Di cũng cùng đi chứ. Đến thời điểm cầm tiền mặt, A Di cũng tốt tùy thời đổi được tiền. Nếu như Trương Hiểu bội mẹ nàng không đi, đó cũng không có người xem." Không có người xem nói, họ nhục nhã Diêu Binh lại có ý gì đây? Sau khi quyết định, đoàn người lập tức đi ô tô đi tìm gần nhất ngân hàng. Rất nhanh, ở cách Trương Hiểu bội nhà khoảng 10 dặm địa phương, tìm được một nhà nông thôn quỹ hợp tác xã tín dụng. Đoàn người vào quỹ hợp tác xã tín dụng. Diêu Binh cầm thẻ ngân hàng đi quầy hàng lấy tiền, Quách Soái bốn người bọn họ đứng ở hắn phía sau chờ. Diêu Binh đem thẻ ngân hàng đưa cho quầy hàng nhân viên công tác sau, nhân viên công tác lốt bút một trận thao tác, sau đó ngẩng đầu hỏi Diêu Binh, "Lấy tiền đúng không?" "Đúng." "Lấy bao nhiêu?" "300.000." Nhân viên công tác sững sờ, sau đó đưa cho Diêu Binh thẻ ngân hàng, "Xin lỗi, không có." Diêu Binh cũng sững sờ, "Tại sao không có?" Quách Soái cùng Cố Thiếu, Lữ Thiếu ở phía sau nghe, trực tiếp vui vẻ nói, "Tại sao không có? Ngươi thẻ ngân hàng trong có bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi không có số dư mấy cái à, còn hỏi công việc người ta nhân viên. Đều mẹ hắn lúc nào, tiểu tử ngươi mẹ hắn còn trang bước đây. Chỉ ngươi nghèo nàn dạng, thẻ ngân hàng trong có thể xuất ra 300.000. Tiểu tử ngươi qua đến, theo chúng ta dập đầu nhận sai, chúng ta liền lấy 10 vạn tiền mặt, đem phá nhà cho mua." "Ha ha ha, các ngươi đừng nói, ta còn thực sự làm Diêu Binh tiểu tử này có 300.000 đây." Nhân viên công tác nói không có, Quách Soái ba người bọn họ vui vẻ phá hư. Lần này, họ có thể hung hăng nhục nhã Diêu Binh một phen. Trương Hiểu bội mẹ hắn mặt, thoáng cái thay đổi trắng bệnh không gì sánh được, bị Diêu Binh như vậy một làm lộn xộn, Quách Soái họ khẳng định lại muốn nhân cơ hội hạ thấp xuống giá cả. Diêu Binh nhìn cũng không nhìn Quách Soái họ một cái, trầm giọng hỏi, "Tỷ tỷ, ta đây thẻ ngân hàng trong còn có bao nhiêu số dư?" Chương 33, khách hàng việc riêng tư. Diêu Binh hỏi quầy hàng nhân viên công tác, "Hắn thẻ ngân hàng trong còn có bao nhiêu tiền?" Hắn nhớ được trong thẻ rõ ràng có hơn 110 vạn, làm sao lại không có đây? Quách Soái tiến đến Diêu Binh trước mặt, trầm giọng nói, "Ngươi không nghe người ta nhân viên công tác nói nha, ngươi trong thẻ không có tiền." "Ta nói Diêu Binh, ngươi thẻ ngân hàng trong có bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi thật không có đếm sao, phải muốn đi theo chúng ta cùng đi mất mặt xấu hổ." "Không có tiền không thấy tiền, ngươi liền đừng giả vờ." "Ha ha ha ha." Phế vật chắc bức, cười đến rụng răng. Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu cất tiếng cười to. Họ nhận định Diêu Binh không có tiền, sở dĩ cô ý muốn theo Diêu Binh cùng đi ngân hàng lấy tiền, dự định làm trận vạch trần Diêu Binh lời nói dối. Với lại, họ còn muốn làm đợi Trương Hiểu đội mẹ nàng mặt vạch trần Diêu Binh. Đây mới là họ xem. Không đợi Diêu Binh nói, Quách Soái lại một mặt tiết hận đối Trương Hiểu đội mẹ nàng nói ra, "A Di, chúng ta lúc đầu nói thật tốt, tiểu tử này phải muốn đến chặn ngang một gạch, phí phạm nhiều thời gian như vậy." Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu khẳng định mất hứng. "Như vậy đi, ngươi nhà kia xuống chút nữa ép một chút giá, giá tổng cộng 8 vạn. Cho ngươi tiền mặt, thế nào?" "Cố Thiếu, mẹ hắn, bị tiểu tử này một làm lộn xộn, thiếu ra ta cảm thấy 8 vạn đều có điểm nhiều." "Lữ Thiếu, 8 vạn liền 8 vạn đi, cho Soái tử cái mặt mũi." Ba người kẻ sướng người họa, lại đem giá phòng hạ thấp xuống 2 vạn. Trương Hiểu đội mẹ nàng mặt trắng bệnh không gì sánh được, thân thể lắc lư, kém điểm té lăn trên đất. Cái nhà này lúc đầu giá trị 200.000, Quách Soái họ vốn là áp một nửa, hiện tại lại nhân cơ hội hạ thấp xuống 2 vạn. Cái này căn bản là mượn gió bẻ măng. "A Di, ngươi trước ngồi xuống lại nói." Diêu Bình tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng nâng lên Trương Hiểu đội mẹ nàng, để cho nàng tới trước khu vực chờ ghế ngồi ngồi xuống. Thu xếp ổn thỏa Trương Hiểu đội mẹ nàng sau, Diêu Bình chậm rãi đi tới trước quầy. Hắn ánh mắt lạnh tới cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng Quách Soái chính là bị trong nhà làm hư công tử ca, lúc thường cũng liền khi dễ một chút bạn học coi là. Không nghĩ tới, Quách Soái tiểu tử này là liền gốc đều phá hư. Hắn mới vừa đi tới trước quầy, quầy hàng nhân viên công tác mở miệng, "Ồn ào gì thế? Ta là nói chúng ta quỹ hợp tác xã tín dụng không nhiều tiền mặt như vậy, lại không nói vị tiên sinh này trong thẻ không đủ 300.000. Mỗi ngày lấy tiền hạn mức cao nhất là 50.000, vượt lên trên 50.000 đều cần sớm hẹn trước. Đây quy định." Ban nãy Quách Soái họ náo toàn bộ quá trình, nhân viên công tác từ đầu tới đuôi đều thấy, mắt thấy Quách Soái họ ý thế hiếp người, nàng lúc này mới thay Diêu Binh nói một câu. "Trầm mặc, tĩnh lặng." Quách Soái cùng Cố Thiếu, Lữ Thiếu trợn mắt hốt mồm, một lát đều chưa có lấy lại tinh thần đến, này nhân viên công tác ý là, Diêu Binh thẻ ngân hàng trong có 300.000, chỉ là Diêu Binh không có nói trước hẹn trước, quỹ hợp tác xã tín dụng không có nhiều tiền mặt như vậy, sở dĩ không lấy ra. Không phải là bởi vì Diêu Binh thẻ ngân hàng trong không có nhiều tiền như vậy. Điều này sao có thể? Tiểu tử này lúc thường liền một thân quần áo mới đều không mua nổi, như thế nào thoáng cái xuất ra 300.000 khối tiền? Ở Quách Soái họ trợn mắt hốt một lúc, nhân viên công tác lại đầy nhiệt tình đối Diêu Binh giới thiệu, "Tiên sinh, xét thấy ngài bình thường có khoản lớn tồn tại lấy hành động, ta đề nghị ngài thực hiện ta đi bạch kim chí tôn thẻ, như thế sau này ngài nếu là có số lớn lấy tiền, liền có thể trực tiếp điện thoại hẹn trước, sau đó có thời gian tới lấy là được, thuận lợi mau lẹ. Chúng ta còn có mấy khoản thích hợp ngài quản lý tài sản sản phẩm, vượt lên trên 100 vạn tỷ lệ lợi ích ở đồng hành giữa đều coi là cao nhất, ngài có thể suy tính một chút." Nhân viên công tác đối Diêu Binh vô cùng nhiệt tình. Quách Soái, Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu lại mặt khó có thể tin. Riêng là Quách Soái, Diêu Binh rõ ràng chính là một cái nghèo nàn, hắn tự nhiên bình thường có khoản lớn tồn tại lấy, vẫn trong lớp bạch kim chí tôn thẻ, vẫn tiến cử hắn mua 100 vạn ở trên quản lý tài sản sản phẩm. Họ không nghe lầm chứ? Diêu Binh tiểu tử này đến có bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ không bèn bèn chỉ có 300.000? Ta nói, hắn trong thẻ đến có bao nhiêu tiền, có ý nghĩa ngươi như vậy định bợ. Quách Soái thực sự nghe không ô, tiến lên lạnh lùng cắt đứt nhân viên công tác giới thiệu, chúng ta vẫn chờ lấy tiền đây, nói nhảm nhiều như vậy, dây dưa chúng ta lấy tiền. Ở Diêu Binh phía trước, Quách Soái liên tục có không gì sánh được nhộn nhịp cảm giác về sự ưu việt. Mặc dù trước hắn bị Diêu Binh hung hăng giáo hơn qua, nhưng tại Quách Soái trong mắt, Diêu Binh thủy chung là cái nghèo nàn phế vật, cả đời chỉ có thể làm dưới người người. Ở Quách Soái trong lòng, tại hắn cùng Diêu Binh giữa, hắn mới được thật cao tân bốt cái kia. Nhân viên công tác đối Diêu Binh niềm nở cùng khách khí, để cho Quách Soái nhìn trong lòng cực điểm khó chịu. "Tiên sinh, ta có nghĩa vụ vì khách hàng việc riêng tư bảo mật, không có cần thiết cho biết người khách hàng tiền gửi ngân hàng." Nhân viên công tác nụ cười trên mặt phút chốc biến mất, thái độ lãnh đạm, "Ngươi nếu như thực hiện nhiệm vụ, thỉnh trước xếp hàng lấy hảo, chờ kêu tên." Quách Soái khí sắc mặt tái xanh, "Ngươi đây là thái độ gì? Gọi các ngươi quản lý qua đến, ta muốn trách cứ ngươi." Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu thấy Quách Soái thật tức giận, vội vàng đem hắn kéo đến một bên, khẽ nói hai câu cái gì, tỏ ý hắn không nên ở chỗ này theo Diêu Binh náo. Muốn đánh Diêu Binh mặt, họ có là cơ hội. Chờ họ đứng ở một bên sau, Trương Hiểu đội mẹ nàng mới run rẩy đi lên trước, kinh ngạc hỏi, "Tiểu Minh, ngươi thật có nhiều tiền như vậy? Tiền này có phải là ngươi hay không cầm mẹ? Ngươi nhanh trả lại." "Ta nghe Hiểu bội nói, mẹ ngươi một người mang ngươi không dễ dàng, ngươi cũng không thể đem nàng tích góp cả đời tiền cho lộ không." Diêu Binh còn là một cao trung học sinh, điều kiện gia đình không tốt trong tay không có khả năng có nhiều tiền như vậy. "A Di, ngươi yên tâm đi, tiền này không phải cầm mẹ ta, là ta quang minh chính đại được lợi." Xem Trương Hiểu bội mẹ nàng mặt lo nghĩ, Diêu Binh trong lòng nóng lên, trấn an nói, "Ngươi không phải cần tiền gấp sao?" Trước cứu cấp lại nói, "Ta đây tiền để cũng không động." Nhiều lần cam đoan, Trương Hiểu bội mẹ nàng vẫn như cũ bán tín bán nghi, nhưng miễn cưỡng đáp ứng. Dù sao, nàng hiện tại cần là tiền cứu mạng, nàng cũng không đoái hoài tới chối tử. Thấy nàng đáp ứng, Diêu Binh lúc này mới yên tâm, ở trên quầy hẹn trước ngày mai lấy tiền, sau đó đỡ Trương Hiểu bội mẹ nàng cùng nhau hướng quỹ hợp tác xã tín dụng đi ra ngoài. "A Di, chờ một chút." Họ mới vừa đi ra quỹ hợp tác xã tín dụng, Quách Soái cùng Cố Thiếu, Lữ Thiếu lại đuổi theo. Quách Soái theo sát ở Trương Hiểu bội mẹ nàng phía sau, mặt thân thiết hỏi, A Di, ngươi bây giờ đem nhà bán, ngươi sau này ở đâu? Cái này các ngươi không cần lo lắng. Diêu Binh nhàn nhạt mở miệng, nhà kia ta mua lại không có tác dụng gì, A Di ngươi vẫn ở là được. Đúng, nếu không thì như vậy đi, mẹ ta cũng là một cái cá nhân, A Di ngươi theo ta mẹ ở cùng chỗ, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diêu Binh thủy chung tin tưởng, Trương Hiểu Bội trên thân bí mật, tuyệt đối không chỉ Hách Thiên Tài nói những thứ kia. Sở dĩ, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Trương Hiểu Bội mẹ nàng. Nói không chừng, hắn còn có thể theo Trương Hiểu Bội mẹ nàng trong miệng đạt được đầu mối gì. Trương Hiểu Bội mẹ nàng nhanh chóng chối từ, cái này sao có thể được? Tiểu Binh, ngươi bỏ giá cao mua A Di nhà, cứu A Di cấp, A Di rất cảm kích ngươi, làm sao có thể quấy rầy nữa nhà các ngươi. Đối với Diêu Binh, Trương Hiểu Bội mẹ nàng cảm kích bạn phần. Với lại, nàng còn vì ban nãy nghi ngờ Diêu Binh không có tiền chuyện mơ hồ ấy nấy. Đồng dạng một dạng căn nhà, Quách Soái họ bỏ 10 vạn vẫn liều mạng ép giá, Diêu Binh nhưng trực tiếp lấy ra 300,000, vẫn để cho nàng tiếp tục ở. Ai ưu ai kém, một cái liền biết. Diêu Binh hiếu kỳ hỏi, A Di, ngươi mới vừa nói đây tiền cứu mạng, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Chẳng lẽ đây chính là Trương Hiểu Bội nói bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, xoay tiền thay mẹ nàng chữa bệnh. Ta đây là bệnh cũ. Trương Hiểu Bội mẹ nàng cười khổ lắc đầu, bất quá ta bán cái nhà không phải vì chị ta bệnh, mà là A Di. Nàng một câu lời còn chưa nói hết, Quách Soái đã đẩy ra trước mặt. Diêu Binh cấp thiết cắt đứt nàng nói, A Di, ta là Hiểu Bội bạn trai. Ngươi nếu là không ghét bỏ nói, liền ở đến nhà ta đi đi. Nhà ta địa phương lớn, rất rộng, ở ngươi một cái dư giả. Đúng đúng đúng, ở Soái tử nhà đi, Soái tử nhà là biệt thự lớn, còn có bảo mẫu chăm sóc, thư thái rất. Đúng vậy, ở tại Soái tử nhà, so ở đây tiểu tử nhà muốn thoải mái gấp trăm lần. Trương Hiểu Bội mẹ nàng hoàn toàn động. Nàng không hiểu, mới vừa rồi còn từ trên cao thái độ lãnh đạm ba vị có tiền thiếu gia, như thế bỗng nhiên thay đổi nhiệt tình như vậy rào rạt. Đi đi đi, hiện tại chúng ta thì trở về. Quách Soái không nói lời gì, lôi kéo Trương Hiểu Bội mẹ nàng sẽ lên xe. Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu cũng ở đây một bên hỗ trợ. Ba người túm Trương Hiểu Bội mẹ nàng lên xe, Quách Soái lại gọi Diêu Binh, ở đây cách khu vực thành thị xa, chúng ta đem ngươi mang trở về thành phố khu đi. Theo ban nãy so sánh, họ thái độ như mây bùn khác biệt. Diêu Binh không có cự tuyệt, cùng theo một lúc lên xe. Trương Hiểu Bội mẹ nàng ban nãy trả lời Diêu Binh vấn đề lúc, Quách Soái vội vã cắt đứt, Diêu Binh cảm thấy khẳng định có vấn đề gì. Hắn muốn nhìn một chút, Quách Soái họ đến muốn làm gì. Mắt thấy Trương Hiểu Bội mẹ nàng cùng Diêu Binh đều lên xe, Quách Soái hướng Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu nháy mắt, dẫm lên một cái chân ga, thần tốc hướng bên trong phòng chạy tới. Nửa giờ sau, xe đứng ở một ngôi biệt thự trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, này một mảnh tất cả đều là biệt thự, là người giàu có mới có thể ở địa phương. A Di, đây chính là nhà ta, ngươi sau này liền ở nhà ta, ta thích ăn ngon cùng các ngươi. Chú ý tới Diêu Binh đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, Quách Soái mặt kiêu ngạo chỉ vào họ trước mắt biệt thự, gần nhất đô thị thôn trang phá bỏ và rời đi nơi khác, thì chúng ta giá phòng đỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nhà của chúng ta biệt thự này giá trị tăng gấp 2. Tăng gấp 2, vậy coi như là 30 triệu. Ở Soái tử nhà biệt thự, dù sao cũng so một ít người vùi ở ổ chó trong mạnh. Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu ngươi một lời ta một lời, nâng cao đặt thấp, xem thường Diêu Binh. Diêu Binh giống như hoàn toàn không nghe được họ lại nói cái gì giống như, nhìn xung quanh một phen sau, quay đầu lại hỏi họ, phía trước này có phải hay không đường Nên Tân? Yêu, ngươi cũng biết phía trước là đường Nên Tân A. Nơi này là khu nhà giàu, đường Nên Tân phía trên ở còn lại là người giàu có trong người giàu có. Ngươi hỏi đường Nên Tân làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đi đường Nên Tân phía trên mua một tòa biệt thự ở? Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu trong lời nói mang vô tận trân trọng. Ở trong mắt bọn họ, nơi này là người giàu có cư trú địa phương, Diêu Binh loại thân phận này, hỏi nhiều một câu đều là chê cười. Diêu Binh phảng phất không có nghe hiểu họ trầm trọc đồng dạng, hỏi tiếp, đường Nên Tân ở trên có phải hay không có một tiếp khách phủ? Quách Soái họ ba người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, đúng, đường Nên Tân phía trên là có cái tiếp khách phủ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi biết tiếp khách phủ một tòa có bao nhiêu tiền sao? Nói ra hù dọa không chết ngươi. Đó chính là, Diêu Binh mỉm cười, ta ở tiếp khách phủ có một căn hộ. Chương 34, ta có một tòa biệt thự. Diêu Binh một câu nói vân đạm phong khinh. Quách Soái, Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu, nhưng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một lát cũng không có nén ra một câu. Diêu Binh mới vừa nói, hắn ở tiếp khách phủ có một căn hộ. Tiểu tử này khoác lác cũng vừa thôi nói chuyện không đâu chứ. Giống nhau sau một lát, ba người tiếp theo cười ha ha, Diêu Binh, tiểu tử ngươi cũng quá có dũng khí khoác lác đi à. Ngươi nói ngươi tại tiếp khách phủ có một căn hộ. Con mẹ nó ngươi còn không bằng nói ngươi ở nhà trắng có một căn hộ đây. Ta nói, tiểu tử ngươi có phải hay không căn bản cũng không biết ở tiếp khách phủ mua một dạng căn nhà là khái niệm gì. Đừng nói tiếp khách phủ biệt thự, coi như là tiếp khách phủ phòng nhỏ, ngươi tổ tông 18 đời tích góp hơn mấy cuộc đời cũng mua không nổi. Ta khuyên ngươi à, đừng thổi ra châu trước hỏi thăm một chút giá cả thị trường có được hay không. Ngươi nói ngươi tại tiếp khách phủ có một căn hộ đúng không? Vậy ngươi mua là biệt thự hay là phòng nhỏ? Nếu không thì, ngươi dẫn chúng ta đi xem. Ngược lại chúng ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì, theo ngươi đi xem xét xung quanh. Mấy anh em, các ngươi cảm thấy thế nào? Diêu Binh nói hắn ở tiếp khách phủ có một căn hộ, ba người phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười đồng dạng, cười thở không được. Diêu Binh nghiện lặng chờ họ cười xong, nghiêm trang trả lời nói, chắc là căn biệt thự. Ta còn không nhìn qua, cũng không rõ lắm. Cái này hắn vẫn thật không biết. Màn hình phía trên con cho thấy hắn hối đoái tiếp khách phủ, nhưng không có cho thấy tiếp khách phủ là biệt thự hay là phòng nhỏ. Hắn càng không biết ở tiếp khách phủ mua một dạng căn nhà là khái niệm gì. Hắn chỉ là căn cứ vị trí địa lý suy đoán, hối đoái chắc là căn biệt thự. Diêu Binh nói xong, Quách Soái ba người bọn họ lần nữa nhìn lẫn nhau. Tiếp theo, ba người lại cười ha ha, cười nước mắt tràn ra, ngươi chẳng lẽ nói, này mua phòng ốc thời điểm ngươi không ở, sở dĩ không biết mua là biệt thự hay là phòng nhỏ chứ? Không sai, ta là không ở. Ngươi thật là ngu bức, một cái nho nhỏ cao trung học sinh mà thôi, liền mua nhà đều có người làm hộ. Ta gần nhất có chút bận điệu. Họ chỉ cần hỏi, Diêu Binh liền vẻ mặt thành thật trả lời họ vấn đề, giống như một chút cũng nghe không hiểu bọn họ là ở chế nhạo hắn như vậy. Ba người càng là vui vẻ cười ha ha, phản phất liếc si một dạng nhìn Diêu Binh. Hướng cô thiếu cùng Lữ thiếu nháy mắt, quét xoáy theo trong túi lấy điện thoại di động ra, tìm được một số điện thoại, cố nén cười nói, ta chỗ này vừa lúc có tiếp khách phủ giám định trung tâm điện thoại. Ta giúp ngươi xem một chút, tiếp khách phủ có hay không ngươi Diêu Binh à, ha 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 ha. Một câu lời còn chưa nói hết, quét xoáy đã cười gặp cả người. Diêu Binh có 300,000 mua phòng ốc, đây quả thật là vượt qua hắn dự liệu. Nhưng tiếp khách phủ là khu nhà cấp cao, hơn 100,000 một cái, với lại chỉ có lớn phòng tầng cùng biệt thự, trong tay không có một mấy triệu liền muốn ở tiếp khách phủ mua nhà, nhất định chính là đồng rồng hang hổ. Tiểu Liên nhà hắn mua một tòa phòng nhỏ đều cảm thấy cật lực. Diêu Binh lại còn nói, hắn ở tiếp khách phủ một căn hộ. Quách Soái tràn đầy phấn khởi gọi tiếp khách phủ giám định trung tâm điện thoại. Hắn ở quỹ hợp tác xã tín dụng bị Diêu Binh vẽ mặt, hắn lần này cần tới một đẹp phản kích. Hắn muốn để cho Diêu Binh loại này nghèo nàn nhìn một chút, cái gì gọi là khu nhà cấp cao, cái gì gọi là người giàu có thế giới. Hắn muốn nhờ vào đó hung hăng nhục nhã Diêu Binh loại này nghèo nàn một phen. Gọi thông điện thoại sau, Quách Soái vẫn cố ý ấn loa ngoài, người tốt chúng ta muốn đi tiếp khách phủ xem phòng. Điện thoại đoạn lập tức truyền tới một điểm mỹ giọng nữ, tiên sinh, chúng ta ở đây xem phòng cần sớm một tuần hẹn trước. Quách Soái hướng cô thiếu cùng Lữ thiếu chèn trước mắt, còn nói, vậy mời giúp ta hẹn trước một ít thời gian. Chỉ cần có thể nhục nhã đến Diêu Binh, cùng một tuần cũng không phải là cái gì vấn đề. Đầu điện thoại kia điểm mỹ thanh âm tiếp tục nói, được, thỉnh báo một cái tính danh cùng điện thoại, ta bên này giúp ngài ghi lại một tí. Quách Soái đem mấy cá nhân tính danh từng cái báo lên, bao gồm Diêu Binh. Bất quá, hắn cố ý đem Diêu Binh đặt ở sau cùng. Vừa mới bắt đầu, cái kia điểm mỹ thanh âm một mực ghi lại, mãi đến Quách Soái đem Diêu Binh tên báo lên, điểm mỹ thanh âm bỗng nhiên chấm dứt ghi lại, ngọt ngào mở miệng nói, Diêu Binh tiên sinh ở nói, không cần sớm hẹn trước, các vị trực tiếp tới xem phòng là được rồi. Quách Soái một cái sững sờ, muốn đi tiếp khách phủ xem phòng, muốn nhất định sớm một tuần hẹn trước, đây là hắn đã sớm biết. Nhưng vì cái gì đối phương nghe được Diêu Binh tên, liền nói cho bọn hắn biết có thể trực tiếp nhìn phòng. Vì sao Diêu Binh ở cũng không cần hẹn trước? Quách Soái ngốc khoảng khắc, không nhịn được hỏi. Bởi vì Diêu Binh tiên sinh là chúng ta nghiệp chủ. Điềm Mỹ thanh âm kiên trì giải thích, chúng ta nơi này có chính sách, nghiệp chủ giới thiệu bằng hữu qua đến, là không cần sớm hẹn trước. Huống chi, Diêu Binh tiên sinh là toàn khoản, sở dĩ hưởng thụ chúng ta bất luận cái gì chính sách ưu đãi. Đầu điện thoại kia thanh âm y nguyên rất ngọt, nhưng Quách Soái thoáng cái mộng. Diêu Binh là bọn hắn nghiệp chủ. Diêu Binh thật ở tiếp khách phủ có một căn hộ. Này, điều này sao có thể? Lần này, không chỉ có là Quách Soái, tự liền Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu cũng sững sờ. Cố gia cùng Lữ gia hai nhà điều kiện gia đình ở Quách Soái nhà trên, chỉ cần thoáng nỗ lực là có thể đến bậc trên kia phạm vi. Họ nếu là muốn mua nhà, nhất định phải dựa vào phụ mẫu. Mà Diêu Binh theo chân bọn họ niên kỷ sắp xỉ, cư nhiên ngay tiếp khách phủ mua một dạng căn nhà. Hơn nữa, còn là toàn khoản. Phải biết, họ mấy ngày hôm trước mới vừa nghe qua, tiếp khách phủ nhà một cái là 120,000, nhỏ nhất diện tích phòng nhỏ xuống đều phải 3-4 ngàn vạn. Diêu Binh lại có thể toàn khoản thanh toán tiền. Quách Soái lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, xin hỏi một chút, Diêu tiên sinh mua phòng nhỏ hay là? Điềm Mỹ thanh âm rất có lễ phép trả lời, xin lỗi, Diêu Binh tiên sinh mua là một tòa có hoa viên biệt thự. Xin hỏi, Diêu Binh tiên sinh có ở đây không? Nếu như Diêu Binh tiên sinh ở nói, làm phiền ngài chuyển cáo Diêu Binh tiên sinh, xin hắn nhanh chóng qua đến một chuyến, chúng ta bên này sẽ có người chuyên trách giao phòng. Quách Soái trong nháy mắt câm miệng. Cố Thiếu cùng Lữ Thiếu cũng trầm mặc không nói. Bầu không khí trầm mặc đáng sợ. Quách Soái mới vừa rồi còn nhộn nhịp cảm giác về sự ưu biệt, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Điện thoại là Quách Soái đánh, sở dĩ đầu điện thoại kia tuyệt đối không thể nào là Diêu Binh tìm đến nhờ. Nếu như 300,000 cho Quách Soái cảm giác là kinh ngạc, như vậy một tòa tiếp khách phủ biệt thự hắn cảm giác là được. Bạo kích. Có khoảnh khắc, Quách Soái không biết phải hình dung như thế nào cái loại này bị bạo kích cảm giác. Đầu điện thoại kia điểm mỹ thanh âm tiếng lại hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi ngài vẫn có gì cần giúp một tay sao?" "Không cần, cảm tạ." Quách Soái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cực nhanh cúp điện thoại. Hắn đi nói xem phòng, vốn là nhục nhã Diêu Binh. Hôm nay ngược lại bị bạo kích, Quách Soái trực tiếp liền héo, nơi nào còn có tâm tư nhìn phòng. Lại là một trận trầm mặc. Diêu Binh nhàn nhạt mở miệng, "Thế nào, còn muốn theo ta cùng đi xem phòng sao?" Lần này, hắn hoàn toàn có thể xác định, hắn ở tiếp khách phủ đúng là có một căn biệt thự, hơn nữa còn có hoa viên. Hắn càng xác định, chỉ cần hắn tiếp tục khai phát địa phủ, hắn trên thực tế sản nghiệp cùng tài phú cùng lúc lấy tốc độ kinh người tăng thêm. Hắn hiện tại danh nghĩa đã có một tòa giá trị mấy triệu biệt thự, thẻ ngân hàng trong còn có hơn 1 triệu tiền gửi ngân hàng. Ở màn hình ở trên hắn còn có một tòa tiền minh điện cùng 100 triệu minh tệ không có hối đoái. Hắn Diêu Binh, bây giờ là chân chính đứng ở Quách Soái chi lưu trên người. Chỉ là, bây giờ đối mặt Quách Soái họ, hắn đã hoàn toàn không có làm ban đầu Trương Hiệu bội bị Quách Soái cướp đi, hắn muốn đánh bại Quách Soái, đem Quách Soái dẫm ở dưới chân cảm giác. Ngược lại, hắn rất bình tĩnh. Hắn sở dĩ bình tĩnh, là bởi vì hắn biết trên cái thế giới này không chỉ có Quách Soái, còn có càng thế giới rộng lớn, càng nhân vật lợi hại. Hắn muốn bước đi, vẫn rất xa. Không bình tĩnh, ngược lại là Quách Soái họ. Vừa nghe Diêu Binh mời hắn đi tiếp khách phủ, Quách Soái lập tức cự tuyệt, đương nhiên nghĩ đến ta còn có chuyện, ta trước tiên cần phải về nhà. Cố Thiếu, ta bỗng nhiên nghĩ đến mẹ ta bảo ta về nhà ăn cơm. Lữ thiếu, mẹ ta cũng cho ta về nhà ăn cơm, chúng ta cùng nhau. Không tới một phút đồng hồ thời gian, ba cái mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang đại thiếu gia, lập tức ở Diêu binh cùng Trương Hiểu bội mẹ nàng phía trước biến mất sạch sẽ, không còn một ngống. Chỉ còn giữ lại Diêu binh cùng Trương Hiểu bội mẹ nàng hai người. Trương Hiểu bội mẹ nàng lôi kéo Diêu binh tay, thành khẩn nói ra, "Tiểu binh, hôm nay rõ là cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi tại, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ." Quách Soái ba người bọn hắn hợp nhóm đến muốn đem trong tay nàng nhà cho giá thấp mua đi, nàng không phải là không biết, chỉ là nàng cần tiền gấp, lại một lúc tìm không được người mua, chỉ có thể mặc cho họ xâm lược. May mắn, Diêu binh xuất hiện. Diêu binh thay nàng giải quyết người bán vấn đề, trả lại mấy cái nhục nhã nàng người tuổi trẻ một cái đẹp phản kích. Nàng đối Diêu binh tràn ngập cảm kích. "A gì?" Diêu binh khách sáo một phen, rất nhanh thì chuyển tới chính đề, "Ở trên ngươi nói bán nhà là bởi vì vội vã muốn tiền chữa bệnh, còn nói không phải cho ngươi bản thân chữa bệnh, vậy là ngươi cho ai chữa bệnh?" Trước Trương Hiểu bội nói cho hắn biết, nàng sở dĩ theo Quách Soái là bởi vì có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Hắn vốn tưởng rằng, này bất đắc dĩ nỗi khổ tâm chính là nàng mẹ. Không nghĩ tới, nghe Trương Hiểu bội mẹ nàng ý tứ, nàng vội vã xoay tiền cũng không phải trị bệnh cho nàng. "Tiểu binh, ngươi giúp A Di đại ân, A Di cũng không gạt ngươi." Trương Hiểu bội mẹ nàng thở dài một hơi nao nề, "Là Hiểu bội sinh bệnh, cần gấp dùng tiền." "Trương Hiểu bội sinh bệnh, cần gấp dùng tiền." Diêu binh thoáng cái sửng sốt. Sững sờ sau một lát, Diêu binh khẩn cấp hỏi, "A Di, Hiểu bội hiện tại ở địa phương nào?" Chương 35, thần bí con số. Trương Hiểu bội mẹ nàng nói, nàng vội vã bán nhà là cho Trương Hiểu bội chữa bệnh. Diêu binh nhất thời nghe không hiểu. "Trương Hiểu bội đều đã chết, vẫn chữa bệnh gì?" "Tiểu binh, ta đã có thời gian thật dài đều không thấy Hiểu bội." Trương Hiểu bội mẹ nàng vẻ mặt lo nghĩ, "Hai ngày trước Quách Soái tìm được ta, nói với ta Hiểu bội phải cái gì bệnh truyền nhiễm, để cho ta chuẩn bị một khoản tiền. Ta khi đó liền cấp, liền muốn đem nhà cho bán, nhưng nhất thời không có cách nào xuất thủ, Quách Soái nói hắn có biện pháp giúp ta bán nhà." Nguyên lai là Quách Soái giở trò quỷ. Hắn cũng đã biết Trương Hiểu bội chết, vẫn còn lừa gạt Trương Hiểu bội mẹ nàng đem nhà cho bán. Hắn cầm cái gì tâm? Bất quá, lấy Quách Soái điều kiện gia đình cùng tính cách, hắn hẳn là chướng mắt Trương Hiểu bội nhà bộ kia nhà mới phải. Hắn vì sao phí hết tâm tư muốn mua tới tay? Còn nữa, hắn tại sao phải Trương Hiểu bội mẹ nàng đi nhà hắn ở? Diêu binh trong lòng trong nháy mắt đầy tràn tức giận cùng nghi hoặc. Hắn lại không có biện pháp tố cáo Trương Hiểu bội mẹ nàng chân tướng, nếu như Quách Soái lừa nàng Trương Hiểu bội phải bệnh truyền nhiễm, còn có thể coi đây là mượn cớ ngăn cản nàng đi nhìn Trương Hiểu bội. Bằng không, nàng làm sao có thể thừa nhận bản thân nữ nhi bảo bối đã tự sát đả kích? Diêu binh rất nhanh cũng làm quyết định, tại hắn không tìm được Trương Hiểu bội trên thân bí mật trước, hắn tạm thời không nói cho Trương Hiểu bội mẹ nàng Trương Hiểu bội đã tự sát chân tướng. "Đều là ta đem Hiểu bội lôi mệnh, bằng không nàng cũng sẽ không sinh bệnh." Trương Hiểu bội mẹ nàng vẻ mặt thay náy, "Bác sĩ nói ta cẩn thận tới ghép, nhưng nhất thời tìm không được thích hợp thận nguồn." Hiểu bội không biết từ đâu mà nghe được, nói cái gì hắc thị có thận nguồn, chính là giá rất cao, cho nên nàng khắp nơi kiếm việc kiếm tiền, chính là vì chữa bệnh cho ta. "Ta muốn đi xem Hiểu bội, có thể Quách Soái nói Hiểu bội cái kia bệnh sẽ lây truyền, hiện tại đang ở cách ly." "Tiểu binh a, ngươi thần thông quảng đại, có thể hay không để cho ta thấy Hiểu bội?" Trương Hiểu bội mẹ nàng nói, như một cái trọng truy, trọng trọng đánh trúng Diêu binh. Hắn trong nháy mắt cứng đờ. Trương Hiểu bội liều mạng kiếm tiền nguyên nhân chính là vì cho nàng mẹ thay thận. Đây chính là nàng bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nàng sở dĩ hủy thân Quách Soái, đại khái là bởi vì nàng rất rõ ràng Diêu binh tình trạng gia đình, biết coi như nói cho Diêu binh cũng bất lực. Sở dĩ nàng lựa chọn một người đi thừa nhận, thậm chí không tiếc lấy chính mình đi làm vật thí nghiệm. Một khắc kia, biết chân tướng Diêu binh, thâm theo ghim một dạng đau. Hắn không gì sánh được thống hận trước bản thân bẩn cùng bất lực, đưa hắn triệt để mất đi Trương Hiểu bội. Mà hôm nay, hắn đã có năng lực giúp Trương Hiểu bội, Trương Hiểu bội cũng đã chết. Lão Thiên gia mở cho hắn một cái bao nhiêu tàn nhẫn nói đùa. "Tiểu binh." Diêu binh đang ở ngây người, Trương Hiểu bội mẹ nàng khẩn trương hỏi, "Ta xem ngươi khí sắc không đúng, Hiểu bội có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Diêu binh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, "Không có không có. A Di, ta hiện tại liền an bài ngươi nằm viện. Ở y viện ta biết mấy cái bằng hữu, ta để cho bọn họ hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ nhanh chóng làm cho ngươi thận tới ghép, có được hay không?" Đau đớn cùng ngày nấy, để cho Diêu binh cực lực muốn bù đắp Trương Hiểu bội mẹ nàng. Nếu như Trương Hiểu bội mẹ nàng là Trương Hiểu bội chưa gánh vác trách nhiệm, vậy hãy để cho hắn thay thế Trương Hiểu bội đến gánh chịu trách nhiệm này đi. Trương Hiểu bội mẹ hắn ngay từ đầu sống chết không đồng ý, mãi đến Diêu binh lừa nàng nói chữa bệnh tiền là Trương Hiểu bội ra, nàng mới đáp ứng nằm viện trị liệu. Mấy ngày kế tiếp, Diêu binh chạy trước chạy sau, tự thân giúp Trương Hiểu bội mẹ nàng làm nằm viện. Hắn vẫn cố ý đem Trương Hiểu bội mẹ nàng phòng bệnh an bài đến mẹ nàng phòng bệnh bên cạnh. Hai vị mẫu thân đều là trước kia để tăng chồng, lại chịu đủ sinh hoạt dằn vặt, cùng một chỗ khẳng định có thể lẫn nhau yêu thương, cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. An bài xong Trương Hiểu bội mẹ nàng sau, Diêu binh đi tìm viện trưởng. Viện trưởng nói lập tức giúp Trương Hiểu bội mẹ nàng an bài kiểm tra, chỉ cần có thích hợp thận nguồn, sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật. Diêu binh trong lòng rõ ràng, viện trưởng chiếu cố như vậy, hoàn toàn là cho Mạc gia mặt mũi. Mấy ngày nữa chính là Mạc Thi Giao sinh nhật, đến thời điểm thấy người nhà họ Mạc, hắn nhất định phải thật tốt cảm tạ. Đem Trương Hiểu bội mẹ nàng an bài xong sau, Diêu binh đem Trương Hiểu bội chuyện từ đầu tới đuôi toàn bộ kiểm tra một lần. Quách Soái, Hảo Ca, Trương Thiên Sư cùng với Hách Thiên Tài những người này, họ mặc dù tại trong chuyện này đưa đến nhất định tác dụng, nhưng đều là chỉ là đưa đến một phần nhỏ tác dụng. Nắm giữ toàn bộ chân tướng người, là cái kia chân chính chủ sự sau màn. Nếu muốn tìm được Trương Hiểu bội bí mật, liền phải tìm được cái kia chân chính chủ sự sau màn. Đúng lúc này, Trương Hiểu bội mẹ nàng đống nhiên đem hắn gọi tới phòng bệnh, nghiêm túc chuyện đem một tờ giấy giao cho trong tay hắn, khẽ nói, "Tiểu Minh, này tờ giấy là ngày đó Hiểu bội trở về xem ta lúc cho ta. Ta suy nghĩ thời gian thật dài cũng không có suy nghĩ hiểu được có ý gì, sở dĩ mời nhìn một chút." Trương Hiểu bội tự sát ngày đó cho nàng mẹ tờ giấy. Diêu Minh giật mình, lập tức mở rộng tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có bốn chữ số Ả Rập, 6506. Diêu Minh sững sờ, này bốn cái con số là có ý gì? Không phải sinh nhật, cũng không phải thời kỳ, lại càng không như là biển số nhà cái gì. "A Di, Hiểu bội cho ngươi tờ giấy này lúc, vẫn có nói gì không?" Diêu Minh chăm bề không được giải khai, đành phải hỏi Trương Hiểu bội mẹ nàng có khác hay không manh mối. Trương Hiểu bội mẹ nàng lắc đầu, "Hiểu bội chỉ nói để cho ta tốt tờ giấy này, khác đều chưa nói." "Kỳ quái." Trương Hiểu bội không nói gì, liền cho nàng mẹ một trang giấy như vậy cái. "Này trên tờ giấy con số, đến đại diện có ý gì?" Diêu Minh quyết định đi trước đến trường. Hắn vẫn là học sinh, học tập vẫn là hắn nhiệm vụ chủ yếu. Trương Hiểu bội ở tự sát trước đem tờ giấy này giao cho mẹ hắn, còn nói để cho nàng được, vậy nói rõ trên tờ giấy con số cực kỳ trọng yếu. Còn như mấy chữ này đến biểu thị cái gì, hắn nhất thời còn tìm không thấy đáp án. Sở dĩ, hắn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm trên tờ giấy con số đáp án. Buổi chiều, Vân Hải Nhất Trung, lớp 16. Nhậm Tất Hành mặt u ám đứng trên bục giảng, lạnh lùng quét mắt trong lớp học sinh, hắn đứng bên cạnh là lớp 16 chủ nhiệm lớp Chu Hải Ba. Mấy cái học sinh đang ở lần lượt từng cái lục soát trong lớp mỗi học sinh ngăn bản. Trong lớp bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Đây là bởi vì buổi chiều đi học trước, trưởng lớp Lục Tử Ngang nói cho Chu Hải Ba, nói hắn một chiếc đồng hồ cạ tỷ ở không thấy. Theo Lục Tử Ngang nói, hắn đi căn tin lúc ăn cơm đặc biệt đem đồng hồ đặt ở ngăn bàn trong, có thể chờ hắn lại trở lại phòng học, đồng hồ cũng không thấy. "Lão sư, khối kia đồng hồ mặc dù không đến 50 ngàn, thế nhưng là ta mẹ đưa ta quà sinh nhật, ý nghĩa không tầm thường, sở dĩ thỉnh lão sư nhất định phải giúp ta tìm đến." Lục Tử Ngang khí sắc căng thẳng, một khối đồng hồ là chuyện nhỏ, nhưng trộm cầm đồng hồ bạn học nhưng hẳn là thụ đến trọng phạt. "Dù sao, chúng ta nơi này là thần thánh trường học, nếu như trường học chúng ta ra tên trộm, đó là cho trường học chúng ta bôi nhọ." Lục Tử Ngang vốn chính là học bá, lão sư sủng nhi, vừa nghe nói tay hắn đồng hồ không thấy, Chu Hải Ba hết sức chú trọng, lập tức ở cả lớp mở rộng lục soát. Tiểu Liên thầy chủ nhiệm Nhậm Tất Hành đều nghe tin chạy tới. Nhậm Tất Hành biểu thị, nhất định phải tra rõ chuyện này, nhéo trộm Lục Tử Ngang đồng hồ học sinh, cũng cho trọng xử. Sau nửa giờ, phụ trách lục soát học sinh giơ tay lên, "Lão sư, trưởng lớp đồng hồ đeo tay tìm được, ở Diêu binh ngăn bàn trong." Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt tụ tập đến Diêu binh trên thân. Học sinh kia cầm trong tay, đúng là Lục Tử Ngang mất đồng hồ đeo tay. Với lại, cái kia thủ đồng hồ đúng là ở Diêu binh ngăn bàn trong tìm được. Đồng thời, kẹp ở ngăn bàn nhất tầng trong một quyển sách, hết thảy đều cho thấy là Diêu binh trộm Lục Tử Ngang đồng hồ đeo tay. Nhậm Tất Hành giận dữ, hướng Diêu binh quát, "Diêu binh, ngươi đứng lên cho ta." Trước Diêu binh đưa hắn tại hiệu trưởng phía trước hung hăng ném một bả người, hắn một mực bắt góc tìm nhiều kế bắt Diêu binh được điểm đây. Như thế rất tốt, Diêu binh bản thân tay cầm trôi đưa đến trong tay hắn. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua Diêu binh. Diêu binh không nói thêm gì, nhàn nhạt đứng lên. Lục soát bạn học tại hắn ngăn bản trong tìm được Lục Tử Ngang đồng hồ đeo tay một khắc kia, Diêu binh cũng biết, đây Lục Tử Ngang cố ý bày một cái bẫy. Trước hắn ở kim tức cờ tờ vờ để cho Lục Tử Ngang xấu mặt, Lục Tử Ngang ghi hận trong lòng, sở dĩ thiết kế trả thù hắn. Đứng lên một khắc kia, Diêu binh liếc Lục Tử Ngang một cái. Lục Tử Ngang khí sắc y nguyên căng thẳng, nhưng trong mắt tất cả đều là đắc ý. Vân Hải Nhất Trung chú trọng nhất học sinh phẩm đức, đối trộm cướp hành động căn bản là số không dễ dàng tha thứ. Huống chi, lần này vật bị mất là quý trọng như vậy đồ đạc. Lúc này đây, Diêu binh nhất định chết. "Diêu binh, ngươi là cái gì trộm Lục Tử Ngang bạn học đồng hồ đeo tay?" Nhậm Tất Hành một cái tát vỗ vào bàn giáo viên ở trên chất vấn, trộm cướp hành động là ác liệt nhất hành động. Căn cứ nội quy trường học điều 56, trường học có thể đem ngươi. Diêu binh trực tiếp cắt đứt hắn nói, "Lão sư, ta không có trộm Lục Tử Ngang bạn học đồng hồ đeo tay." Nhậm Tất Hành giận dữ cười, "Ngươi không có trộm. Ngươi không có trộm cái kia thủ đồng hồ tại sao sẽ ở ngươi ngăn bàn trong?" "Được, ngươi đã nói ngươi không có trộm Lục Tử Ngang bạn học đồng hồ đeo tay, vậy ngươi chứng cứ đâu? Ngươi chứng minh như thế nào bản thân không có trộm đồ?" Chương 36, sẽ phải làm to chuyện. Nhậm Tất Hành muốn Diêu binh tìm chứng cứ, chứng nhận hắn không có trộm Lục Tử Ngang đồng hồ đeo tay. Trong lớp học sinh cũng đồng loạt nhìn Diêu binh, chờ đợi hắn giao ra chứng cứ. Lục Tử Ngang mặt cười nhạt, nắm chắc phần thắng. Hắn thừa dịp buổi trưa Diêu binh đi canteen ăn cơm chưa lúc, vụ trộm đem đồng hồ đeo tay bỏ vào Diêu binh ngăn bàn trong. Lúc đó phòng học chỉ có một mình hắn, càng không có theo dõi. Sở dĩ, Diêu binh tuyệt đối không có khả năng tìm được chứng cứ, chứng nhận đồng hồ đeo tay không phải hắn trộm. Bất kể là nhân chứng vẫn là vật chứng, Diêu binh cũng không thể tìm được. Đúng là, Diêu binh lắc đầu nói, "Lão sư, ta không có chứng cứ." Hắn biết, đã Lục Tử Ngang bày cuộc trả thù hắn, liền tuyệt đối sẽ không đưa hắn đơn giản tìm được chứng cứ, hắn liền dứt khoát không muốn đi tìm. Diêu binh vừa mở miệng, trong lớp trong nháy mắt liền bùng nổ, không có chứng cứ chứng nhận, vậy có phải hay không biểu thị chính là hắn trộm? Không thể nào, Diêu binh lúc thường nhìn thật đàng hoàng, làm sao sẽ đi trộm trưởng lớp đồng hồ đeo tay đây? "Ngươi không có nghe trưởng lớp nói nha, đó là đồng hồ cả tỷ ở, giá trị 50.000 khối tiền đây, Diêu binh nhà nghèo như vậy, hắn chắc là muốn trộm ra ngoài bán lấy tiền đi." Trong lớp bạn học ngươi một lời ta một lời, có tin tưởng Diêu binh, có nghi ngờ Diêu binh. Nhưng đại đa số người đều cho rằng, Diêu binh nhà điều kiện gia đình quá kém, hắn rất có thể trộm Lục Tử Ngang đồng hồ đeo tay xuất ra đi bán tiền. Lục Tử Ngang trong mắt tất cả đều là đắc ý. Hiện tại loại cục diện này, đúng là hắn như đã đoán trước. Nếu như Diêu binh không có cách nào tìm được chứng cứ chứng nhận bản thân trong sạch, vậy hắn an vị thật trộm đồng hồ danh tiếng. chỉ cần Diêu Binh tọa thực trộm cướp cái danh này, vậy hắn cả đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Diêu Binh phản ứng, cũng ở đây Nhậm Tất Hành như đã đoán trước. Hắn cười lạnh một tiếng, lớn tiếng phê bình, còn tuổi nhỏ không học giỏi, lớn lên còn phải. Chu lão sư, làm phiền ngươi đi đem hiệu trưởng cho mời đi theo. An cấp loại sự tình này, chúng ta muốn nhất định cao độ coi trọng. Hắn là thầy chủ nhiệm, hắn đối trường học tình huống cùng nội quy trường học lại quá là rõ ràng, trường học đối trộm cướp là số không dễ dàng tha thứ, chỉ cần chuyện này đi qua hiệu trưởng, lại để cho Diêu Binh ngay trước toàn trường thầy cho mặt làm kiểm điểm, thì có khả năng trực tiếp đem Diêu Binh khai trừ. Trường học gần nhất đang ở rộ tác phong, kỷ luật, Diêu Binh đây coi như là đụng vào trên lưới đao. Diêu Binh không có quá nhiều biện giải, hắn chỉ là yên lặng đứng, yên lặng chờ. Hiệu trưởng rất nhanh thì tới. Nhậm Tất Hành thêm mắm thêm muối đem chuyện đã xảy ra nói một lần, còn cường điệu chuyện này hết sức khắc liệt, sẽ cho trường học mang đến cực lớn tác dụng phụ. Lục Tử Ngang cũng ở đây một bên châm ngòi thổi gió. Chu Hải Ba mặc dù là chủ nhiệm lớp, nhưng là không đúng vào cái gì miệng, chỉ có thể ở bên cạnh nghe. Hiệu trưởng sau khi nghe xong, nghiêm túc hỏi Diêu Binh, "Diêu Binh, ngươi thật cầm Lục Tử Ngang đồng hồ đeo tay?" Trường học không có oan uổng bất kỳ một cái nào phẩm học xuất sắc đệ tử tốt, chỉ cần ngươi có thể tìm được bất kỳ chứng cứ nào, nhân chứng, trường học cũng sẽ tin tưởng ngươi. Hiệu trưởng không nghĩ tới, Diêu Binh lại bị xác nhận trộm đồng hồ. Hắn thế khó xử. Hắn phản ứng đầu tiên là muốn bao che Diêu Binh. Chỉ là, Nhậm Tất Hành cùng Lục Tử Ngang hung hăng, đồng hồ đeo tay lại là ngay trước cả lớp thầy trò mặt ở Diêu Binh ngăn bản trong tìm được, căn bản không phương pháp phủ nhận. Hắn duy nhất có thể làm, chính là cho Diêu Binh cơ hội, đưa hắn chứng nhận bản thân trong sạch. Mặc kệ Diêu Binh dùng biện pháp gì, hắn đều đồng ý. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào Diêu Binh trên thân. Diêu Binh liếc Lục Tử Ngang đồng dạng, rốt cục mở miệng nói, "Hiệu trưởng, ta có thể hay không gọi điện thoại?" Nhìn lại, hôm nay Nhậm Tất Hành cùng Lục Tử Ngang là muốn cầm chặt chuyện này không tha, hắn nghĩ không đem chuyện này làm lớn chuyện cũng không được. "Có thể, ngươi nghĩ với ai gọi điện thoại đều được. Ngươi mang điện thoại di động cũng có, không có nói dùng ta." Hiệu trưởng luôn miệng đáp ứng. Hắn còn muốn nhờ vào Diêu Binh leo lên mạc ra cây to này đây, hắn làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diêu Binh xảy ra sự cố. Nhậm Tất Hành hơi nhíu cau mày. Hắn mơ hồ cảm thấy hiệu trưởng đối Diêu Binh dường như có chút niềm nợ quá. Chẳng lẽ hiệu trưởng theo Diêu Binh có quan hệ gì? Nhưng suy nghĩ lại một chút, hắn rất nhanh thì bỏ ý niệm này đi. Hắn có thể nhất định là Diêu Binh tuyệt đối không phải hiệu trưởng thân thích. Còn nữa nói, Diêu Binh vô luận trường học vẫn là ra thế đều không xuất chúng, hiệu trưởng không có cần thiết đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa. Hiệu trưởng coi như thiên vị, cũng chỉ có thể là thiên vị Lục Tử Ngang. Rất nhanh, Diêu Binh gọi thông mấy cái điện thoại, túi đầu nói hai câu. Sau đó, hắn lập tức cúp điện thoại. Từ đầu tới đuôi, không có ai nghe được hắn ở cho ai gọi điện thoại, còn nói cái gì. Trong lớp học sinh không nhịn được nghị luận ầm ĩ, các ngươi đoán, Diêu Binh ban này cho ai gọi điện thoại? Không biết. Nhưng Diêu Binh điều kiện gia đình cứ như vậy, lúc này cũng không còn người sẽ đến giúp hắn chứ. Lại nói, chúng ta thế nhưng đều tận mắt thấy đồng hồ đeo tay tại hắn ngăn bàn trong. Lục Tử Ngang cười nhạt. Diêu Binh gọi điện thoại xin giúp đỡ. Lúc này, ai có thể đến giúp hắn? Hắn rất chắc định, lúc này không có bất kỳ người nào có thể giúp được Diêu Binh. Nhưng rất nhanh, Lục Tử Ngang loại tự tin này đã bị đánh tiêu không còn một mảnh. Bởi vì ngay Diêu Binh nói chuyện điện thoại xong gần 10 phút sau, trường học trong sân trường đỗng nhiên vang lên một trận chói hai tiếng còi xe cảnh sát. Bên trong phòng học lần nữa vỡ tổ, cảnh sát đến. Cảnh sát đến. Không thể nào, ban nãy Diêu Binh gọi điện thoại là báo cảnh sát. Ta còn tưởng rằng Diêu Binh sẽ thừa nhận đây, không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp gọi tới cảnh sát, này cũng quá lợi hại đi. Vừa mới trong lớp học sinh vẫn đối Diêu Binh ôm xem thường, lúc này nhưng nào hào lau mắt mà nhìn. Dù sao, bởi vì này loại chuyện liền báo cảnh sát, chỉ có Diêu Binh một người. Sau một lát, ba cái cảnh sát nhất thể xuất hiện ở lớp 16 cửa. Lục Tử Ngang ngây người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diêu Binh cư nhiên sẽ báo cảnh sát. Nếu như cảnh sát đến, toàn bộ sự việc liền phức tạp. Mà Nhậm Tất Hành giật mình nhất, bởi vì đầu lĩnh cảnh sát đúng là cảnh đội cao đội trưởng. Loại này tiểu án kiện, cư nhiên trực tiếp kinh động cảnh đội cao đội trưởng. Diêu Binh là làm sao làm được? Cao đội trưởng, ngài làm sao tới? Cao đội trưởng đi tới cửa phòng học lúc, Nhậm Tất Hành lập tức gương mặt tươi cười nên đón, chỉ là một chuyện nhỏ, không có cần thiết kinh động cảnh sát, huống chi ngươi cao đội trưởng. Cao đội trưởng hướng hắn hành cá lễ, quay đầu hướng bên trong phòng học nhìn lại, là Diêu Binh bạn học báo án. Từ đầu đến cuối, cao đội trưởng đều tựa như không nhìn thấy Nhậm Tất Hành đồng dạng. Nhậm Tất Hành lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, dám lớn một chút chuyện đều báo cảnh sát. Hắn một câu lời còn chưa nói hết, cao đội trưởng vẫn lạnh lùng cắt đứt hắn nói, bất luận cái gì công dân ở thân thể thụ đến xâm hại thời điểm, đều có quyền lợi báo cảnh sát. Không có cớ chuyện phân chia. Ngươi là lão sư, giáo thư dục nhân, liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Sau khi nói xong, cao đội trưởng mang theo hai gã cảnh sát vào phòng học. Xấu hổ. An tĩnh. Nhậm Tất Hành trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ thẳng xoa tay. Cao đội trưởng không có lại nhìn hắn, mà là chỉ vung hai gã cảnh sát thu thập Lục Tử Ngang cùng Diêu Binh trên bàn vân tay. Nhậm Tất Hành nói không sai, loại này dám lớn một chút chuyện nhỏ, căn bản không cần nữa hắn một cái đội trưởng tự thân đến đây. Chỉ là, hắn nghe người nhận điện thoại nói, gọi điện thoại báo cảnh sát là Diêu Binh. Lần trước Phỉ Thúy tiểu khu bị hủy đi lúc, hắn là đi theo Hầu Vượng Tài cùng đi. Mà đương thời che chở Diêu Binh, là Mạc Lao gia từ bên cạnh tứ cô nương. Thậm chí, tứ cô nương là che chở Diêu Binh làm to chuyện, liền quân đội quan hệ đều vận dụng. Có thể nghĩ, Diêu Binh theo Mạc gia quan hệ, thâm hậu cỡ nào. Từ lần trước sau, hắn vẫn muốn tìm cơ hội hướng tứ cô nương giải thích, nghĩ tiêu trừ cái này hiểu lầm, nhưng khổ vì không có biện pháp gặp đến tứ cô nương. Vừa lúc Diêu Binh báo án, hắn ngay lập tức sẽ đến. Cao đội trưởng dự định lợi dụng khi cơ hội lần này, tiêu trừ theo Diêu Binh giữa hiểu lầm. Ai cũng có thể nhìn ra, Diêu Binh theo cao đội trưởng quan hệ không bình thường, bao gồm Lục Tử Ngang. Khi nhìn đến cảnh sát xuất hiện một khắc kia, Lục Tử Ngang nguyên bản một cái khuôn mặt anh tuấn, trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh. Lợi dụng khi phòng học không ai, đưa đồng hồ đeo tay bỏ vào Diêu Binh ngăn bàn trong, lại nhân cơ hội lục soát. Lại sau đó, Diêu Binh ngăn bàn trong đồng hồ đeo tay đã bị lục soát ra. Tất cả đều dựa theo tính toán tiến hành. Sở dĩ Lục Tử Ngang căn bản cũng không có chú ý vân tay, càng không có nghĩ tới Diêu Binh cư nhiên sẽ báo cảnh sát. Thế nhưng, chỉ cần cảnh sát một thu thập vân tay, sự tình sẽ lập tức bại lộ. Hắn tay bề ngoài căn bản cũng không có Diêu Binh vân tay, mà Diêu Binh ngăn bàn ở trên nhưng lưu lại hắn vân tay. Không tới khoảng khắc, chân tướng của sự tình liền sẽ được phơi bày. Nhưng nếu như thừa nhận là hắn vu hãm Diêu Binh, vậy hắn Lục Tử Ngang sau này làm sao còn ở trường học hỗn? Vậy phải làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, Lục Tử Ngang cấp đầu đầy mồ hôi. Cảnh sát động tác rất nhanh, ngay Lục Tử Ngang thế khó xử lúc, họ đã thu thập hết trên đồng hồ đeo tay vân tay. Sau đó, chính là thu thập hai người ngăn bàn phía trên vân tay. Thời gian càng ngày càng khẩn bách. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói, ai nói Diêu Binh trộm hắn tay đồng hồ? Chương 37, mỹ nữ bá đạo cửa vang lên thanh âm êm tai dễ nghe, nhưng mang theo tức giận. Ngay sau đó, một nữ hải tử xuất hiện ở bàn sáu cửa. Nữ hải tử đôi mắt sáng răng trắng tinh, ngũ quan giống như là đi qua tinh điêu ngọc chắc đồng dạng, một đôi mắt càng là linh động trong suốt, đẹp để cho người ta không rời ra hai mắt. Chỉ bất quá, nữ hải tử đôi mắt đẹp hàm tức giận, chính không vừa lòng nhìn chằm chằm Lục Tử Ngang. Lục Tử Ngang khi nhìn đến nữ hải tử một khắc kia, ánh mắt trong nháy mắt hoảng loạn lên. Mà Diêu Binh lại hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì đứng ở cửa nữ hải tử đúng là Mạc Thi Giao. Mạc Thi Giao hôm nay tới Vân Hải Nhất Trung, vốn là cố ý tự mình đến mời Diêu Binh tham gia nàng 3 ngày sau tiệc sinh nhật. Có thể nàng vừa đi đến cửa miệng, liền nghe trong phòng học nghị luận ở Mỹ, nói Lục Tử Ngang xác nhận Diêu Binh trộm hắn tay đồng hồ. Trong lòng nàng thay Diêu Binh bất bình, lập tức lên tiếng chất vấn. Giao Giao, ngươi làm sao ngươi tới? Lục Tử Ngang vững vàng tâm trạng, nhanh chóng cười rạng rỡ theo Mạc Thi Giao chào hỏi. Chỉ bất quá, thanh âm hắn bởi vì tâm hư mà run nhẹ nhẹ. Nếu là lúc thường nhìn thấy Mạc Thi Giao, Lục Tử Ngang khẳng định mừng rỡ như điên. Có thể tình huống hôm nay vậy, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là Mạc Thi Giao. Mạc Thi Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tử Ngang, hỏi: "Ngươi nói Diêu Binh trộm tay ngươi đồng hồ, không có không sai. Ở Vân Hải Nhất Trung trộm đồ là phải bị khai trừ." "Ta biết, nhưng nếu như Diêu Binh không có trộm ngươi đồ đâu?" Chuyện này, Mạc Thi Giao từng bước truy vấn, Lục Tử Ngang bị bức hỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng ấp a đúng, không dám nhiều lời. Mạc Thi Giao không có truy hỏi hắn nữa, mà là quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, nếu là ngươi học sinh lòng dạ khó lường, ác ý vu hãm người khác, nên xử lý như thế nào?" Hiệu trưởng không đốc. Hiệu trưởng có thể nhìn ra, Mạc Thi Giao đây là đang che chở Diêu Binh. Sở dĩ Mạc Thi Giao vừa hỏi, hiệu trưởng nhanh chóng trả lời Mạc Thi Giao vấn đề, tình tiết nghiêm trọng người, khai trừ. "Rất tốt." Mạc Thi Giao gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Lục Tử Ngang: "Lục Tử Ngang, ngươi nghe được hiệu trưởng nói chứ?" Lục Tử Ngang bối rối gật đầu, khẩn trương sát một vệt mồ hôi lạnh. Mạc Thi Giao không có lại để ý tới Lục Tử Ngang, đi thẳng tới cao đội trưởng phía trước hỏi: "Cao đội trưởng, kế tiếp là cái gì quy trình?" "Mang hai người bọn họ đi cảnh cục làm một chút ghi chép, so sánh vân tay." "Vậy thì tốt, ta theo Diêu Binh cùng đi." Tiểu thư, này nhưng không được." Cao đội lớn lên kinh, nhanh chóng ngăn trở. Mạc Thi Giao xoay người đi tới Diêu Binh trước mặt, trực tiếp vén lên Diêu Binh cánh tay: "Đi, ta đi cùng với ngươi cảnh cục." Toàn bộ lớp lặng ngắt như tờ. Mọi người thấy trợn mắt hốt hoồm. Riêng là hiệu trưởng, trước hắn gặp qua Mạc Thi Giao, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mạc Thi Giao vậy mà sẽ hạ mình đến trường học của bọn họ. Hơn nữa, còn là Diêu Binh, thậm chí còn muốn theo Diêu Binh cùng đi cảnh cục. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diêu Binh đối Mạc Thi Giao rất trọng yếu. Nhìn lại, hắn đem hy vọng ký thác vào Diêu Binh trên thân, xem như là áp đối bảo. Mà Lục Tử Ngang lại chăm chú nhìn Mạc Thi Giao kéo Diêu Binh cánh tay tay nhỏ bé, hận răng rất ngứa. Trong lòng hắn băng lãnh cao quý, cao cao tại thượng nữ thần, cư nhiên chủ động đi kéo Diêu Binh cánh tay. Vẫn là ngay trước hắn mặt. Thế nhưng, hắn nhưng không thể làm gì, chỉ có thể mong đợi nhìn. "Thi Giao, ngươi thật không cần theo ta cùng đi, không có việc gì." Diêu Binh khẽ khuyên bảo Mạc Thi Giao, "Ta rất nhanh thì trở về." Nói chuyện với Mạc Thi Giao lúc, Diêu Binh không tự chủ thả ôn nhu âm. Lục Tử Ngang xác nhận hắn trộm đồng hồ, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người nghi ngờ hắn, chỉ có Mạc Thi Giao làm việc nghĩa không được trốn bước đứng ở bên phía hắn, không lay động tin tưởng hắn. Diêu Binh trong lòng dâng lên một trận tràn đầy cảm động. Hắn thầm thầm hạ quyết tâm, cả đời này đều có thể đối Mạc Thi Giao được. Mạc Thi Giao nhưng kiên trì muốn đi, "Không, ngươi đi chỗ ấy, ta liền đi cùng với ngươi chỗ ấy. Ta thật không có chuyện, ngươi yên tâm." Dưới con mắt mọi người, Diêu Binh cùng Mạc Thi Giao lẫn nhau nhún nhường. Một cái phải muốn đi cùng, một cái không cho đi cùng. Hiệu trưởng xem mặt tươi cười, lớp hắn bạn học xem trong mắt cực kỳ hâm mộ, Lục Tử Ngang lại sau khi nhìn răng hàm đều nhăn cắn. Trước mắt một màn này, thực sự quá đâm hắn mắt. Mắt thấy hai người nhún nhường không ít hơn, hiệu trưởng nhỏ giọng theo cao đội trưởng thương lượng: "Cao đội trưởng, nếu không thì đi phòng làm việc của ta làm biên bản, như thế nào đây? Nếu dám làm phiền Mạc gia tiểu thư chạy cảnh cục, hắn đời này tiền đồ chỉ sợ ở chấm dứt." "Tốt tốt, phải đi phòng làm việc của hiệu trưởng." Cao đội trưởng cũng đang có ý này, không ngừng bận rộn gật đầu đáp ứng. Hắn một cái nho nhỏ đội trưởng, nào dám để cho Mạc gia tiểu thư ngồi xe cảnh sát đi cảnh cục. Nếu để cho bên ngoài đối Mạc gia tiểu thư danh dự có lo ngại, hắn người đội trưởng này chỉ sợ ngồi vào đầu. Cao đội trưởng đồng ý, hiệu trưởng đột nhiên thả lỏng một đại khẩu khí. Đoàn người cùng nhau đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Đến phòng làm việc sau, một tên cảnh sát phụ trách làm lục tử ngang ghi chép, mà Diêu Bình ghi chép lại do cao đội trưởng tự thân phụ trách. Mạc Thi Giao lại thẳng tắp đứng sau lưng Diêu Bình, nhìn chằm chằm Diêu Bình làm biên bản. Hiệu trưởng lấy lòng mời, tiểu thư, ngài vẫn là ngồi ở trên ghế salon cùng đi, đứng quá mệt mỏi. Hắn đứng, ta cũng đứng. Mạc Thi Giao cái từ chối, ta cùng hắn. Chuyện này, hiệu trưởng thế khó xử. Hắn chỉ có thể lần nữa theo cao đội trưởng thương lượng, cao đội trưởng, có thể hay không để cho Diêu Bình ngồi xuống làm biên bản. Đây là đang trường học, lại không phải là cái gì đại sự, không cần nghiêm túc như vậy. Ngươi yên tâm, ra cái gì chuyện, ta đều có thể phụ trách. Hiệu trưởng vội vàng lấy lòng Mạc Thi Giao, Nhậm Tất Hành cùng Lục Tử Ngang lại nghe theo quan chức điểm thổ huyết. Trước có một học sinh trộm bạn học 100 khối tiền, hiệu trưởng trực tiếp toàn trường thông báo phê bình, sau đó ban khai trừ. Hiện tại Lục Tử Ngang mất giá trị gần tới 50.000 đồng hồ đeo tay ở Diêu Bình ngăn bản trong tìm được, cái này gọi là không phải là cái gì đại sự. Người với người cũng quá khác nhau chứ. Thế nhưng, họ ai cũng không dám nói nữa chứ không. Riêng là Nhậm Tất Hành. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng không biết Mạc Thi Giao thân phận. Nhưng thấy hiệu trưởng cùng cao đội trưởng đều đối Mạc Thi Giao khép na khép nép, hắn rất nhanh thì minh bạch, Mạc Thi Giao thân phận tại phía xa cao đội trưởng trên. Minh bạch điểm này sau, Nhậm Tất Hành cả người tỏa ra mồ hôi lạnh. Diêu Bình một chiếc điện thoại, cao đội trưởng dẫn người nhanh chóng xuất hiện, cái này đã đủ để cho Nhậm Tất Hành khiếp sợ. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một Mạc Thi Giao, thân phận sánh vai đội trưởng cao hơn, này làm sao không để cho Nhậm Tất Hành cả người bốc đổ mồ hôi. Diêu Bình tiểu tử này, như thế bỗng nhiên có chỗ dựa. Với lại, hắn núi dựa vẫn một cái so một cái cường ngạnh. Hiệu trưởng đề nghị sau, cao đội trưởng lập tức nói, "Diêu Bình, ngươi có thể ngồi làm biên bản." Hiệu trưởng nói không sai, đây là đang trường học, không cần nghiêm túc như vậy. Cao đội trưởng mở miệng, một gã khác cảnh sát lập tức rời ghế ngồi để cho Diêu Bình ngồi xuống. Lục Tử Ngang xem con trừng mắt. Hắn rõ ràng là người bị hại, nhưng phải giống như cháu trai giống như đứng làm biên bản, mà Diêu Bình cái này người hiểm nghi tự nhiên có thể thư thư phục phục ngồi đi chép. Hiệu trưởng cùng cao đội trưởng tiên vị cũng quá rõ ràng chứ. Hắn theo sinh ra đến bây giờ đều là bị người nâng ở lòng bàn tay, hôm nay như vậy vừa so sánh, Lục Tử Ngang không vừa lòng mở miệng, "Cảnh sát đồng chí, vậy ta có phải hay không cũng có thể ngồi xuống làm biên bản?" Diêu Bình đều có thể ngồi xuống, hắn khẳng định cũng có thể. Không nghĩ tới, hắn mới vừa nói xong, cao đội trưởng vẫn lạnh lùng nguýt hắn một cái, "Nghĩ gì thế? Đàng hoàng cho ta đứng." Khu khu khụ. Lục Tử Ngang bị nẹn con ho khan. Bên trong phòng làm việc không khí đột nhiên thay đổi không gì sánh được an tĩnh. Nhậm Tất Hành thức thời không có mở miệng. Hắn hiện tại nơi nào còn nhớ được quản Lục Tử Ngang chuyện, hắn có thể bảo trụ bản thân tiền đồ thế là tốt rồi. Gần 10 phút sau đó, ghi chép làm tốt, cao đội trưởng cùng hai gã cảnh sát đứng dậy muốn rời khỏi. Mạc Thi Giao lập tức truy vấn, "Cao đội trưởng, cái này vân tay so với kết quả, lúc nào có thể đi ra?" "Đại khái 2 ngày đi, đến thời điểm cùng thông chi." "Nhanh nhất đây, nhất nhanh chừng 1 canh giờ." "Vậy thì tốt, chúng ta chờ." Mọi người lần nữa trợn vào mắt. Ghi chép tối hôm qua, vân tay cũng thu thập, Mạc Thi Giao liền 2 ngày thời gian cũng chờ không. Hiệu trưởng cẩn thận từng ly từng tí quyết bảo, liền 2 ngày thời gian, không, giải, cùng kết quả đi ra, cao đội trưởng sẽ lập tức thông chi trường học. Mạc Thi Giao lắc đầu, một chữ một cái mở miệng, nếu như là bị vu hãm, 2 phút đều cảm thấy dài dằng dặc không gì sánh được. Ý tứ này chính là, nàng đang ở phòng làm việc cùng kết quả. Hiệu trưởng cùng cao đội trưởng hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, cao đội trưởng liền làm quyết định, "Tiểu Đinh, ngươi bây giờ liền mang thu tập được vân tay trở về cục, cùng so với kết quả đi ra, ngươi lập tức lại tới một chuyến." Gọi Tiểu Đinh cảnh sát gật đầu đáp ứng, hỏi, "Đội trưởng, vậy còn ngươi?" Cao đội trưởng khoát khoát tay tỏ ý hắn dành thời gian, "Ta liền ở chỗ này chờ đợi, ngươi nắm chắc chút thời gian." Mặc ra tiểu thư đều có thể bồi Diêu Bình chờ, hắn vì sao không có khả năng? Bên trong phòng làm việc, lại là một trận trầm mặc. Nhậm Tất Hành cùng Lục Tử Ngang toàn thân tỏa ra mồ hôi lạnh. Một cái kết quả kiểm tra, Mạc Thi Giao cùng cao đội trưởng đều có thể tự thân chờ đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Diêu Bình đã không phải là họ có thể cảm động. Lục Tử Ngang càng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nếu là đổi thành quá khứ, hắn còn có thể vân tay so với thời điểm tìm xem quan hệ, cải biến một cái kết quả. Nhưng hôm nay cao đội trưởng riêng là đem so với kết quả thời gian rút ngắn đến hơn 1 giờ, với lại tất cả mọi người ở phòng làm việc của hiệu trưởng coi chừng, hắn căn bản không kịp động thủ tay chân. Vậy có nghĩa là, hắn vu hãm Diêu Bình chuyện, chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác Mạc Thi Giao ở đây, nếu là mình trong lòng nữ thần biết mình vu hãm Diêu Bình, vậy hắn sau này liền triệt để không có cơ hội. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Lục Tử Ngang lòng nóng như lửa đốt. Thời gian cực nhanh. Lục Tử Ngang quyết tâm, rốt cục làm ra một cái quyết định. Chương 38, nam thần bệnh mắt thấy khoảng cách kết quả đi ra thời gian còn có gần 10 phút. Cái kia gọi Tiểu Đinh cảnh sát hẳn rất mau trở về tới. Lục Tử Ngang lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Sau đó, hắn làm một cái đời này khó chịu nhất, nhất nhất nhác quyết định, hắn khẽ cắn môi, thân thể cố ý trên diện rộng lắc lư, sau đó quỵ người xuống đất. Phải ngã xuống đất sau, Lục Tử Ngang cả người cứng ngắc, tứ chi liên tục giật giật, hai mắt trợn mắt, trong miệng liên tục ra bên ngoài sủi bọt mép. Đi trên mặt đất ngã quỵ lúc, Lục Tử Ngang vì cầu rất thật, hắn là quyết tâm thẳng tắp té xuống đất. Từ ngực, hắn phía sau lưng đụng ở trên sàn nhà, phát ra một trận không nhỏ tiếng động. Lục Tử Ngang đụng kém điểm tắt hơi, đau nhè răng trợn mắt, mắt nổ đong đóm, cũng không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Lục Tử Ngang thành công hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đứng ở hắn bên cạnh cảnh sát Lục Tử Ngang đột như đến ngã xuống dọa cho giật mình, nhanh chóng ngồi xổm người xuống nhìn hắn, "Này, bạn học, ngươi đây như thế?" Chu Hải Ba cũng dọa cho giật mình, Tử Ngang, ngươi có thể nghe được hay không lão sư thanh âm? Này, này mới vừa rồi còn thật tốt, nó như thế nào ngã xuống liền ngã xuống đây? Lục Tử Ngang là hắn sủng ái nhất học sinh, thấy Lục Tử Ngang đông nhiên co quắp mà ngã trên mặt đất, Chu Hải Ba vừa sợ vừa không nỡ. Đây, đây là bệnh thần kinh a. Nhậm Tất Hành kinh hô một tiếng. Lục bạn học đây bệnh thần kinh phát tác. Hiệu trưởng cũng bị làm sợ, bệnh thần kinh phát tác. Vậy các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi phòng y tế đi. Lục Tử Ngang nhà mặc dù không cùng mặt ra, nhưng ở Bân Hải cũng là thượng đẳng phạm vi, nếu là Lục Tử Ngang thật ở trường học xảy ra chuyện gì, trường học có thể đảm đương không nổi. Chu Hải Ba bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ta đây phải đi gọi mấy cái học sinh, đem Tử Ngang trước đưa tới phòng cứu thương nhìn một chút. Đúng đúng đúng, nhanh đi gọi mấy cái học sinh qua đến. Nhanh chóng. Chu Hải Ba vội vã chạy ra ngoài gọi học sinh đến mang Lục Tử Ngang đi. Diêu Binh lại đi lên trước, ngồi xổm người xuống nói, hiệu trưởng, bệnh thần kinh bỗng nhiên phát bệnh, là rất nguy hiểm. Bệnh nhân ở vô ý thức dưới tình huống, rất có thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Vậy, vậy làm sao bây giờ? Phiên phái hiệu trưởng đem trên bàn cái chén lấy tới. Tốt tốt. Hiệu trưởng đội vã cầm cái chén đưa cho Diêu Binh. Diêu Binh không chút suy nghĩ, trực tiếp đẩy ra Lục Tử Ngang miệng, cứng rắn đem cái chén một đoạn nhét vào Lục Tử Ngang trong miệng. Lục Tử Ngang trong miệng bị cứng rắn nhét vào một đoạn cái chén, hắn bị chống đỡ kém điểm nổ ra, lại chỉ có thể gắt gao chịu đựng, không dám hé răng. Sau đó thì sao? Còn phải ấn huyệt nhân trung, béo khí lực càng lớn càng tốt. Diêu Binh tự nhiên không cần làm hiệu trưởng độc thủ, hắn tự thân trên tay đi méo. Béo Lục Tử Ngang người trong lúc, hắn dùng không nhỏ khí lực. Lục Tử Ngang đau nước mắt đều ra đến, nhưng không dám kêu lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục cố nén. Xem Lục Tử Ngang đau báo lệ nhưng không dám kêu lên tiếng, Diêu Binh trong tay hơi dùng lực một chút. Một cổ lực lượng trong nháy mắt truyền khắp Lục Tử Ngang toàn thân. Lúc đầu đang ở giật giật Lục Tử Ngang, đột nhiên an tĩnh lại. Thật dùng được. Hiệu trưởng kinh hỉ kinh hô. Ừ, bất quá còn phải đi phòng y tế nhìn một chút. Diêu Binh đứng lên, khẽ gật đầu. Hắn ban nãy dùng lực đạo, ước chừng đủ Lục Tử Ngang một tuần toàn thân hoạt động không được. Đây chính là đối Lục Tử Ngang trừng phạt. Lục Tử Ngang muốn bệnh, hắn cũng phối hợp không có bệnh trần, ngược lại giúp hắn chữa bệnh. Chờ Diêu Binh sau khi đứng lên, hiệu trưởng mới đông nhiên phản ứng kịp, nhanh chóng quay đầu lại hướng cao đội trưởng cười làm lành giải thích. Cao đội trưởng, chuyện này không có việc gì, bệnh nhân quan trọng. Cao đội trưởng trong mắt chứa thâm ý, bất quá lần này còn may mà Diêu Binh bạn học khẩn cấp cứu trợ a. Hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cái dạng gì tội phạm chưa thấy qua. Loại này mánh khỏe nhỏ cũng muốn đã lừa gạt hắn. Hắn chỉ là nhân cơ hội tại hiệu trưởng phía trước khen một cái Diêu Binh mà thôi. Hiệu trưởng cười theo, đúng đúng đúng. Lần này thật nhiều thua thiệt Diêu Binh bạn học, nếu để cho Lục Tử Ngang cắn được đầu lưỡi, vậy coi như không được. Hiệu trưởng là một nhân tinh. Hắn như thế lại không biết Lục Tử Ngang là ở giả bộ bệnh, mà Diêu Binh là ở có ý định trả thù. Chỉ là, có một số việc thấy rõ ràng là tốt rồi, hắn lại sao phải nói rõ ràng như vậy đây? Ngược lại, chỉ cần mặc ra tiểu tiểu thư cao hứng là được. Còn như Lục Tử Ngang bị chút tội, đó là hắn đáng lợi, trêu chọc ai không tốt, đi trêu chọc Diêu Binh. Trừng phạt qua Lục Tử Ngang sau, Diêu Binh mỉm cười trở lại Mạc Thi Giao bên cạnh. Mạc Thi Giao nhìn Diêu Binh, cặp mắt long lánh, như là tụ tập muốn bàn lộng lấy ngôi sao. Nàng càng theo Diêu Binh ở chung, lại càng thấy phải Diêu Binh thú vị, tự liền trừng phạt Lục Tử Ngang cũng như vậy rất khác biệt có ý tứ, để cho Lục Tử Ngang người cơm ăn hoàng liên. Sau một lát, Chu Hải Ba mang theo mấy cái học sinh xông vào, thở hồng hộc chỉ huy, mấy người các người, nhanh, mang Tử Ngang đưa phòng y tế. Mấy cái học sinh thấy Lục Tử Ngang hai mắt trắng dã, thân thể giật giật, với lại khỏe miệng còn không ngừng ra bên ngoài tràn đầy bọt mép, một cái cho hù sợ, lão sư, trưởng lớp đây như thế. Ngươi không hiểu, đây bệnh thần kinh, tên khoa học gọi chứng động kinh. Ta trước từng thấy bệnh thần kinh phát bệnh lúc liền bộ dáng này, dọa người vô cùng. Nói như vậy, lớp chúng ta trưởng cư không sai phải bệnh thần kinh. Mấy cái học sinh cúi đầu nghị luận, ai cũng không dám người thứ nhất lên đi vào mang Lục Tử Ngang. Trong lòng bọn họ, Lục Tử Ngang ra cảnh được, học giỏi, lớn lại thích, là liên tục cao cao tại thượng nam thần. Hôm nay thấy Lục Tử Ngang cái này bộ dáng chật vật, mấy cái học sinh trừ kinh nghi ở ngoài, còn có chút nhìn có chút hạ hê. Lục Tử Ngang lúc thường cao cao tại thượng, căn bản khinh thường họ. Hôm nay thấy nam thần bị kéo xuống thần đàn, này cảm giác vẫn là thật thoải mái. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mang đi. Chu Hải Ba vừa vội vừa tức, lớn tiếng trách mắng một câu. Mấy cái học sinh lúc này mới mau tới trước, mang Lục Tử Ngang hướng phòng y tế vội vã chạy đi. Chu Hải Ba theo sát sau, rất sợ Lục Tử Ngang xảy ra sự cố. Nhậm Tất Hành do dự một chút, vẫn là lưu ở phòng làm việc. Trước hắn đối Diêu Binh thái độ ác liệt, hắn phải xem có biện pháp gì hay không bổ túc. Sau 10 phút, Tiểu Đinh trở về, cầm trong tay vân tay so với kết quả. Kết quả như thế nào đây? Cao đội trưởng cùng hiệu trưởng đồng thời nên đón, đồng thời há mồm hỏi. Đồng hồ đeo tay kia ở trên không có Diêu Binh bạn học vân tay. Tiểu Đinh làm một hơi chạy lên lầu 3, hắn thở hổn hển nói, thế nhưng ở Diêu Binh bạn học trên bàn học, phát hiện Lục Tử Ngang bạn học vân tay. Bên trong phòng làm việc, trong nháy mắt an tĩnh lại. Kết quả, rõ ràng, Diêu Binh căn bản không có trộm Lục Tử Ngang đồng hồ đeo tay, là Lục Tử Ngang cố ý vu oan hãm hại. Sự tình, tra ra manh mối. Theo Diêu Binh báo cảnh sát đến ra kết quả, dùng 2 giờ không tới. Hiệu suất cao để cho người ta chắt lưỡi. Rất rõ ràng, Diêu Binh bạn học là trong sạch, Lục Tử Ngang bạn học là cố ý vu hãm. Cao đội trưởng mặt nghiêm túc đối hiệu trưởng cùng Nhậm Tất Hành nói ra, nhưng xét thấy tình huống không phải quá nghiêm trọng, ta đề nghị trường học các ngươi tự động xử lý chuyện này. Loại tình huống này, hắn cũng không thuận lợi chen tay vào. Hiệu trưởng lập tức gật đầu, tốt tốt, chúng ta sẽ xử lý. Nhậm Tất Hành cũng nhanh chóng lấy lòng gật đầu, chúng ta sẽ nghiêm túc xử lý, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng loại hành vi ác liệt này, nhất định sẽ trả Diêu Binh bạn học một cái trong sạch. Cao đội trưởng lại cùng Mạc Thi Giao cùng Diêu binh cáo biệt, lúc này mới mang theo thủ hạ rời khỏi. Bên trong phòng làm việc, rất nhanh thì còn lại hiệu trưởng cùng Nhậm Tất Hành, Diêu binh cùng Mạc Thi Giao. Diêu binh vốn định rời khỏi, đã hắn đã trừng phạt qua Lục Tử Ngang, chuyện này coi như nhiều năm như vậy, vẫn là mẹ hắn mang theo hắn qua đến, hắn đã sớm học được khắc chế cùng nhường nhịn, sở dĩ cũng không còn suy nghĩ đuổi tận cùng không công. Mạc Thi Giao kéo hắn, hiệu trưởng, chuyện này ngươi dự định xử trí như thế nào? Mạc Thi Giao quay đầu, lạnh lùng hỏi hiệu trưởng. Chuyện này, hiệu trưởng khó xử xem Nhậm Tất Hành một cái, rốt cục gian nan mở miệng, Lục Tử Ngang bạn học có ý định hãm hại Diêu binh bạn học, tình tiết tác liệt, trường học cân nhắc, ban khai trừ. Là nên hợp Mạc Thi Giao, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Chờ Lục gia đến tìm lúc rồi hay nói. Huống chi, Lục Tử Ngang lần này quả thực quá mức quá phận, Lục gia phòng trường đã không còn gì để nói. Nhậm Tất Hành cả kinh, bật thốt lên nhắc nhở, hiệu trưởng. Hiệu trưởng lạnh lùng cắt đứt hắn nói, ta chủ ý đã định, cứ như vậy xử phạt. Làm chủ nhiệm, Chu lão sư bây giờ đang ở bận điệu, ngươi sẽ đi ngay bây giờ bàn sáu nói cho toàn bộ học sinh trận tướng, thay Diêu binh bạn học rửa sạch hiểm nghi. Đúng, cương điệu đến đâu một cái kỷ luật, sau này tuyệt đối không cho phép cùng loại sự tình phát sinh. Hiệu trưởng nói nghĩa tránh ngôn từ. Nhậm Tất Hành chỉ có thể làm theo. Lớp 16. Mấy cái đưa Lục Tử Ngang đi phòng y tế học sinh đã trở lại phòng học, họ đem ở phòng làm việc của hiệu trưởng thấy tình huống nói cho bên cạnh bạn học. Ngay sau đó, bạn học lại nói cho hắn biết bạn học. Rất nhanh, toàn bộ ban 6 đều biết, Lục Tử Ngang phải chứng động kinh, bệnh thần kinh. Không thể nào, trường lớp cư nhiên phải bệnh thần kinh. Rõ là khó có thể tưởng tượng. Ta vốn đang coi hắn là nam thần đây, không nghĩ tới hắn lại có loại bệnh này, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trong lúc nhất thời, liên tục cao cao tại thượng học bá, nam thần, trong nháy mắt thành mọi người trong miệng đối tượng nghị luận. Chỉ bất quá lúc này đây, Lục Tử Ngang theo trước bị cực kỳ hâm mộ bị mến mộ đối tượng, trở thành bị ghét bỏ đối tượng mà thôi. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã thức thời ra ngoài đi bộ đi, bên trong phòng làm việc chỉ còn giữ lại Diêu binh cùng Mạc Thi Giao hai người. Thi Giao, cảm ơn ngươi hôm nay tin tưởng ta. Diêu binh chân thành nói tạ, càng cảm tạ ngươi thay ta giải vây. Chỉ Mạc Thi Giao làm việc nghĩa không được chùn bước tín nhiệm hắn điểm này, đã đủ để cho Diêu binh cảm động. Huống chi, Mạc Thi Giao vẫn như thế che chở hắn. Bất quá, Mạc Thi Giao ban nãy sắp bén, cũng để cho Diêu binh lau mắt mà nhìn. Hắn bỗng nhiên nhận thức đến, đỉnh cấp phạm vi đi ra hải tử, với hắn dường như không quá giống nhau. Loại này cấp bậc đi ra hải tử, lúc thường hoặc giả khiêm tốn ẩn giấu phong mang, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, họ ẩn giấu khí chẳng cũng phong mang trong nháy mắt sẽ bạo phát. Mạc Thi Giao chính là như vậy. Mạc Thi Giao đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta chỉ là trùng hợp chạy tới mà thôi, nếu ta không đến, ngươi như cũ có thể để cho chính mình giải quyết. Nàng cấp đủ Diêu binh mặt mũi. Đúng, ta hiện nay là tới cố ý mời ngươi tham gia ta tiệc sinh nhật. Mạc Thi Giao đương nhiên nghĩ đến tự mình tiến tới ý, ngươi có thể nhất định phải tham gia. Diêu binh mỉm cười gật đầu đáp ứng, ta nhất định sẽ đi tham gia. Thi Giao, hôm nay ngươi tới tìm ta, không chỉ là bởi vì chuyện này chứ? Trước Mạc lao ra tử liền mời qua hắn, hắn đã đáp ứng. Mạc Thi Giao hoàn toàn không cần thiết tự thân chạy tới một chuyến. Sở dĩ hắn suy đoán, Mạc Thi Giao khẳng định gặp phải vấn đề nan giải gì. Ta còn có một việc. Mạc Thi Giao hạ giọng, muốn nói lại thôi, ta không biết nên làm sao mở miệng. Diêu binh không có thôi, chỉ là dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng. Mạc Thi Giao rốt cục hung ác hạ tầm, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta trên người ta lớn một vật. Chương 39, khó có thể mở miệng Mạc Thi Giao nói, trên người nàng lớn lên một đồ vật. Lúc nói những lời này, Mạc Thi Giao mi mắt rủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, như mỏng đồ trang sức phấn trang điểm, thoạt nhìn đặc biệt mê người. Mạc Thi Giao xấu hổ bộ dáng, để cho Diêu binh tâm trạng rung động, hơi thất thần. Nhưng hắn rất nhanh thì thu hồi tâm trạng, hiếu kỳ hỏi, trên người ngươi mọc thứ gì? Diêu binh minh bạch, Mạc Thi Giao bởi vì chuyện này cố ý tới tìm hắn, điều này nói rõ một việc, trên người nàng mọc đồ đạc tuyệt đối không đơn giản. Mạc Thi Giao khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lợi hại hơn, theo trên thân lấy điện thoại cầm tay ra, cực nhanh mở điện thoại di động lên mở ra, nhẹ nói, ta chụp mấy tấm hình, ngươi xem một chút. Mở ra ảnh chụp sau, Mạc Thi Giao đem điện thoại di động đưa cho Diêu binh, tỏ ý hắn xem hình. Đưa cho Diêu binh điện thoại di động lúc, Mạc Thi Giao khuôn mặt nhỏ nhắn hồng có thể lấy máu, một đôi đôi mắt đẹp càng không dám nhìn thẳng Diêu binh. Thấy Mạc Thi Giao thần thái xấu hổ, theo ban nãy hoàn toàn khác biệt, Diêu binh trong lòng âm thầm hiếu kỳ, nhanh chóng nhận lấy điện thoại di động xem hình. Ảnh chụp theo là Mạc Thi Giao cơ thể bộ phận. Vừa mới bắt đầu, Diêu binh cũng không có nhìn ra ảnh chụp là bộ phận nào đó. Liền thấy trong tấm ảnh một mảnh tròn trịa trắng loạn phấn đồi trên, lớn một cái người lớn ngón tay cái bụng lớn tiểu hồng sắc nô ra. Nô ra một đường dài nhỏ hình, bên ngoài phấn hồng, ở giữa nhưng có màu đen. Mới nhìn, giống như là một con dài nhỏ con mắt. Cái kia con mắt dài nhỏ hơi khép lại, thoạt nhìn lại như là đang cười. Với lại, cười quỷ dị âm u. Diêu binh dọa cho giật mình. Hắn rốt cuộc biết, Mạc Thi Giao tại sao tới tìm hắn. Hắn chỉ nhìn một cái đều cảm thấy quỷ dị sợ, càng nhắc tới vật này còn lớn ở Mạc Thi Giao trên thân. Vật này lúc nào mọc ra? Diêu binh nhìn chằm chằm ảnh chụp hỏi, mọc ra thời điểm ngươi có cảm giác gì không có? Là đau vẫn là ngứa? Mạc Thi Giao lắc đầu, ta căn bản không biết lúc nào mọc ra. Vật này vẫn còn ở ta tắm rửa xong kéo xuống kem dưỡng da lúc mò lấy, thô ráp, không đau không ngứa, một điểm cảm giác cũng không có. Diêu binh chân mày khóa chặt hơn. Lớn như vậy một vật, cư nhiên một điểm cảm giác cũng không có. Thậm chí, Mạc Thi Giao căn bản không biết lúc nào mọc ra. Vật này mọc ở địa phương nào? Hắn muốn tận mắt nhìn một chút vật kia, xem có thể hay không nhìn ra cái gì tới. Ảnh chụp theo quá bộ phận, hắn nhất thời không nhìn ra là địa phương nào. Mạc Thi Giao khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lợi hại hơn, đầu cũng thủy thấp hơn, thanh âm càng là thấp không thể nghe thấy. Ngươi không nên hỏi. Diêu Bình sững sờ, hắn nhất thời không phản ứng kịp, hắn liền hỏi địa phương mà thôi, vì sao Mạc Thi Giao sẽ như vậy xấu hổ ngượng ngùng. Mãi đến hắn lại lần nữa xem một lần ảnh chụp, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, trong hình tròn trịa trắng đoán một bộ phận là Mạc Thi Giao cái mông, mà vật kia liền mọc Mạc Thi Giao trên cái mông. Khó trách Mạc Thi Giao cố ý chụp hình, vẫn lộ ra như vậy ngượng nghịu xấu hổ. Ngươi tìm ta xem là? Diêu Bình ánh mắt không tự chủ liếc về trong hình mảnh trắng đoán ở trên, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, gian nan mở miệng nói. Như vậy ẩn mật dụ người bộ vị, để cho Diêu Bình tâm trạng không nhịn được lưu động hàng vạn hàng nghìn. Mạc Thi Giao lúc đầu đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn không dám nhìn hắn, nghe Diêu Bình vừa nói như thế, nàng chợt ngẩng đầu đến, một đôi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sợ hãi. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì ta cảm thấy có người ở giám thị ta. Ngươi nọ liền núp trong bóng tối, thời thời khắc khắc đều nhìn ta, mặc kệ ta ăn cơm, ngủ, vẫn là làm một chuyện gì. Với lại, ta gần nhất bình thường ngọc du lúc sẽ làm một ít ta từ trước đến nay cũng sẽ không làm việc. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Thi Giao thanh âm đang khẽ run, cặp mắt bởi vì kinh sợ như hoảng sợ mai con đồng dạng, làm cho lòng người sinh yêu thương. Diêu Binh cố nén đi ôm nàng kích động, kinh ngạc hỏi, Ngọc Du, trước ngươi có hay không Ngọc Du qua? Mạc Thi Giao kiên định lắc đầu, ta từ trước đến nay đều không Ngọc Du. Ta nghi ngờ, điều này cùng ta trên thân mọc đồ đạc có quan hệ. Diêu Binh bỗng nhiên sửng sốt, vật kia quả thực mọc như là một con mắt, nhưng này đồ đạc theo Mạc Thi Giao xuất hiện bị giám thị cảm giác, thậm chí gần nhất Ngọc Du thất thường có quan hệ. Bất quá, Mạc Thi Giao bối cảnh gia đình, nếu là thật có người giám sát bí mật đợi nàng, nàng tuyệt đối sẽ đem người nọ cho bắt tới. Có thể Mạc Thi Giao nhưng lựa chọn hướng hắn nhờ vả. Vậy đã nói rõ, Mạc Thi Giao nghi ngờ chuyện này lộ ra quỷ dị, không phải bình thường thủ đoạn có thể giải quyết. Ngươi muốn cho ta lợi dụng khi lần này tiệc sinh nhật, tìm ra là ai ở trên thân thể ngươi động thủ tay chân, đúng hay không? Diêu Binh hỏi. Không sai, đến thời điểm trên cơ bản tất cả mọi người sẽ tham gia. Nếu là muốn tìm đầu mối gì, vậy ở sinh nhật ta thời điểm là thích hợp nhất thời cơ. Mạc Thi Giao gật đầu, lại khẽ nói một câu, trừ ra bên ngoài, ta chỉ có ngươi có thể giúp ta bận điệu. Lúc nói những lời này, Mạc Thi Giao thanh âm không tự chủ mang bất lực cùng yếu đuối. Từ lúc Diêu Binh cứu nàng một mạng sau, nàng liền đối Diêu Binh xuất hiện một loại ỷ lại tín nhiệm cảm giác, mà bây giờ có thể giúp nàng người, dường như cũng chỉ có Diêu Binh. Sở dĩ Mạc Thi Giao một khi phát hiện không đúng, ngay lập tức sẽ đến tìm Diêu Binh. Thậm chí nàng không có nói cho nàng biết ra. Mạc Thi Giao nhìn Diêu Binh, trong đôi mắt đẹp là chờ mong cùng không gì sánh được tín nhiệm. Diêu Binh không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu đáp ứng, được, ta đáp ứng ngươi. Thấy Diêu Binh đáp ứng, Mạc Thi Giao trong đôi mắt đẹp kinh sợ tán đi, nhuận miệng cười, do nhược rẽ mây nhìn thấy mặt trời, rực rỡ không gì sánh được. Mạc Thi Giao cười rực rỡ, Diêu Binh lại xem nao, trực tiếp thất thần. Tiếp xúc phải Diêu Binh ánh mắt, Mạc Thi Giao khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nhưng trong lòng hơi rung động. Ba ngày sau, Mạc gia trong nhạc sơn trang. Trong nhạc sơn trang ở trong nhạc sơn giữa sườn núi, mà trong nhạc sơn lại ở vào Bân Hải phía nam, lấy biển làm ranh giới, là một cái Bân Hải quý nhất khu vực. Ở giang nam bộ phận cư trú, trên cơ bản đại bộ phận đều là Bân Hải quân đội đại lao, một phần khác là đỉnh cấp phú hào, hai cái này đồng trúc tại đỉnh cấp phàm y. Mà trong nhạc sơn phía trên trong nhạc sơn trang, không thuộc loại tại đỉnh cấp khu nhà cấp cao, càng là bí mật chỗ, lúc thường chỉ có thân cận người mới có thể vào núi, người bình thường căn bản vào không được. Trong nhạc sơn trang vị ở giữa lưng núi, ở trên cách đó không xa liền có thể thấy biển rộng. Bàn sơn nhìn biển, chiếm được trời ưu ái địa lợi ưu thế. Diêu Binh đến thời điểm đại khái là tảng sáng, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi mây mù vấn, như tiên cảnh đồng dạng. Diêu Binh lúc đầu đánh một chiếc xe taxi, nhưng xe taxi kia lại chỉ có dũng khí chạy đến chân núi, không còn dám lên trên nửa bước, cho nhiều ít tiền cũng không được. Diêu Binh chỉ có thể lựa chọn đi bộ lên núi. Cũng may hắn hiện tại cơ thể đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa, mặc dù là đi bộ lên núi, cũng là cước bộ nhẹ nhàng, không chút nào cảm thấy bề bài. Hôm nay là Mạc Thi Giao sinh nhật, sở dĩ trong nhạc sơn so lúc thường muốn náo nhiệt nhiều. Lui tới trong nhạc sơn trang cho Mạc Thi Giao sinh nhật, đều là không phú thì quý, đều là mở ra xe sang trọng đi tới, chỉ có Diêu Binh một người đi bộ. Dọc theo đường đi, dẫn đi qua khách nhân ào ào liếc mắt. Diêu Binh lơ đễnh, ý nguyên thi nhiên đi sơn trang đi. Ngay hắn nhanh đến trong nhạc sơn trang cửa lúc, vài vọt theo bên cạnh hắn gào thét mà qua. Ngay sau đó, vài vọt tím bật đứng ở hắn phía trước cách đó không xa. Rất nhanh, trong một chiếc vọt trên dưới tới một người, cả lơ phất phơ rửa cửa xe nói, ôi, đây là người nào hả? Diêu Binh đúng không? Ngươi như thế đi bộ lên núi đây, sẽ không phải là rèn luyện cơ thể chứ? Người này ngữ khí trầm trọng, mãn hàm khiêu khích. Diêu Binh dừng lại chân nhìn qua, theo vọt bên trên xuống tới người, đúng là không lâu ở Kim Tức Cờ Tờ vừa gặp qua Hầu Thiếu Minh. Liền thấy Hầu Thiếu Minh một thân trào lưu phong cách, mang một bộ kính râm, hai tay cắm vào túi, chính vẻ mặt trầm trọng nhìn hắn. Hắn vài vọt cửa sổ cũng bị mở ra, từ phía trên lộ ra mấy cái đầu, hiếu kỳ hỏi Hầu Thiếu Minh, "Hầu thiếu, tiểu tử này là ai?" "Ngươi biết?" "Yêu, chúng ta Hầu đại thiếu khi nào thì bắt đầu kết giao nghèo khó đại chúng?" Nhìn tiểu tử một thân, từ đầu đến chân còn không có 100 khối chứ. "Ngươi là từ đâu mà nhận thức thứ người như vậy?" "Hầu thiếu, ngươi nên sẽ không nói cho ta, tiểu tử này cũng là đến tham gia tiểu thư sinh nhật tiến hội." Mấy người này tuổi theo Diêu Binh sắp xỉ, quần áo trang phục đều theo Hầu Thiếu Minh đồng dạng, một thân trào lưu phong cách, thân chiều không gì sánh được. Rất rõ ràng, bọn họ là thượng lưu người. Hầu Thiếu Minh cười nhạt mở miệng, cũng không phải là, vị này Diêu đại thiếu gia rất lợi hại đây, ỷ vào bản thân kết giao hoàng gia số 1 khải gia, làm việc tiêu ngạo không gì sánh được. Bất quá ta rất ngạc nhiên, Diêu đại thiếu gia tới tham gia tiểu thư tiệc sinh nhật, có thể nhận được thư mời. Lần trước ở Kim Tức Cờ Tơ Bơ, Diêu binh không biết làm cho thủ đoạn gì, mấy người bọn hắn đều mơ mơ màng màng liền đem y phục đều cởi. Trên người người khác tốt xấu vẫn lưu bộ quần áo che giấu, chỉ có hắn cởi nhất kiện không dư thừa, còn bị Vương tổng cho chụp ảnh. Này đối với Hầu Thiếu Minh mà nói, là không thể xóa nhòa vô cùng nhục nhã. Mấy ngày hôm trước, hắn đưa hắn cha Hầu Vượng Tài thay hắn ra mặt, thật tốt giáo huấn Diêu binh một phen. Nhưng hắn cha sau khi trở về nhưng giận dữ, cảnh cáo hắn không bao giờ nữa cho phép trêu chọc Diêu binh, nếu không thì đưa hắn lăn đi cửa nhà. Đây chưa bao giờ có tình trạng. Về phần tại sao không nhượng trêu chọc Diêu binh, ba hắn nhưng không có nói. Đây càng để cho Hầu Thiếu Minh ghen ghét trong lòng. Hắn xin thề, hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn để cho Diêu binh sống không bằng chết. Hiện tại, cơ hội sẽ tới. Nghe Hầu Thiếu Minh nhắc tới thư mời, Diêu binh hơi sửng sở. Lúc đó Mạc Thi Giao yêu cầu mời hắn tới tham gia tiệc sinh nhật, nói đến trực tiếp báo nàng tên là được, không có nói cái gì thư mời. Chẳng lẽ chỉ có cầm thư mời mới có thể đi vào? Hắn mấy người tuổi trẻ thấy Hầu Thiếu Minh nói khoa trường, mỗi cái đối Diêu binh có nồng hậu hứng thú, không thể nào, liền tiểu tử này có thể kết giao Triệu Khải, còn dám kiêu ngạo. Đó là hắn không đụng tới ý chỉ, chỉ cần ý chỉ xuất hiện, đảm bảo đem hắn thu dễ bảo. Được, chúng ta mau vào đi thôi, như thế này sẽ tìm tiểu tử này tính sổ chính là, chớ trì hoãn thời gian. Mấy người đều là đi theo phụ mẫu đến, phụ mẫu đều ở bên trong chờ, họ không dám đến muộn. Hầu Thiếu Minh lạnh lùng quét Diêu binh một cái, hướng Diêu binh khoa tay múa chân một cái, lại trọng tân tiến vào bên trong xe. Vài bọt nên ngang mà đi. Diêu binh xem rất rõ ràng. Hầu Thiếu Minh khoa tay múa chân tự độc là, hay lời đấy. Diêu binh cười khổ. Nhìn lại, hôm nay tiệc sinh nhật, chắc lại không thái bình. Ngay hắn muốn bước đi trong chiều nhà sơn trang trong đi tới lúc, trong đầu hắn màn hình đông nhiên có mới gợi ý. Diêu binh có một ít ngoài ý muốn. Từ lúc ở Tần Quảng Vương điện thu phục Tần Quảng Vương sau, màn hình đã rất lâu chưa từng có gợi ý, hôm nay sẽ gợi ý cái gì? Chương 40, xinh đẹp nữ âm thi. Diêu binh nhìn một chút màn hình gợi ý, đột nhiên sửng sốt. Màn hình gợi ý, thu phục xinh đẹp nữ âm thi. Ngũ cấp nhiệm vụ, thu phục âm thi. Nhiệm vụ mục tiêu, trải nghiệm lẹ bèo 5 sợ hãi. Độ khó chỉ số, lẹ bèo 5. Ghi chú, nữ âm thi mặt ngoài theo bình thường người không khác, thân phận không định, trà trộn vào người bình thường trong, khó có thể phân biệt. Diêu binh có một ít ngoài ý muốn, lần này cần thu phục, lại là nữ âm thi. Hơn nữa, còn là ở Mạc Thi Giao tiệc sinh nhật. Càng đáng sợ hơn là, màn hình đối với cái này nữ âm thi gợi ý, chỉ có xinh đẹp hai chữ, cũng không có nhiều đầu mối hơn. Cô gái này âm thi lại thoạt nhìn theo bình thường người không khác, sở dĩ rất khó phân chia. Để cho Diêu binh giật mình là, này âm thi còn có thể ngụy trang thành người bình thường, liền trà trộn ở trong đám người. Thế nhưng, có thể tới tham gia Mạc Thi Giao tiệc sinh nhật người, đều là thượng tầng phạm vi cùng đỉnh cấp phạm vi người, phi phú tức quý. Nếu là kia nữ âm thi cũng ở đây chút trong vòng, há chẳng phải là nói rõ thân phận nàng cũng rất cao. Diêu binh bỗng nhiên đối cô gái này âm thi có cực kỳ hương thịnh có hứng. Tra xét xong màn hình sau, Diêu binh tiếp tục trong chiều nhà sơn trang đi tới. Người gác cửa liền đứng ở cửa, phàm là khách tới, nhất định phải đưa ra thư mời, cùng nghiệm chứng thân phận sau mới có thể đi vào. Điểm này, Hầu Thiếu Minh ngược lại không có nói sai. Diêu binh bước đi về phía trước, đi theo dòng người đi ra cửa. Tới cửa, Diêu binh báo Mạc Thi Giao tên cùng tên mình, người gác cửa lập tức hướng hắn túi nhất cùng, tỏ ý hắn có thể đi vào. Sau, Diêu binh theo dòng người, cùng nhau hướng bên trong sơn trang đi tới. Cửa vào, lại đi một cái ưu tĩnh đường nhỏ, liền có thể thấy toàn bộ sơn trang toàn cảnh. Sơn trang kiến trúc hoàn toàn là kiểu Trung Quốc phong cách, các nơi bố trí cấp độ rõ ràng, ổn trọng phong khoáng, cho người ta một loại trang trọng nhưng cảm giác mới mẻ cảm giác. Theo Diêu binh trong tưởng tượng, cái loại này nguy nga lộng lẫy xa hoa hoàn toàn bất động. Nhìn lại, Mạc gia không chỉ có tiền, với lại càng quan trọng nội hàm. Diêu binh đối Mạc gia hảo cảm lại tăng thêm một chút. Theo dòng người, Diêu binh đến bên trong sơn trang đón khách trong phòng. Trong phòng đã sớm bày đầy mỹ tiểu mỹ thực, khách tới đang thấp giọng nói chuyện, người phục vụ bưng bàn ăn ở trong đám người xuyên tới xuyên lui, náo nhiệt cũng không huyên náo. Xã hội đẳng cấp càng cao, phạm vi lại càng cố định. Có thể tới tham gia Mạc Thi Giao tiệc sinh nhật khách nhân, phần lớn đều là thượng tầng phạm vi cùng đỉnh cấp phạm vi người. Nếu là cùng thượng lưu, họ đại đa số đều chính thức. Sở dĩ ở Diêu binh vào đón khách phòng bên trong sau, trong đại sảnh khách nhân đều top 5 top 3 tụ thành từng cái bè cánh, đang ở giao lưu. Diêu binh cũng không nhận thức người nào, liền lấy chút cái ăn, đi bộ khắp nơi đợi quan sát, chờ đợi Mạc Thi Giao xuất hiện. Đại sảnh mặt khác một bên, Hầu Thiếu Minh cùng mấy cái cùng đi người tuổi trẻ đang quan sát Diêu binh. Kỳ quái, hắn như thế vào đây, chẳng lẽ tiểu thư thật yêu cầu mời hắn tới tham gia tiệc sinh nhật? Tiểu thư làm sao có thể mời hắn loại này nghèo nàn qua đến? Theo ta thấy a, là hôm nay người đến quá nhiều, tiểu tử này nhân cơ hội chạy vào đến. Thấy Diêu binh, Hầu Thiếu Minh mặt thoáng cái liền trầm xuống, nói: ta theo tiểu tử này có đụng chạm. Mấy anh em, chúng ta như thế này làm hắn một bà, như thế nào đây? Muốn làm tiểu tử này, cần gì phải chúng ta tự mình động thủ? Có người thay Hầu Thiếu Minh nghĩ kế, như thế này ý chỉ sẽ tới, chúng ta chỉ cần thoáng dùng chút thủ đoạn, để cho tiểu tử này đắc tội ý chỉ, còn sợ tiểu tử này không bề đầu. Chúng ta có thể đi vào, cũng là dính Liêu thiếu ánh sáng, ta không thể cho Liêu thiếu gây phiền toái, nhưng chúng ta có thể cho ý chỉ đối phó tiểu tử kia a, ha ha ha. Có đạo lý. Tiểu tử ngươi đủ tổn hại a, này cũng có thể nghĩ ra được. Hầu Thiếu Minh đối mấy người tuổi trẻ ra tổn hại chiêu trò, hết sức hài lòng. Bởi vì, ý chỉ là Diêu binh không đắc tội nổi người. Ý chỉ, tên đầy đủ ý chỉ ra, 17 tuổi liền được trưởng quân đội đặc biệt trúng tuyển, còn không có tốt nghiệp đại học cũng đã được phá cách để bạt làm thiếu úy. Càng quan trọng hơn, Úy Chỉ Gia tuổi còn trẻ đã đến võ học luyện cốt giai đoạn. Luyện cốt đã là tôi thể ngũ trọng cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Bân Hải, có thể tới tôi thể ngũ trọng cảnh giới cũng bất quá 12, hơn nữa còn đều đã đến 60. Có thể ở 17 tuổi thì đến tôi thể ngũ trọng người tuổi trẻ, chỉ có Úy Chỉ Gia một cái. Huống chi, Úy Chỉ Gia chẳng những gia thế hậu đãi, vẫn kế thừa mẹ cao nhan giá trị, lớn lên cao lại đẹp trai, có thể so với Minh Tinh. Sở dĩ Úy Chỉ Gia là Bân Hải thậm chí toàn quốc đỉnh cấp trong vòng xuất sắc nhất một đời mới một trong, càng là họ trong hội này sủng nhi. Nếu là Diêu Binh không cẩn thận treo chọc Úy Chỉ Gia, Diêu Binh liền chỉ có một con đường chết. Đây chính là Hầu Thiếu Minh họ chủ ý, mượn đao giết người. Đang lúc bọn hắn thương lượng lúc, cửa đại sảnh bỗng nhiên vang lên một trận tiếng huyên náo, xen lẫn nữ hải tử kinh hỉ, Úy Chỉ đến. Úy Chỉ thật đến ư? Ngươi mau giúp ta nhìn một chút, ta hiện nay trang điểm ra mặt thế nào, y phục như thế nào đây? Ta khuyên ngươi chính là coi vậy đi, người nào không biết Úy Chỉ ưa thích là thi giao, ngươi coi như mặc xinh đẹp nữa, Úy Chỉ cũng không nhìn thấy. Chán ghét, ngươi biết là được, tại sao phải nói ra? Ở mọi người trong tiếng nghị luận, Úy Chỉ ra đi vào đón khách phòng. Mọi người nghị luận, để cho Diêu Binh đã cùng Úy Chỉ hiếu kỳ, tựu nhiều hơn xem vài lần. Úy Chỉ ra thân cao chừng 1 thước 8, tướng mạo anh tuấn, dáng người mạnh mẽ, long hành hổ bộ, rất có thủ lĩnh phong phạm. Diêu Binh than thở, này Úy Chỉ ra quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Những người đó phản ứng cũng không khoa trương. Úy Chỉ ra đến, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Thấy hắn lúc, các trưởng bối đều trong mắt mỉm cười, cùng thế hệ các lại vẻ mặt tôn sùng, các thiếu nữ lại vẻ mặt ngưỡng mộ, hai mắt hiện lên hồng tâm. Úy Chỉ ra lại khẽ gật đầu tỏ ý, dáng vẻ trang trọng mà thận trọng, nhưng vừa đúng. Ở đây người hào hào đáp lễ, đối Úy Chỉ ra tán thưởng lại một chút, người tuổi trẻ bây giờ, giống như Úy Chỉ ra ưu tú như vậy cũng không tự đại táo bạo người tuổi trẻ, rõ là lông phượng và sừng lân. Úy Chỉ ra hướng mọi người mỉm cười tỏ ý sau, xoay người đi cầm rượu đỏ, muốn đi kính mấy cái trưởng bối rượu. Đây cơ bản lễ nghi. Cầm rượu đỏ lúc, Diêu Binh vừa lúc theo Úy Chỉ ra sượt qua người. Hai người sượt qua người trong nháy mắt, không biết hai sau lưng Diêu Binh, trọng trọng đụng Diêu Binh một cái. Diêu Binh không có phòng bị, thân thể kịch liệt lay động một cái, trong tay rượu đỏ trực tiếp chiếu vào Úy Chỉ ra áo sơ mi trắng bên trên. Tuyết trắng quần áo trong nháy mắt tiêm nhiễm một mảng lớn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diêu Binh vội vàng xin lỗi. Úy Chỉ ra ngược lại vẫn coi là có phong độ, cũng không có truy xét, con nhàn nhạt nói một câu, không có việc gì, ta đi đổi nhất kiện quần áo trong là được. Hắn mới vừa nói xong, có người liền kêu một câu, giơ Úy Chỉ y phục, một câu xin lỗi coi như. Đúng vậy, ít nhất cũng có thể giúp Úy Chỉ rửa một cái quần áo trong, hoặc là dứt khoát bồi thường nhất kiện mới quần áo trong mới đúng. Bồi thường? Ngươi không thấy tiểu tử kia quần áo trang phục sao? Toàn thân cao thấp cộng cũng không đến 100 khối tiền đi, đưa hắn bồi thêm vạn đô la tiền quần áo trong. Đùa thôi. Kỳ quái, hắn lại như thế vào đây. Sẽ không phải là trà trộn đến đây đi. Người gác cửa cũng rõ là, người nào đều tới bên trong, nếu như người này nhận cơ hội tác loạn, nguy hại đến tiểu thư nhân sinh an toàn như thế nào đây? Mọi người ngươi một lời ta một lời, càng nói càng nghiêm trọng, thậm chí đều dính đến ở đây người an nguy. Úy Chỉ ra lúc đầu không coi ra gì, nhưng nghe có người nói đến Mạc Thi Giao an nguy, hắn trong nháy mắt để ý, trên dưới nhìn Diêu Binh một cái, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Diêu Binh. Ngươi theo Giao Giao là quan hệ như thế nào? Bằng hữu. Ngươi thư mời đây? Không có. Không có thư mời. Diêu Binh nói hắn là Mạc Thi Giao bằng hữu, Úy Chỉ ra đã bắt đầu nghi ngờ Diêu Binh thân phận, vừa nghe Diêu Binh liền thư mời cũng không có, hắn trong nháy mắt cảnh giác, lạnh lùng đối bên cạnh tùy tùng nói, đánh an ninh điện thoại, nơi này có không rõ thân phận người trà trộn đến. Rất nhanh, đã có người đánh an ninh điện thoại. Không đầy 3 phút, mười mấy bảo an đã võ trang đầy đủ xuất hiện ở đại sảnh, chậm rãi hướng Diêu Binh xuống lại đi qua. Hôm nay là Mạc Thi Giao sinh nhật, đến toàn đều là có mặt mũi nhân vật, một khi có người xảy ra sự cố, tình huống tuyệt đối không phải chuyện đùa. Sở dĩ Mạc gia an ninh bố trí hết sức nghiêm cẩn. Ta nói rồi, ta là Thi Giao bằng hữu, là nàng mời ta tới tham gia tiệc sinh nhật. Mắt nhìn mình bị bao bọc vây quanh, Diêu Binh bất đắc dĩ giải thích, nếu như các ngươi không tin nói, cùng Thi Giao tới hỏi hỏi nàng là được rồi. Hắn vừa mới há mồm, liên loạn vào rất nhiều xem thường cùng nghi vấn, tiểu thư bằng hữu, chỉ bằng ngươi. Nằm mơ đi. Tiểu tử, nghĩ khoác lác cũng phải nhìn một chút địa phương, tiểu thư sẽ mời ngươi tới tham gia nàng sinh nhật tụ hội. Còn hỏi hỏi tiểu thư, ngươi cũng không nhìn một chút bản thân không có tư cách này. Ngươi nói tiểu thư mời ngươi đến, vậy ngươi thư mời đây. Ở đây tất cả mọi người đều là bằng thư mời vào đây. Diêu Binh mặt bất đắc dĩ, ta không thư mời, Thi Giao nói chỉ cần báo nàng tên là được rồi. Mặc Thi Giao là thật không có nói thư mời chuyện, hắn căn bản cũng không biết. Không nghĩ tới, này thành mọi người đối địch hắn lý do. Diêu Binh nói mình không thư mời, đây càng chứng thực mọi người suy đoán, bất luận cái gì người đều phải bằng thư mời vào đây. Không cần nói nhảm với hắn, nhìn qua chính là trà trộn đến. Hầu Thiếu Minh mấy người thấy xem đặt đến, trên mặt tất cả đều là đắc ý. Hầu Thiếu Minh đầu lĩnh kêu một câu, người này hành động khả nghi, còn không mau bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Đúng, bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài. Hầu Thiếu Minh một câu nói, lập tức được đến rất nhiều người đáp lại. Riêng là những người tuổi trẻ kia. Trong lúc nhất thời, chung quanh đều là để cho bảo an đem Diêu Binh đuổi ra ngoài thanh âm. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng trên bảo, ai bảo đem đuổi hắn ra ngoài. Chương 41, đưa ngươi 10 năm thọ mệnh ngay mọi người la hét muốn đem Diêu Binh đuổi ra ngoài lúc, nhất đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên trên bảo. Ngay sau đó, nhất đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở cửa đại sảnh. Thấy xuất hiện ở cửa đại sảnh thân ảnh thon dài, toàn bộ đón khách trong phòng trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Bởi vì, người tới chính là Mạc lão gia tử trưởng tử, Mạc Thi Giao phụ thân, Mạc Lê Xuyên. Mạc Lê Xuyên chậm rãi đi vào đại sảnh, lạnh lùng liếc bảo an cùng toàn bộ khách nhân một cái, lạnh lùng mở miệng, ban nay ai nói muốn đem hắn đuổi ra ngoài? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đoán không ra Mạc Lê Xuyên ý tứ. Có người thử thăm dò nhỏ giọng nói một câu, hắn không có thư mời, chắc là trà trộn đến, mọi người nghi ngờ hắn bộ dạng khả nghi, cho nên mới muốn đuổi ra ngoài. Loại này không rõ thân phận cùng lai lịch người thì đuổi ra ngoài. Có người bắt đầu, người khác lập tức đi theo nào. Riêng là Hầu Thiếu Minh mấy người bọn hắn, họ nhận định Mạc Lê Xuyên chỉ cần biết rằng Diêu Binh không có thư mời, khẳng định sẽ cho người đem Diêu Binh cho đuổi ra ngoài. Chờ họ nói nguyên do sau, Mạc Lê Xuyên nhàn nhạt mở miệng, liền vì vậy. Đúng, liền vì vậy. Mạc Lê Xuyên quét mắt một vòng mọi người, mỉm cười, hắn là Lao gia tử cùng Giao Giao tự thân mời tới, muốn cái gì thư mời. Bên trong phòng khách, trong nháy mắt an tĩnh, tất cả mọi người trợn to mắt, bao gồm ý chỉ ra. Họ bất chỉ ra theo Mạc gia là thế giao, hắn tới tham gia Mạc thi giao tiệc sinh nhật đều phải đưa ra thư mời, mà Diêu Binh lại là Mạc Lao gia tử cùng Mạc thi giao tự thân mời tới tham gia tụ hội. Thậm chí, hắn liền thư mời cũng không cần đưa ra, dựa vào gương mặt thì có khả năng vào đây. Cái này gọi Diêu Binh tiểu tử, đến lai lịch gì? Mà Hầu Thiếu Minh mấy người bọn hắn còn lại là triệt để sững sờ. Họ vốn định nhân cơ hội náo sự, để cho Diêu Binh nhận hết nhục nhã, bị Mạc gia đuổi ra trong nhạc sơn trang. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diêu Binh dĩ nhiên là Mạc Lao gia tử cùng Mạc thi giao tự thân mời, với lại căn bản cũng không cần thư mời. Họ loại này đi từ từ lại ít thư mời vào đây, theo Diêu Binh căn vốn là không cùng đẳng cấp. Theo Hầu Thiếu Minh cùng nhau ồn ào mấy người tuổi trẻ, âm thầm đoán giận Hầu Thiếu Minh, muốn chỉnh Diêu Binh, tự nhiên cũng không thăm dò rõ Diêu Binh tặc kẽ. May mắn họ không có xuất thủ, nếu không hôm nay liền toàn hết. Hầu Thiếu Minh có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Diêu Binh, chờ đợi một cái cơ hội. Ban đêm, yến hội đến cao trào nhất, cắt bánh ngọt, đưa Mạc Thi giao lễ vật. Sở dĩ chính xác yến hội cao trào nhất, là bởi vì ý vị này nghĩ lấy lòng Mạc gia định bợ Mạc gia những người đó, cơ hội biểu hiện đến. Nếu là tặng quà thụ đến Mạc Thi giao ưu ái, vậy thì đồng nghĩa với gõ Mạc gia cửa chính. Đến lúc đó, liền có thể ở Bân Hải một bước lên mây. Đầu tiên là Mạc Lao gia tử đưa Mạc Thi giao lễ vật, một chiếc xe thể thao. Ngay sau đó, khách tới hào hào tặng lễ, có đưa đường dần bản gốc, có đưa bản giới hạn túi sách đồ trang sức, thậm chí còn có người đưa trọn vẹn lấy Mạc Thi giao làm nguyên mẫu kim cương búp bê, với lại toàn bộ đều thỉnh Italia danh tượng tỉ mỉ làm mà thành. Có thể nói là thảo Mạc Thi giao niềm vui, ở đây không biết người chỗ không dục cực. Thế nhưng mặc kệ nhận được lễ vật gì, Mạc Thi giao miệng nói tặng, thế nhưng biểu tình nhưng không có gì quá song lớn lan. Dù sao xuất thân từ Mạc gia, cái dạng gì hiếm quý bảo vật chưa từng thấy qua, thấy nhiều yêu thích đồ đạc thì ít, mãi cho đến Úy Chỉ Gia tặng quà. Úy Chỉ Gia là cố ý ở sau cùng đưa ra bản thân lễ vật, bởi vì hắn biết hắn lễ vật nhất định là hôm nay đến hội áp chủ, càng có thể giành được Mạc Lao gia tử cùng Mạc Thi giao niềm vui. Hắn đi lên trước, thân sĩ đem hộp quà mở ra, chờ mọi người thấy hộp quà trong đồ đạc lúc, nhất để phát ra một tràng thốt lên, này hổ phách là huyết phách, là mấy nghìn năm khó gặp chân phẩm a. Ta trước gặp qua một khối huyết sắc, phẩm chất không như vậy thuần túy, đều giá trị hơn nghìn vạn, huống chi như vậy một khối huyết sắc hổ phách, giá trị khó đánh giá a. Úy Chỉ vừa ra tay chính chỗ này thì vô giá đồ đạc, có thể thấy được đối tiểu thư tấm lòng thành hết sức chân thành. Thấy mọi người phản ứng, Úy Chỉ ra cũng biết, hắn hôm nay thắng. Hắn tặng đồ, là đêm nay chân quý nhất hiếm có nhất đồ đạc. Úy Chỉ ca ca, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất ưa thích. Mạc Thi giao đem hộp quà cầm ở trong tay, cẩn thận chu đáo một phen máu hổ phách, ngọt ngào hướng Úy Chỉ ra cười cười. Một nụ cười kia, như bách hoa đều nở, rực rỡ đến cực điểm. Dễ nhận thấy, tại chỗ có lễ vật trong, Úy Chỉ ra tặng quà càng được Mạc Thi giao tâm ý. Giao giao, chỉ cần có thể để cho ngươi cao hứng, để cho ta làm cái gì cũng được. Úy Chỉ ra thâm tình thành thực nhìn Mạc Thi giao, sinh nhật vui vẻ. Hắn biết, hắn ước chừng dùng một tháng tìm được lễ vật, hôm nay cuối cùng giá trị. Chỉ cần Mạc Thi giao ưa thích, hắn cái gì đều chịu làm. Hắn hiện tại đã đầy đủ xuất sắc, còn dư lại chính là cùng Mạc Thi giao lớn lên. Hắn tin tưởng, chỉ có hắn Úy Chỉ ra mới có thể xứng đôi Mạc Thi giao. Đúng lúc này, đám người phía sau vang lên nhất đạo không hài hòa thanh âm, "Diêu Binh, ngươi không phải tới tham gia tiểu thư tiệc sinh nhật sao? Ngươi cho tiểu thư chuẩn bị lễ vật gì?" Người này một câu nói, đem tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đám người sau Diêu Binh trên thân. Diêu Binh hơi sững sờ. Hắn luôn luôn không thích trường hợp này, chỉ là Mạc Thi giao ở lưu lại. Huống chi, hắn hôm nay còn có hai chuyện muốn làm, nhất kiện là giúp Mạc Thi giao tìm người khả nghi, hay là tìm màn hình gợi ý xinh đẹp nữ thi. Chỉ là, hắn quan sát nửa ngày khách, cũng không có phát hiện người khả nghi, điều này làm cho Diêu Binh có một ít thất vọng. Đúng lúc này, mọi người lực chú ý nhưng đồng loạt gom lại trên người hắn. Điều này làm cho Diêu Binh thật bất ngờ. Đúng vậy, đã tới tham gia tiểu thư sinh nhật tụ hội, dù sao cũng phải chuẩn bị chút lễ vật đi. Ngươi xem cái kia cổ hủ dạng, có thể chuẩn bị lễ vật gì? Cũng có trước những lễ vật kia châu ngọc phía trước, hắn mặc kệ cầm lễ vật gì đều chỉ sẽ mất mặt xấu hổ. Tới tham gia Mạc Thi giao tụ hội, lễ vật gì đều không đưa, cũng thực sự quá phận. Mọi người thậm chí còn cố ý tránh ra một con đường, thuận lợi Diêu Binh đi lên trước tặng quà. Diêu Binh ấy này hướng Mạc Thi giao cười cười, "Thi giao, ta hiện nay quả thực không chuẩn bị lễ vật gì." Hắn vừa mở miệng, trung quanh trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, tới tham gia sinh nhật tụ hội không cầm lễ vật, vậy tới tham gia cái gì tụ hội? Ta xem hắn không phải là không chuẩn bị, là căn bản cũng không có tiền gì chuẩn bị lễ vật. Liên cái này cổ hủ dạng, phòng trưng liền 100 khối tiền cái gì cũng không lấy ra được. Úy Chỉ ra càng là mặt cười nhạt nhìn Diêu Binh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, có thể để cho Mạc lão gia tử cùng Mạc Thi giao tự thân mời tới người, đến có cái gì không giống bình thường địa phương. Bất quá bây giờ đến xem, cũng không còn cái gì bất đồng, đơn giản chính là một cái lại nghèo lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử ngốc thôi, căn bản không đáng để lo. Ngay mọi người hào hào châm biếm Diêu Binh lúc, Mạc Thi Giao nhanh chóng cười tủm tỉm thay hắn giải vây, không sao, chỉ cần ngươi tới, chính là đưa ta tốt nhất quà sinh nhật. Nàng có một ít ấy nấy, nàng không phải mời Diêu Binh đến trường hợp này, hắn là lần đầu tiên tham gia, khẳng định không thích ứng. Hôm nay còn muốn bị mọi người chà phúng, Diêu Binh trong lòng khẳng định khó chịu. Thấy Mạc Thi Giao bảo vệ Diêu Binh, Mạc Lao Gia Tử cười ý vị thâm trường, hướng Diêu Binh vẫy tay, đã đến, như thế đứng phía sau đi. Đến, đứng ra ra bên cạnh. Hiện trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Mạc Thi Giao thay Diêu Binh giải vây coi như, Mạc Lao Gia Tử đây là ý gì? Đây trước mọi người nói cho mọi người, Diêu Binh thân phận không bình thường. Phải biết, từ ấy năm tới nay, có thể đứng Mạc Lao Gia Tử bên cạnh, trừ người nhà họ Mạc, cũng chỉ có tứ cô nương. Mà bây giờ, Mạc Lao Gia Tử cư nhiên mời Diêu Binh đứng bên cạnh hắn. Tiểu tử này đến lai lịch gì? Mạc Thi Giao tổ tôn hai như vậy bảo hộ chính mình, Diêu Binh cũng nghiêm chỉnh không tuân theo, thuận theo đi tới Mạc Lao Gia Tử bên cạnh, thành khẩn nói ra, Mạc Gia Gia, ta biết ngài thương yêu nhất Thi Giao, nếu là ngài cao hứng, Thi Giao nói vậy sẽ càng cao hứng. Ta hiện nay thì không chuẩn bị cho Thi Giao lễ vật, nhưng ta chuẩn bị cho Mạc Gia Gia một phần lễ vật. Diêu Binh một phen, để cho mọi người nghe đầu tiên là mặt khinh thường, sau đó lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mạc Thi Giao sinh nhật, hắn đưa Mạc Lao Gia Tử một phần lễ vật. Còn nữa, Mạc Lao Gia Tử một thân chinh chiến, nửa cuộc đời phú quý, thứ gì chưa thấy qua, tự liền ý chỉ ra xuất ra vô giá máu hổ phải đến, Lao Gia Tử cũng chỉ là cười nhạt cười. Mọi người không tin, Diêu Binh có thể đưa Lão Gia Tử cái gì ra dáng đồ đạc. Nói nửa ngày, ngươi đến đưa lễ vật gì? Có người xem không đi, rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi Diêu Binh. Người khác cũng đi theo hào hào truy vấn. Ý chỉ ra càng là nhìn chằm chằm Diêu Binh, muốn nhìn một chút hắn sẽ xuất ra cái gì ra dáng lễ vật tới. Mạc Gia Gia, ta cũng không có gì tốt đưa. Diêu Binh rốt cục mở miệng nói, ta đưa ngươi 10 năm thọ mệnh đi. Chương 42, thiếu phụ, lão ông Diêu Binh vừa mở miệng, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt thay đổi lặng ngắt như tờ. Toàn bộ người đưa mắt nhìn nhau, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Diêu Binh muốn đưa Mạc lão gia tử lễ vật, lại là 10 năm thọ mệnh. Khách môi cái phi phú thức quý, kiến thức rộng rãi, họ gặp qua đưa đủ loại kiểu dáng lễ vật, nhưng chưa từng thấy qua đưa người thọ mệnh làm lễ vật. Trong đại sảnh an tĩnh khoảng khắc, rất nhanh thì có người hỏi, ngươi nói ngươi muốn đưa Mạc lão 10 năm thọ mệnh, này thọ mệnh như thế đưa? Diêm Vương gia trưởng quản nhân sinh tử mệnh sổ, ngươi nếu có thể đưa Mạc lão thọ mệnh, vậy ngươi chẳng phải là Diêm Vương gia? Úy chỉ ra cười cười, nhàn nhạt mở miệng, tiểu huynh đệ, ta biết ngươi nghĩ bác lão gia tử cùng giao giao niềm vui, nhưng muốn đưa sẽ đưa đủ khả năng đồ đạc, đừng ăn nói lung tung, chọc lão gia tử cùng giao giao mất hứng. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, cảnh cáo Diêu Binh không nên dính vào. Úy chỉ ra vừa mở miệng, khách hào hào đi theo nghị luận, phần lớn đều là nghi vấn Diêu Binh. Ở tiếng huyên náo trong, đột nhiên vang lên một cái run thanh âm, ngươi nói là thật, ngươi thật muốn đưa ta 10 năm thọ mệnh? Cái thanh âm này vừa vang lên, các loại tiếng huyên náo trong nháy mắt chấm dứt, bởi vì cái thanh âm này chủ nhân là Mạc lão gia tử. Liền thấy Mạc lão gia tử run rẩy đứng dậy, run rẩy đi tới Diêu Binh trước mặt, kích động lão lệ tung hành, hai tay đều đang khẽ run. Ai cũng không cách nào lĩnh hội Mạc lão gia tử lúc này tâm tình. Hắn chinh chiến cả đời, trải qua xa trường, đánh hạ Mạc gia thiên hạ. Nhưng hôm nay gia tộc hắn bên cạnh giật tà gia, có mấy nhà đã bắt đầu nguy cơ Mạc gia địa vị, nhưng hắn nhưng tuổi già thể suy, không có một lời hùng tâm trang trí. Với lại, hắn tư nhân bác sĩ vẫn nói cho hắn biết, thân thể hắn cơ năng đều đã nghiêm trọng suy yếu, đưa hắn làm tốt bại liệt ở giường chuẩn bị tâm lý. Chí khí chưa thủ thân đã giả, cái này chỉ sợ là Mạc lão gia tử hiện tại lớn nhất bi ai. Hiện tại, Diêu Binh nói muốn đưa hắn 10 năm phòng bệnh. 10 năm, đầy đủ hắn củng cố Mạc gia thiên hạ. Vậy làm sao có thể để cho hắn không kích động? Hắn tận mắt thấy qua Diêu Binh để cho Mạc Thi Giao khởi tử hồi sinh, sở dĩ hắn tin tưởng Diêu Binh có thể để cho hắn tăng thọ 10 năm. Mạc gia gia, ta đã nói ra khỏi miệng, liền tất nhiên sẽ làm đến. Diêu Binh nghiêm túc chuyện mở miệng, làm phiền gia gia nói cho ta biết tính danh. Mạc Thành Tông. Xin chờ một chút. Diêu Binh ở Thương Thành tìm được sách sinh tử, thần tốc ở sách sinh tử trên viết ở dưới Mạc Thành Tông tên. Rất nhanh, sách sinh tử phía trên cho thấy, Mạc Thành Tông, sống ở năm 1954 ngày 21 tháng 8, kết thúc tại năm 2019 ngày 10 tháng 9. Nếu là dựa theo mệnh số, Mạc Thành Tông chỉ có gần tới 1 năm thọ mệnh. Diêu Binh hít một hơi thật sâu, cầm lấy phán quan bút, đem năm 2019, sửa đổi thành năm 2029. Sau đó, hắn kiên trì chờ đợi. Mạc Lao Gia Tử nín thở ngưng thần, yên lặng chờ đợi. Trong đại sảnh người khác cũng nín thở ngưng thần, không dám phát ra một chút xíu tiếng động. Sau một phút, 2029 không có biến động. Điều này nói rõ, hắn cải mệnh thành công, Mạc Lao Gia Tử nhiều 10 năm thọ mệnh. Lúc này, Diêu Binh mới mở mắt ra, hướng Mạc Lao Gia Tử gật đầu, Mạc Gia Gia, được. Tốt tốt. Mạc Lao Gia Tử kích động liên tục gật đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Người khác lại hai mặt nhìn nhau. Như vậy cũng tốt. Diêu Binh giống như không hề làm gì cả, liền nhắm mắt một hồi, cái này đưa Mạc Lao Gia Tử 10 năm thọ mệnh. Cái này không đang nói đùa chứ. Vĩ Trì ra lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng không có mở miệng. Hắn biết Mạc Lao Gia Tử tính cách, nếu là trước mặt nghi vấn, Lao Gia Tử nhất định sẽ tức giận, còn không bằng cùng yến hội sau khi kết thúc, trong bí mật thăm dò Diêu Binh lai lịch đến thỏa đáng. Hầu Thiếu Minh nhưng ngồi không yên, hắn xem thường mở miệng nghi vấn, Diêu Binh, ngươi nói ngươi đưa Lao Gia Tử 10 năm thọ mệnh. Ngươi chứng minh như thế nào? Hắn vừa mở miệng, cũng có chút không tín nhiệm Diêu Binh đi theo phụ họa, đúng vậy, loại sự tình này căn bản không có phương pháp chứng nhận, tùy ý hắn nói như thế nào. Ta xem tiểu tử này chính là cố làm ra vẻ huyền bí. Hắn rõ ràng chẳng hề làm gì cả, liền mắt lườm một cái nhắm một cái này đưa lão gia tử 10 năm phạm bệnh. Trong nháy mắt, vừa mới an tĩnh lại đại sảnh, lần nữa viên náo nổi dậy. Tất cả mọi người là nghi vấn Diêu Binh. Diêu Binh bất đắc dĩ, đành phải hỏi Hầu Thiếu Minh, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Hầu Thiếu Minh cười nhạt, trừ phi ngươi có thể chứng nhận. Tăng thọ loại sự tình này, ai có thể chứng nhận? Ai cũng không có khả năng liếc nhìn 10 năm sau. Sở dĩ, hắn là cố ý khó xử Diêu Binh. Diêu Binh trầm mặc khoảng khắc. Hầu Thiếu Minh đáp ý truy vấn, thế nào, ngươi sợ? Không dám chứng nhận chứ? Vẫn là, ngươi căn bản không có phương pháp chứng nhận. Diêu Binh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi có họa sát thân. Hầu Thiếu Minh đưa hắn chứng nhận, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp chứng nhận. Thọ mệnh nhìn không thấy sợ không được, tự nhiên không có cách nào chứng nhận, thế nhưng họa sát thân, hắn có thể chứng nhận. Hầu Thiếu Minh trong nháy mắt liền nộ, ngươi mới có họa sát thân đây. Ít mẹ hắn nói sang chuyện khác, nhanh chóng chứng nhận ngươi cho lão gia tử tăng thọ. Diêu Binh không để ý đến hắn, chỉ là chậm rãi há mồm đến một chút, ba. Ngươi bất giả thần giả quỷ, thiếu gia ta không tin ngươi bộ kia. Hai. Diêu Binh, tiểu tử ngươi có phải hay không kính sợ? Một. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay Diêu Binh trong miệng một chữ nhảy ra miệng một khắc kia, Hầu Thiếu Minh trên đỉnh đầu thủy tinh đèn treo không có dấu hiệu nào rớt xuống, đập ầm ầm ở Hầu Thiếu Minh trên thân. Ở giữa đỉnh đầu, Hầu Thiếu Minh một cái không chú ý, bị to như vậy thủy tinh treo đỉnh đập ngã trên mặt đất, ôm đầu đau ôi ôi gọi bậy. Một cổ mùi máu tươi, trong nháy mắt ở toàn bộ đại sảnh tràn ngập ra. Mọi người thấy trợn mắt hốt mồm, miệng há có thể nhét vào cái trứng gà. Đại sảnh thủy tinh đèn treo rất lớn, bên dưới đứng không chỉ có Hầu Thiếu Minh. Có thể thủy tinh kia đèn treo hết lần này tới lần khác giống như là mọc ra mắt đồng dạng, vô tư nện ở Hầu Thiếu Minh trên thân, người khác một chút việc cũng không có. Họa sát thân, không kém mảy may. Đây cũng quá thần chứ. Lần này, triệt để không ai dám tại nói được câu. Người đâu, đem hắn đưa y viện. Mạc lão gia tử phất tay một cái, thái độ lãnh đạm. Hầu Thiếu Minh không để ý đến thân phận tùy tiện mở miệng, lại tại Mạc Thi Giao trong tiệc sinh nhật chiêu máu, điều này làm cho Mạc lão gia tử hết sức không vui. Chỉ là, hắn xem ở tôn nữ bảo bối mặt mũi, mới không có phát hỏa mà thôi. Còn như Diêu Binh đưa hắn 10 năm thọ mệnh thật hay giả, hắn tự có phương pháp giám định, không cần người khác đến xem bảo. Còn là một không biết tên tiểu bối. Mạc lão gia tử ra lệnh một tiếng, rất nhanh thì có bảo an đem Hầu Thiếu Minh mang đi ra. Theo Hầu Thiếu Minh cùng đi mấy người tuổi trẻ thấy thế, trong nháy mắt câm như hến, cũng không dám nữa nói thêm nửa câu. Người khác cũng là mặt kinh nghi, không dám nói nhiều nữa cái gì. Diêu Binh năng lực đã không tại bọn hắn có thể phạm vi hiểu biết bên trong. Chỉ có Mạc Thi Giao mặt mỉm cười nhìn Diêu Binh, con mắt lóe sáng tinh tinh, như là đựng hàng vạn hàng nghìn ngôi sao đồng dạng. Chú ý tới Mạc Thi Giao xem Diêu Binh ánh mắt, ý chỉ ra khí sắc dần dần âm trầm xuống. Hắn nỗ lực lâu như vậy chuyện, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chặn ngang một cước. Tuyệt đối không cho phép. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm giản mua bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn một chút?" Thanh âm này đánh vỡ trong đại sảnh tĩnh lặng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Chờ thấy rõ ràng mở miệng người là ai sau, mọi người lại là túi đầu kinh hô, là Cao lão. Không nghĩ tới Cao lão hôm nay cư nhiên cũng tới. Cao lão cư nhiên cũng tin tiểu tử này. Các ngươi đoán, Cao lão sẽ để cho tiểu tử này nhìn cái gì? Ta đoán, Cao lão là muốn cho tiểu tử này giúp hắn nhìn một chút, còn có thể hay không thể sinh ra nhi tử, ngươi xem một chút bên cạnh hắn cái kia tiểu yêu tinh. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đem lực chú ý đều chuyển rời đến mới vừa mở miệng Cao lão cùng bên cạnh hắn xinh đẹp thiếu phụ bên trên. Cao lão, ở Vân Hải thành phố cơ hồ cùng Mạc lão đồng dạng trọng lượng cấp tồn tại, bất quá hắn là theo thường, thuộc về Vân Hải thành phố đỉnh cấp phú hào, trong tay tài sản rất nhiều. Duy nhất khuyết điểm chính là không có nhi tử. Sở dĩ, ở Cao lão 50 tuổi lúc, lấy hiện tại lao bà tiểu thiến nhỏ hắn 30 tuổi, vóc người cao gầy, phong tình bản chủng. Có thể hai người kết hôn mấy năm, nhưng vẫn không có hoài thai hải tử. Sở dĩ, mọi người hào hào suy đoán, Cao lão muốn hỏi chính là hậu đại hương khói vấn đề. Chỉ tiếc, họ không đợi nghe được Cao lão đến muốn hỏi gì vấn đề, liền được Mạc lão huyện chuyển mời được đại sảnh bên ngoài. Trong đại sảnh, chỉ chứa mấy cái Mạc lão gia tử tin được người. Chuyện liên quan đến Cao lão thể diện, hắn không thể coi thường. Cao lão cảm kích hướng Mạc lão gật đầu, mặt ngưng trọng mở miệng, "Tiểu huynh đệ, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta Cao gia quả thực muốn tuyệt hậu sao?" Tiểu thiến chính trẻ tuổi, phong nhã hào hoa, ta cũng không có vấn đề gì, làm sao sẽ không sanh được nhi tử? Hắn theo Mạc lão quen biết mấy thập niên, hắn đối Mạc lão nhất quá là rõ ràng. Nếu không phải thần hồ thần, Mạc lão tuyệt đối sẽ không đối một cái mao đầu tiểu hài tử nhìn bằng con mắt khác xưa. Sở dĩ, Cao lão mặt dày tới hỏi Diêu Binh hương khói vấn đề. Bất quá, lão bà hắn tiểu thiến lại mặt mang không vui, khẽ bán giận, "Cao, một đứa bé ngươi cũng tin được. Chúng ta hay là chờ ngày khác đi tìm Lưu đại sư xem một chút đi, ở đây nhiều người như vậy." Bất quá, nàng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Cao lão, đành phải mặt lạnh chờ. Đối với tiểu thiến nghi vấn cùng lãnh đạm, Diêu Binh cũng không ở ý. Hắn hỏi Cao lão cùng tiểu thiến muốn tính danh, cực nhanh viết ở sách sinh tử bên trên. Sau một lát, Diêu Binh thần sắc hơi đổi, khẽ nói, "Cao lão, ngươi có thể hay không theo ta đi chỗ khác, ta đem nguyên nhân nói cho ngươi biết. Tại sao muốn đi địa phương khác?" "Ở nơi này nói." Tiểu Thiến mặt lạnh ngăn cản, lén lút, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn nói gì." Diêu Binh cau mày, "Ngươi thật muốn ta ở chỗ này nói?" Tiểu Thiến trả lời như đinh đóng cột, "Ở nơi này nói." "Được." Diêu Binh cười nhạt, "Ngươi cũng đừng hối hận." Chương 43, mùi thơm mê người. Tiểu Thiến thái độ cương ngạnh, Diêu Binh cũng không cưỡng cầu, nhàn nhạt mở miệng nói, "Năm 2002 ngày 18 tháng 7, buổi sáng 9:50. Hắn yêu cầu hai người đến nơi vắng vẻ nói chuyện, vốn là muốn cho Tiểu Thiến lưu chút mặt mũi, thế nhưng Tiểu Thiến không muốn. Vậy hắn chỉ có thể nói ra trước mặt mọi người đến. Bất quá, hắn vẫn là cho Tiểu Thiến lưu cái chỗ trống. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tiểu Thiến nghe được cái này ngày tháng, dĩ nhiên là minh bạch hắn lại nói cái gì. Đúng là, ở Diêu Binh nói ra cái này ngày tháng sau, Tiểu Thiến khí sắc xoát một cái thay đổi trắng bệnh, một đôi tinh xảo trong mắt lóe ra một chút hoảng hốt, thanh âm run nhẹ nhẹ, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nàng thân thể cũng ở đây hơi run. Diêu Binh mỉm cười, thế nào, còn muốn ta tiếp tục nói đi xuống sao? Xét sinh tử phía trên rõ ràng biết, Trần Tiểu Thiến, kết thúc tại năm 2002 ngày 18 tháng 7 buổi sáng 9:50. Một người chết, dĩ nhiên là sẽ không sinh hài tử. Đây chính là Cao lão cùng Tiểu Thiến kết hôn mấy năm, nhưng vẫn không có hài tử nguyên nhân. Lao Cao tâm trạng không tốt. Tiểu Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nhưng nàng nhưng nỗ lực ổn định tâm trạng, làm bộ mặt thân thiết Cao lão bộ dáng nói ra, hôm nay là tiểu thư sinh nhật, tiểu thư là chủ giác. Cùng có thời gian, ta sẽ bản thân nói cho lão Cao. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng phải nghĩ biện pháp trước kéo dài thời gian. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Thiến căn bản không thấy làm Diêu Binh để vào mắt. Một học sinh trung học mà thôi, có thể lợi hại đến địa phương nào đi? Không nghĩ tới, Diêu Binh mở miệng, cư nhiên liền đem nàng khi chết thời gian nói ra. Với lại, giây phút không kém. Một khắc kia, Tiểu Thiến biết mình gặp phải đối thủ. Đối thủ này, so với hắn bề ngoài thoạt nhìn cường đại hơn nhiều. Nàng ý thức được điểm này lúc, lập tức lựa chọn tỏ ra yếu kém, lấy Cao lão tâm tạng không tốt làm lý do, trước ngăn chặn Diêu Binh miệng. Còn như tiếp theo nên làm gì, nàng tự có tính toán. Diêu Binh cùng Tiểu Thiến ngươi một lời ta một lời, đối chọi gay gắt. Ở đây người khác lại nghe không hiểu ra sao, riêng là Cao lão. Tiểu Thiến ban nãy rõ ràng vẫn một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, làm sao lại ở Diêu Binh nói ngày tháng sau, sắc mặt nàng đông nhiên biến. Chẳng lẽ, Diêu Binh nói cái kia ngày tháng rất đặc thù? Tiểu Thiến, năm 2002 ngày 18 tháng 7 như thế. Cùng Tiểu Thiến cùng Diêu Binh ý kiến đạt thành cùng lúc, Cao lão rốt cục không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lão Cao. Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt, cười rất miễn cưỡng, hiện tại nhiều người, bất tiện, ta như thế này sẽ nói cho người biết. Sau khi nói xong, Tiểu Thiến lôi kéo Cao lão đi ra đại sảnh. Cao lão nóng lòng biết Diêu Binh nói ngày tháng có cái gì đặc thù hàm nghĩa, cũng không có chú ý tới Tiểu Thiến dị thường, chỉ là vội vã đi theo nàng cùng đi ra khỏi đi. Đi ra đại sảnh lúc, Tiểu Thiến bay đầu thật sâu xem Diêu Binh một cái, ánh mắt phức tạp. Lúc này, sắc trời đã tối. Là giữ lại Diêu Binh ở trong nhà sơn trang ở một đêm, Mạc Thi Giao dĩ nhiên kiếm cớ, đem Diêu Binh còn có một chút theo Mạc gia quan hệ dường như thân cận tân khách lưu lại. 12 giờ khuya, trong nhà sơn trang hậu viện, lầu một phòng khách. Cốc cốc cốc. Diêu Binh mới vừa tắm rửa xong, cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai? Diêu Binh cảnh giác hỏi. Ở trong nhạc sơn trang, Diêu Binh chỉ nhận thức Mạc gia mấy người, cùng người khác đều không quá quen thuộc. Mà Mạc Thi Giao mới vừa rời đi không lâu sau, nàng tuyệt đối không có khả năng lại đi mà trở lại. Ai sẽ hơn nửa đêm tới tìm hắn? Hắn mới vừa hỏi xong, cửa rất nhanh vang lên một cái thanh âm, diễm lệ quyến rũ, "Ta, Tiểu Thiến." Diêu Binh mỉm cười, thuận tay mở cửa. Hắn đoán được Tiểu Thiến nhất định sẽ trước làm yên lòng Cao lão, sau đó sẽ tìm hắn sâu sắc trò chuyện. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiểu Thiến cư nhiên sẽ tại hơn nửa đêm tới tìm hắn. Càng làm cho Diêu Binh ngoài ý muốn là, đêm khuya tới tìm hắn Tiểu Thiến, dường như so ban ngày trang phục còn muốn tiểu diễm động nhân, một cái màu đen tơ tằm thắt lưng váy ngủ, một đầu tóc quăn lười biếng rối tung ở trắng loạn trên vai, da như tuyết, thịt như băng, mị nhãn môi đỏ mọng, dáng vẻ liều người. Lười biếng câu người, phong tình vạn trùng. Diêu Binh xem có một ít thất thần. Thế nào, không chào đón ta đi bảo? Diêu Binh thần thái, Tiểu Thiến thu hết mắt, nàng cúi đầu cười một tiếng, xoay người vào phòng. Hai người gặp thoáng qua, mùi thơm mê người. Vào phòng sau, Tiểu Thiến đảo khách thành chủ, ngồi nghiêng ở Diêu Binh trên giường, diễm lệ cười một tiếng, nói đi, làm sao ngươi biết thân phận ta? Nàng trà trộn Vu Dương thời gian, cái này còn là lần đầu tiên bị đoán được thân phận. Với lại, đoán được thân phận nàng, lại là một cao trung học sinh. Điều này làm cho Tiểu Thiến đối Diêu Binh xuất hiện cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Ngươi đừng quản ta như thế đoán được thân phận ngươi. Trời tối người yên, lần đầu tiên theo như vậy thành thục đẹp diễm nữ nhân đơn độc đợi ở một cái phòng, Diêu Binh không hiểu có một ít căng thẳng, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, ngươi đã là âm thi, tại sao còn muốn theo người sống sinh hoạt chung một chỗ? Âm dương không cùng đường, Tiểu Thiến làm như thế, sớm muộn sẽ hại chết Cao lão. Ngươi qua đây. Tiểu Thiến hướng Diêu Binh vẫy tay, cười xinh đẹp động nhân. Diêu Binh không bị khống chế hướng tiến tới mấy bước. Đi tới bên giường lúc, Diêu Binh chợt thấy Tiểu Thiến xích trần một đôi chân bó liền rũ xuống bên giường, hoàng nha hoàng, hoàng Diêu Binh tìm đập rộn lên. Nàng một đôi chân bó trắng loạn tinh tế, chỉ bụng trong suốt, để cho người ta tìm đập thình thịch. Gần chút nữa một ít. Tiểu Thiến lại vẫy tay, mị nhãn như tơ, chỉ bên cạnh nàng, ngươi ngồi ở đây, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Diêu Binh do dự một chút, vẫn là đi sang ngồi. Ai ngờ, hắn mới vừa ngồi xuống, Tiểu Thiến đột nhiên một cái xoay người, trực tiếp dùng một đôi rắn một dạng cánh tay quấn lấy cổ hắn, trực tiếp đem hắn áp đến dưới thân, chậm rãi xít lại gần hắn, tiểu mị mở miệng, ngươi hỏi ta tại sao muốn theo người sống sinh hoạt chung một chỗ, đúng hay không? Mị mắt như tơ, môi đỏ mọng ướt át, mùi thơm chợt chợt. Cách nhất tầng quần ngủ thơ tạm, Diêu Binh vẫn như cũ có thể cảm giác được dây núi lên xuống, cao thấp nhấp nhô. Đúng, đúng. Diêu Binh theo Trương Hiểu bộ yêu đương lúc, nhiều nhất kéo kéo tay nhỏ bé, chưa từng gặp qua loại chiến trận này, thoáng cái liền nhiệt huyết sôi trào, nói đều không lanh lẹ. Bụt, còn là một không dành nhân sự tiểu ca ca đây. Cảm giác được Diêu Binh kích động, Tiểu Thiến khanh khách cười khẽ, chậm rãi leo lên Diêu Binh thân tử, môi đỏ mọng từng điểm xít lại gần Diêu Binh đôi môi, thổ khí như lan, không bằng, tỷ tỷ đến dạy ngươi làm cá nam tử hán, như thế nào đây? Hai người khoảng cách rất gần, gần đến có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương hít thở. Diêu binh trước mắt chỉ có Tiểu Thiến Mị đỏ mắt môi, khẩn trương ngay cả lời đều quên mất nói. Hán chính huyết khí phương cương, chỗ nào nhận được trước mắt loại này mỹ cảnh? Tiểu Thiến môi đỏ mọng chậm rãi tiến đến Diêu binh bên hai, túi đầu mở miệng. Nếu như lão cao còn có người nhà họ Mạc biết ngươi muốn phi lễ ta, sẽ làm như thế nào đây? À, đúng, còn có Mạc gia tiểu thư, nếu như nàng biết ngươi nửa đêm bảo ta đến phòng ngươi, rồi đối ta làm loạn, ngươi nói nàng có thể hay không rất thương tâm? Tiểu Thiến thanh âm rất nhẹ, ý nguyên thổ khí như lan. Những lời này như một chậu nước lạnh, hung hăng tưới vào Diêu binh trên đầu. Hắn vừa mới bốc cháy hỏa mầm, trong nháy mắt bị tưới tắt không còn một mảnh. Ngươi là cố ý? Diêu binh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cố ý lớn nửa đêm tới phòng ta, cố ý mặc ít như thế, chính là vì dẫn ta mắc câu, đúng hay không? Tiểu Thiến khanh khách cười khẽ, không sai. Ngươi phát hiện thân phận ta, cản ta lộ, gây trở ngại ta sinh hoạt, ta tự nhiên muốn loại bỏ ngươi. Nếu như muốn diệt trừ ngươi lại không bị kẻ khác nghi ngờ, còn có cái gì so để cho cao gia cùng người nhà họ Mạc động thủ thích hợp hơn đây? Lạc 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 lạc. Tiểu Thiến cười đến ý. Đây mới là Tiểu Thiến hơn nửa đêm đến tìm Diêu binh nguyên nhân, câu dẫn Diêu binh, lại bị cắn ngược lại một cái, mượn cao gia cùng Mạc ra tay, loại bỏ Diêu binh. Nàng hai tay sạch sẽ, không để lại mảy may vết tích. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết thân phận ta? Tiểu Thiến thật tò mò, nàng rõ ràng ngụy trang rất tốt, Diêu binh là làm sao biết nàng là âm thi? Ngược lại đều phải chết, nói không nói cho ngươi có cái gì khác nhau? Diêu binh nhỏ khẽ thở dài một hơi, ngươi đã hãm hại ta, vậy ta buộc lòng phải để cho ngươi hiếu kỳ cả đời. Tiểu Thiến tức giận, ngươi. Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách bỗng nhiên vang lên một trận gấp tiếng bước chân. Trong, còn kèm theo thanh âm nói chuyện, đều tốc độ nhanh một chút. Ở nơi này, nhanh lên một chút đuổi theo. Bên ngoài người đâu? Đây hết thảy đều Tiểu Thiến trong kế hoạch, hơn nửa đêm đến Diêu binh gian phòng, sau đó cô ý câu dẫn Diêu binh, đồng thời lại dụ cho người qua đến. Không chê vào đâu được. Hiện tại coi như ngươi nghĩ nói cho ta biết đáp án, ta cũng không còn hứng thú biết. Tiểu Thiến cười lạnh một tiếng. Tiếp đó, nàng đột nhiên ôm lấy Diêu binh, đột nhiên lộn một vòng, đem hai người rơi mỗi cái. Hiện tại, Diêu binh ở trên nàng dưới, chỉ cần có người đẩy cửa mà bảo, hết thảy đều cũng không sai. Diêu binh tội danh, cơ bản an bị thật. Ngay Tiểu Thiến đắc ý lúc, Diêu binh hơi cười cợt, ngươi có phải hay không coi là tất cả đều ở ngươi trong lòng bàn tay? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta dám đánh cuộc, như thế này nếu là bọn họ đẩy cửa mà vào, đến thời điểm hối hận người, nhất định là ngươi. Ngươi có ý gì? Tiểu Thiến đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cả kinh, ngươi ban nãy làm cái gì? Diêu binh không chút hoang mang mở miệng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Chương 44, ta không ngủ, ta nhận giường. Diêu binh không chút hoang mang, trấn định tự nhiên. Tiểu Thiến khẽ nhíu mày, cực nhanh trong đầu đem toàn bộ quá trình đều hồi tưởng một lần, muốn nhìn một chút bản thân không phải có cái gì sơ hở. Nhưng mà, nàng nghĩ lại nghĩ, nhưng thủy chung không ngờ bản thân địa phương nào xuất sai lầm. Bên ngoài tiếng bước chân dần dần tới gần, đã còn sót lại vài mét xa. Phòng khách cửa khép hở, không có khóa lại. Rất nhanh, nàng cố ý đưa tới những người đó sẽ phá cửa mà vào. Trước mặt tình huống, như chỉ mảnh treo trông, sống còn. Tiểu Thiến lại nhìn Diêu binh. Diêu binh y nguyên mặt đạm định, khoe miệng cười mịn, một chút cũng không có cần bị tại chỗ bắt được hoảng loạn. Nguyên bản chắc định nắm chắc phần thắng Tiểu Thiến, đột nhiên không khẳng định như vậy. Sát sát sát. Bên ngoài ầm ĩ tiếng bước chân, đã trực bức phòng khách cửa. Họ rất nhanh thì vào đây, ngươi còn không có tới một phút đồng hồ thời gian chạy trốn. Diêu binh cười tủm tỉm nhắc nhở, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Hắn cười rất nhẹ, cũng rất chắc định. Trong nháy mắt đó, Tiểu Thiến triệt để dao động. Sát sát sát. Trận kia ầm ĩ tiếng bước chân, rốt cục tới cửa. Một đám người đẩy cửa mà vào. Ngay cửa bị đẩy ra lúc trước một giây, Tiểu Thiến đột nhiên đẩy ra Diêu binh, đi nhanh đến trước cửa sổ, nhảy cửa sổ nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, phòng khách cửa soát đống chốc bị đẩy ra, 7-8 người đồng thời mà vào. Người dẫn đầu là mặt lanh ý úy chỉ ra, hắn đi theo phía sau là khí sắc đồng dạng nghiêm túc Mạc Lê Xuyên cùng mấy cái bảo an. Úy chỉ ra nhận được tin tức, nói Diêu binh hơn nửa đêm ở trong phòng câu dẫn cao lão ái thê Tiểu Thiến, sở dĩ hắn lập tức mang người đến đây lục soát. Đây Mạc gia trong nhạc sơn trang, nếu là Diêu binh thật làm cái gì dèm pha bị tại chỗ bắt được, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Mạc Thi Giao trong lỗ thay, Diêu binh danh tiếng liền triệt để thối. Sở dĩ hắn tận lực đi gọi Mạc Lê Xuyên, muốn cho Mạc Lê Xuyên làm cái chứng kiến. Chỉ có Mạc Lê Xuyên ở, Diêu binh bị bắt dèm pha tin tức mới có thể truyền nhanh hơn. Diêu binh mới có thể bị Mạc gia triệt để sở thỏa khí. Thế nhưng, chờ bọn hắn tự tin hơn gấp trăm lần đẩy ra Diêu binh gian phòng lúc, đã thấy bên trong gian phòng trống không, Diêu binh bọc một cái khăn tắm, chính bệnh lên chân bắt chéo ở trên giường chơi điện thoại di động. Như thế chỉ một mình ngươi? Úy chỉ ra sững sờ. Thật là mấy người? Diêu binh mặt mê mang bộ dáng, này hơn nửa đêm, còn có thể là ai ở phòng ta? Vậy ngươi cửa phòng như thế nào mở ra? Quên mất khóa. Ngươi là cái gì bây giờ còn chưa ngủ? Ngủ không được, nhận giường. Mặc kệ úy chỉ ra hỏi cái gì, Diêu binh cuối cùng phó không chút hoang mang hình dạng. Hết, Diêu binh hỏi ngược một câu, này hơn nửa đêm, luật chỉ thiếu gia cùng thúc thúc đến phòng ta, chính là vì xem ta có ngủ hay không ngủ. Úy chỉ ra trong nháy mắt nghẹn lời. Mặc Lê Xuyên sắc mặt xấu hổ. Úy chỉ ra không cam lòng, trong bí mật tỏ ý mấy cái bảo an lục soát Diêu binh gian phòng. Thế nhưng, cũng không tìm được gì. Diêu binh bên trong gian phòng, chỉ có Diêu binh một người. Úy chỉ ra sửng sốt. Hắn tình báo rõ ràng không có sai, vì sao Diêu binh gian phòng sẽ không ai? Này đến chuyện gì xảy ra? Luật chỉ thiếu gia, người lớn ban đêm không ngủ, đến phòng ta tìm cái gì? Cùng các nhân viên an ninh tìm khắp gian phòng sau, Diêu binh rốt cục hiếu kỳ mở miệng, trong phòng ta có đồ vật gì đó, có thể làm hai vị đại giá. Hắn bộ dáng thong thả tự đắc, không chút nào bị bắt bối rối.
Không, không có gì.
Mạc Lê Xuyên trường ý chỉ ra một cái, nhanh chóng cười nói, chính là ta tới hỏi hỏi, ngươi có thiếu hay không thứ gì, ở còn quen thuộc không, có thói quen. Ý chỉ ra cũng miễn cưỡng cười nói, ta là gặp ngươi ban ngày thần kỳ, sở dĩ đêm nay nghĩ đến lanh giáo một chút, làm phiền. Đã không lục soát người nào, họ chỉ có thể rời khỏi. Đa tạ hai vị quan tâm, ta ở coi như thói quen. Diêu binh mỉm cười, bất quá thời gian quá muộn, hai vị nhưng nếu có việc, chúng ta ngày mai lại nói, như thế nào đây?
Tốt tốt,
làm phiền làm phiền. Mạc Lê Xuyên cùng ý chỉ ra nhất tề đáp ứng, cùng nhau đi ra ngoài cửa.
Đúng, thuận tiện giúp ta cài cửa lại.
Diêu binh phất tay một cái, tỏ ý họ hỗ trợ.
Thật.
Mạc Lê Xuyên cùng ý chỉ ra khí sắc trầm có thể chảy ra nước, vẫn còn hết lần này tới lần khác được dùng sức nặn ra nụ cười, mang theo mấy cái bảo an đi ra ngoài.
Lâm, họ còn phải giúp Diêu binh đóng cửa phòng.
Ngoài cửa, Mạc Lê Xuyên trường ý chỉ ra một cái, mặt âm trầm bước nhanh rời khỏi. Ý chỉ ra lại xấu hổ đứng tại chỗ, đứng khoảng khắc mới bước nhanh rời khỏi. Cái này Diêu binh, so với hắn muốn thông minh. Nếu là muốn đối phó Diêu binh, hắn nhất định phải dùng chút tâm tư. Bên trong gian phòng,
người ra đi.
Chờ bên ngoài tiếng bước chân sau khi đi xa, Diêu binh nhàn nhạt hướng về phía cửa sổ phương hướng nói, họ đã đi xa. Rất nhanh, trong cửa sổ tăng một người tiến vào. Đúng là ban nãy rời khỏi Tiểu Tiến. Chỉ là, hiện tại Tiểu Tiến đã không có ban nãy diễm lệ liều người, mà là khuôn mặt lãnh diễm, ánh mắt sắc bén, chậm rãi tới gần bên giường chất vấn, ngươi mới vừa đến bắt được ta nhược điểm gì? Vì sao nói chỉ cần mở cửa, ta liền nhất định sẽ hối hận? Ta nhược điểm gì đều không lấy được.
Diêu binh mỉm cười, ta chỉ là ở đánh cuộc ngươi không dám mạo hiểm.
Chỉ đơn giản như vậy.
Chỉ đơn giản như vậy.
Ngươi lại.
Ngươi thua.
Tiểu Tiến khí sắc trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp tức giận ngập trời. Nàng cư nhiên bị một cái trung học phổ thông tiểu nam sinh cho lừa gạt. Lúc đầu bố trí tỉ mỉ một hồi cho hay, cư nhiên bị chính nàng cho diễn đập.
Ngươi đến là ai?
Tiểu Tiến trên thân lệ khí đột nhiên bao phủ, lúc đầu lãnh diễm gương mặt cũng trong nháy mắt thay đổi âm u đáng sợ. Nàng xoát tới gần Diêu binh, trên tay lợi chỉ chợt hiện, xoát đâm về phía Diêu binh, cũng dám gạt ta, tự tìm cái chết. Đã trình diễn đập, nàng kia liền tự mình độc thủ. Đoán được thân phận nàng người, tuyệt đối không có khả năng lưu trên thế giới này. Diêu binh không hề động, chỉ là thong thả nhìn điện thoại di động. Trong chốc lát, Tiểu Tiến thật dài móng tay đã đột nhiên tới, sắc bén không gì sánh được.
Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi?
Diêu binh rốt cục để điện thoại di động xuống, liếc hướng Tiểu Tiến. Hắn ánh mắt sắc bén như đao. Một trận lạnh ý đột nhiên ở bên trong phòng bá phủ. Mới vừa rồi còn thanh tú vô hại tiểu nam sinh, trong nháy mắt thì trở thành bước trên mây ở trên cao vương giả. Tiểu Tiến lại kích linh linh đánh dùng mình. Không đợi nàng phản ứng, Diêu binh động. Hắn nhẹ nhàng nâng lên một tay. Sau đó, cái tay kia chậm rãi hướng Tiểu Tiến đỉnh đầu chụp tới.
Tốc độ không nhanh không chậm.
Tiểu Tiến căn bản không có để ở trong lòng, thân thể đột nhiên chưa lớn, nhưng lại tại nàng lên đường một khắc kia, đã thấy Diêu binh trong tay lại toát ra nhạt hào quang màu vàng nhạt. Tia sáng kia dần dần tăng thêm, lại tăng thêm, mãi đến trở thành một cái thật lớn vòng sáng, đem Tiểu Tiến chậm rãi gắn vào trong. Một trận vô thiên cái địa đau đớn, đột nhiên ở Tiểu Tiến quanh thân bao phủ lên. Phảng phất hàng vạn con kiến gặp nhắm.
Đau đớn có nhịn.
Diêm Vương Kim Quang Cháo.
Ngươi là ai?
Thấy Diêu binh trong bàn tay chậm rãi toát ra kim quang một khắc kia, Tiểu Tiến quá sợ hãi, cùng Diêu binh mở miệng, nàng lại cố nén thống cổ nói, ta biết sai. Nhưng ta lưu tại Dương Gian cũng không phải làm hại người, mà là báo, trả thù.
Diêu binh hơi sửng sở, trả thù?
Ngươi báo mối thù gì?
Ta muốn giết Lưu Cường.
Tiểu Tiến trong đôi mắt đẹp phun tức giận cùng tức hận, hắn cướp ta nhà, giết ta cả nhà, còn nhục nhã tỷ muội chúng ta.
Ta bị hắn đang sống mà giết chết, tên khốn kia vẫn sống thật tốt.
Ta không cam lòng, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Những lời này, Tiểu Tiến là từ trong hàm răng nặng đi ra. Nhìn ra, nàng cừu hận đã rót vào trong xương. Diêu binh nhỏ khẽ thở dài một hơi, hỏi, ngươi nếu muốn báo thù ta hiểu, nhưng ngươi không có khả năng mượn cao lão dương khí, trễ như vậy sớm sẽ hại chết hắn. Tiểu Tiến xoát ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cực kỳ phẫn nộ hỏi, ta một cái cô gái yếu đuối, nếu là không dựa vào nam nhân, ta như thế nào trả thù?
Lưu Cường hiện tại hôn phong sinh thủy khởi, là Bân Hải đầu số một hắc lão đại, ta căn bản động không được hắn.
Nàng hận. Hận cừu nhân đang ở trước mắt, nhưng chậm chạp không có biện pháp trả thù. Như vậy đi, nếu ngươi đáp ứng ta rời khỏi cao lão, ta đã giúp ngươi trả thù, như thế nào đây?
Diêu binh thu tay về, nghiêm túc chuyện mở miệng, thế nhưng ngươi được cam đoan quy thuận với ta, không được có nhị tâm.
Tiểu Thiến vốn đã cừu hận tận xương, nàng lại là âm thi, nếu là thả nàng tùy tiện ở Dương Giang rừng, không muốn biết lại có bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Có thể sử dụng Diêm Vương Kim Quang Cháo người, thiên hạ không hay. Nàng nhất định phải vững vàng đem cầm cơ hội lần này.
Tiểu Thiến không chút suy nghĩ, lập tức quỳ xuống, nếu như ngươi có thể giúp ta trả thù, ta Tiểu Thiến ắt phải quy thuận, tuyệt không nhị tâm.
Chỉ cần có thể báo thù lớn, quy thuận tính là gì?
Huống chi, Diêu binh thoạt nhìn cũng không phải đại gian đại ác người.
Tiểu Thiến mới vừa quỳ xuống, màn hình trong nháy mắt liền nhảy ra một cái gợi ý, chúc mừng ngươi thu phục Câm Thi, có thể đạt được 100 vạn minh tệ khen thưởng, cũng có thể lựa chọn khởi động dưới đây thiên phú.
Diêu binh phản xạ có điều kiện quét mắt một vòng màn hình, chờ hắn thấy có thể tuyển chọn mở thiên phú lúc, hắn không kìm lòng nổi chửi một câu, mẹ nó,